Chương 191, từng cái đến cửa bái phòng. Trấn áp Tam đại phái thủ tịch đệ tử. Chương 191, từng cái đến cửa bái phòng. Trấn áp Tam đại phái thủ tịch đệ tử. Trận này vui sướng giao dịch kéo dài sơ sơ mấy canh giờ, cho đến Long Thần tại vô tận khuất nhục cùng trong thống khổ triệt để ngất đi, Lục Huyền Thông vừa mới vẫn chưa thỏa mãn khoát tay áo, xem như tạm thời buông tha hắn. Cuối cùng, vị kia sớm đã chờ đã lâu, bắp thịt quần quần nam tu sĩ im lặng không lên tiếng đi lên phía trước, như là gánh bao tải đem bất tỉnh nhân sự Long Thần ném lên đầu vai, bước nhanh mà rời đi. Vậy xem mọi người nhìn xa như vậy đi khôi ngô bóng lưng, lại liên tưởng đến Long Thần thời khắc này thảm trạng, đều là không rét mà run, chỉ có thể ở trong lòng làm hắn yên lặng cầu nguyện, về phần phía sau trong động phủ sẽ phát sinh chuyện gì, liền không người hiểu rõ, cũng không dám nghĩ lại. Vừa mới còn đi theo Long Thần cùng nhau kêu gạo, khiêu khích Lục Huyền Thông ba phái đệ tử, sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, lập tức liền thủ tịch sư minh đều bị thu thập đến như vậy thê thảm, đâu còn có nửa phần phách lối khí diễm. Mấy chục người liên tục lăn lộn ngã nhào xuống đất, dập đầu như dã tỏi, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Giờ phút này thật là hối hận phát điên, hận không thể đảo ngược thời gian, lúc trước vì sao muốn váng đầu đi treo chọc tôn này sát thần ma đầu. Hán! Thật còn là người sao? Thực lực thế này, loại này tàn nhẫn thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Nói đi nói lại, Lục Huyền Thông tự nhiên không dám tại Thái Sơ Thánh Địa bên trong ngang nhiên tàn sát đồng môn, bằng không tông môn luật pháp sông nghiêm, những cái kia bế quan trưởng lão tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Hắn còn cần che giấu tung tích, ẩn nút xuống dưới. Hiện tại, hắn liền chỉ mắt lạnh nhìn cái kia mấy tên dập đầu cầu xin tha thứ đệ tử, để bọn hắn đem lần này khiêu chiến tiền đặt cược đạt được điểm cống hiến toàn bộ nộp lên trên, lại ngoài định mức tiền phi pháp hơn phân nửa thân ra, vậy mới quát lớn bọn hắn chật vật xéo đi. Trải qua trận này, huyền hoàng danh tiếng triệt để tại nội môn nổ vang, uy danh lan truyền lớn. Không chỉ mạnh mẽ dạy dỗ không ai bị nổi Huyền Minh phái thủ tịch, càng là cuồng ôm gần 40 vạn kết sủ điểm cống hiến. Vừa nghĩ tới lại có thể đi thiên tinh các đội lượng lớn tài nguyên tu luyện cùng thiên tài địa bảo, trong lòng Lục Huyền Thông liền thoải mái vô cùng, thoải mái đến không biên giới. Nhưng mà làm hắn nhìn xem cửa ra vào chất đầy đủ loại khiêu chiến tiếp lúc, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn vốn định địa thấp, không biết làm sao phiền toái tổng tự động đến cửa. Trầm tư chốc lát, trong mắt Lục Huyền Thông lướt qua một chút sắc bén phong mang, làm một cái cực kỳ lớn gan quyết định, đã khiêu chiến nối liền không dứt, vậy liền không bằng chủ động xuất kích. Hắn muốn từng cái bái phòng tam đại phe phái tất cả từng hướng hắn phát ra qua khiêu chiến thủ tịch đệ tử tới cửa ứng chiến. Trạm thứ nhất liền là kiếm các phe phái thủ tịch đệ tử Lâm Như Hiên đạo phủ. Lâm Như Hiên, người mang song đế huyết mạch, tu vi đã đến tạo hóa cảnh trung kỳ, tại trong kiếm các uy vọng rất cao. Làm Lục Huyền Thông đặt chân nó trước cửa động phủ lúc, Lâm Như Hiên chính phụ tay mà đứng, dáng vẻ tiêu căng, đánh giá ánh mắt của hắn tràn ngập khinh thường cùng khinh miệt, ngươi là người nào? Dám tự tiện xông vào động phủ của ta cấm địa, muốn chết phải không? Lục Huyền Thông nghe vậy, không khí ngược lại cười, âm thanh bình thường, thế nào? Dương thủ tịch thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Chẳng lẽ quên, 3 năm trước đây là ai, đích thân đưa ra cái kia một phong thư khiêu chiến? Lâm Như Hiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình nhớ tới, 3 năm trước đây Huyền Hoàng Thần mang trọng bảo tin tức truyền khắp nội môn, bọn hắn những cái này thủ tịch đệ tử tin tức linh thông, lúc ấy liền có mấy người động tâm tư, lợi dụng đặc quyền hướng phía dưới phát ra khiêu chiến thiếp, ý đồ cướp đoạt cơ duyên. Chỉ là về sau Huyền Hoàng hình như yên tĩnh lại, việc này liền sống chết mặc bay. Không nghĩ tới, hôm nay người này lại chủ động đưa tới cửa. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại lâm đầu. Lâm Như Hiên cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhe răng cười một tiếng, khí thế bàng bạc đống nhiên bạo phát, hôm nay liền trấn áp ngươi, ngoan ngoãn giao ra trên mình tất cả bà bối. Hắn thấy chính mình cao quý kiếm các thủ tịch, thu thập một cái chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ nội môn đệ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng mà hiện thực lại cho hắn nặng nề một kích. Vẹn vẹn mấy hiệp phía sau, vừa mới còn không ai bị nổi Lâm Như Hiên, đã bước Long Thần gót chân, giống như chó chết tê liệt ngã xuống tại phá toái trên mặt đất, miệng phun máu tươi, đuôi tóc tán loạn, hoa lệ đồ đệ tử bên trên dính đầy bụi đen. Trong mắt hắn tràn ngập khó có thể tin kinh hãi cùng khuất đủ. Ngươi làm sao có khả năng? Hắn không thể nào hiểu được, rõ ràng chỉ là tạo hóa cảnh sơ kỳ, vì sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, chính mình lại bại đến triệt để như vậy, vô cùng nhục nhã. Đây quả thực là trước đó chưa từng có vô cùng nhục nhã. Ta khuyên ngươi, tốt nhất lập tức thả ta. Ngươi nếu dám đụng ta, kiếm các thiếu chủ tuyển sẽ không để qua ngươi. Lâm Như Hiên giang chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, ngoài mạnh trong yếu uy hiếp nói, trong giọng nói tràn ngập án độc cùng sát ý, nhưng Lục Huyền Thông sao lại dính chiêu này? Tín điều cho tới bây giờ liền là, ngươi không phạm ta, ta không phạm ngươi, ngươi nếu phạm ta, nâng mông hoàn trả. Thế là cái kia quen thuộc một màn lại lần nữa diễn ra. Lục Huyền Thông dồn khí đan điền, âm thanh như là ngòi nổ chuyển khắp tứ phương. Thái Sơ Thánh Địa đám đệ tử nghe kỹ, kiếm các phái thủ tịch đệ tử Lâm Như Hiên tại cái này trước kia nhưng có ân oán, hôm nay cơ hội tốt, quá hạn không đợi. Quy củ cũ, 100 điểm cống hiến một lần, tùy ý nhục nhã, bộ vị không giới hạn. Tới trước được trước, muốn báo nhanh chóng. Mới đầu Lâm Như Hiên vẫn chưa hoàn toàn minh bạch lời này hàm nghĩa, thậm chí cảm thấy đến hoang đường. Nhục nhã ta, chỉ bằng những cái này tầng dưới chót phế vật cũng xứng? Ta thế nhưng Thái Sơ Thánh Địa tôn quý thủ tịch đệ tử. Nhưng mà làm hắn nhìn thấy xa xa trên đường núi, lít nha lít nhít tu sĩ bắt đầu xuất hiện, những cái kia từng bị hắn khinh thị, lớn ép qua đệ tử, thậm chí cá biệt thân truyền đệ tử, đều trong mắt lóe ra áp lực đã lâu hưng phấn cùng hận ý, từng bước một tụ tập đi tới. Lâm Như Hiên sắc mặt cuối cùng biến, một cỗ sợ hãi, nháy mắt bao phủ trong lòng. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm cái gì? Lục Huyền Thông lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, ngươi đoán. Tiếp xuống phát sinh hết thảy, cơ hồ liền là long thần tao ngộ hoàn mỹ phù khắc. Thái Sơ thánh địa đẳng cấp sâm nghiêm, địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, nhiều thủ tịch đệ tử nơi nơi như hấp huyết quỷ tầng tầng ép tầng dưới chốt đệ tử giá trị, oán hận chất chứa đã lâu phía dưới, giờ phút này có huyền hoàng căn này chủ kiến hòa hợp pháp trả thù con đường, tâm tình của mọi người triệt để bị nhen lửa. Hơn nửa ngày sau, vừa lòng thỏa ý, phát tiết hoàn tất đám người từng bước tản đi. Vị kia bắp thịt quần quần nam tu sĩ, quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện tại đội ngũ sau cùng. Hắn xoa xoa tay, trên mặt mang theo chút ngượng ngùng lại khó nén vẻ mặt hưng phấn, đi tới trước mặt Lục Huyền Thông, "Huyền Hoàng sư minh, lời nói thật không dối gạt ngài nói, kỳ thực ta..." Lục Huyền Thông đưa tay ho nhẹ một tiếng, cắt ngang hắn, "Một bộ ta chọn vẹn lý giải biểu tình, hiểu đều hiểu, không cần nhiều lời." Hắn dừng một chút, quan sát một chút trên mặt đất mặc dù hôn mê lại vẫn có thể nhìn ra mấy phần tuấn lãng lâm như hiền, nhàn nhạt nói, "Dừng thủ tịch phẩm tướng, chính xác so Long Thần tốt hơn một chút. Giá tiền này, tự nhiên cũng đến tương ứng ngần một chút." Kẻ cơ bắp tu sĩ gật đầu đáp ứng, không chút do dự thanh toán xong viễn siêu phía trước điểm cống hiến, lập tức không thể chờ đợi nâng lên Lâm Như Hiên, quay người liền muốn rời đi. "Chờ một chút." Lục Huyền Thông đống nhiên mở miệng gọi lại hắn. Kẻ cơ bắp tu sĩ nghi hoặc quay đầu. Lục Huyền Thông nhìn xem hắn, hỏi, "Còn không biết sư minh xưng hô như thế nào?" Kẻ cơ bắp tu sĩ nết mép cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, thẹn thùng nói, "Nhân gia gọi Trình Đỗ." Chương 192, Lục Huyền Thông đánh ra huy danh, ma đầu. Danh sách đệ tử xuất quan. Chương 192, Lục Huyền Thông đánh ra huy danh, ma đầu. Danh sách đệ tử xuất quan. Tiếp xuống trong vòng nửa tháng, Lục Huyền Thông từng cái bái phỏng, tam đại phe phái tất cả từng hướng hắn phát ra qua khiêu chiến thủ tịch đệ tử đập phủ. Không nhiều không ít, sơ sơ 12 vị thủ tịch đều không có thể may mắn thoát khỏi. Còn thừa lại 12 vị, phân thuộc mặt khác hai đại phe phái, hoặc là chút chưa từng gia nhập bất luận cái gì phe phái độc hành đệ tử. Những người này, Lục Huyền Thông cũng không tùy tiện động bọn hắn. Không khác, sư xuất cần có tên. Hắn thu thập Long Thần, Lâm Như Hiên đám người, đều bị bọn hắn chủ động khiêu khích, hàng muốn trọng bảo trước, việc này cho dù nháo đến tông môn trưởng lão trước mặt, hắn cũng chiếm để ý nếu không có cho nên khuyết trương đã kích mặt, khó tránh khỏi rơi xuống cái hung tàn thích giết chóc, không được đồng môn tiếng xấu, tại hắn lâu dài che giấu tung tích kế hoạch bất lợi. Cái này 12 trận tới cửa bái phòng quá trình kinh người tương tự. Đại bộ phận nam giới thủ tịch đệ tử, vô luận nó huyết mạch như thế nào tôn quý, tu vi là tạo hóa cảnh trung kỳ vẫn là hậu kỳ, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, dẫn đến cùng Long Thần, Lâm Như Hiên độc nhất vô nhị hạ chẳng. Tại trước mắt bao người bị triệt để trấn áp, tôn nghiêm vỡ vụn, sau đó trở thành trong tay Lục Huyền Thông bộ kia chuẩn hóa quá trình bày ra phẩm. Về sau thậm chí phát triển ra đấu giá hình thức, những cái kia oán hận chất chứa đã lâu các đệ tử tranh lấy ra giá, tranh đoạt ưu tiên nhục nhã quyền, tràn diện một lần mười phần bút lửa. Về phần lắc đắc mấy vị nữ thủ tịch đệ tử, Lục Huyền Thông cân nhắc liên tục, cuối cùng không ra tay đoạt. Ngược lại không thương hương tiếc ngọc, mà là cảm thấy hai bên cũng không phải là không chết không thôi huyết ỉu, làm việc lưu một đường, sau này có lẽ có chút khác cứu vãn cơ hội. Tất nhiên, nếu các nàng sau đó vẫn không thất thời, còn dám tới trước gây hấn, vậy hắn cũng không để ý đổi loại phương thức, đưa các nàng một thân tu vi hóa thành tẩm bổ bản thân lô đỉnh tư lương. Vẹn vẹn dựa vào chiêu này phản khiêu chiến, bán nhục nhã liên hoàn thao tác, Lục Huyền Thông lệnh bài bên trong điểm cống hiến như là như vết dầu loang điên cuồng tăng gọn, cuối cùng dừng lại tại một cái làm người chố mắt ngoác mồm con số, 120 vạn. Đây quả thực là rất nhiều bạo lợi. Ngắn ngủi bán nguyệt, cùng ôm trăm vạn điểm cống hiến. Không bố như thế vơ vét của cái tốc độ, chỉ sợ cũng liền cái kia cao cao tại thượng, cán cân tài nguyên nghiêm trọng danh sách đệ tử, cũng theo không kịp. Trong lòng Lục Huyền Thông thầm nghĩ, quả nhiên, thế gian này chân chính bạo lợi nghề nghiệp, đại bộ phận đều biết không vào tông quy cửa giải bảo, cũng khó tha thứ tại chính đạo ca ngợi bên trong. Qua chiến dịch này, toàn bộ Thái Sơ Thánh địa tập tục biến đến cực kỳ vi diệu. Huyền Hoàng hai chữ đã thành nào đó làm người nghe tin đã sợ mất mật phù hiệu. Phổ thông đệ tử thấy hắn, so với gặp nuốt sống người ta hung thú còn muốn sợ hãi, nơi nơi xa xa thoáng nhìn một đạo thân ảnh mơ hồ, liền lập tức đường vòng mà đi, sợ đụng vào rủi ro. Mà còn thừa những cái kia chưa từng bị vào xem thủ tịch các đệ tử, càng là người người cảm thấy bất an, hoặc khóa chặt độc phủ, đối ngoại tuyên bố bế quan lâu dài, hoặc vô cùng lo lắng tiếp tông môn nhiệm vụ trốn xa lịch luyện, sợ chậm một bước, liền bị sát tính đó ngăn ở cửa ra vào, dẫn đến cái thân bại danh liệt, điểm cống hiến bị ép khô hạ chẳng. Nhưng mà sự tình phát triển luôn có chút ra ngoài ý định. Nhất Kỳ Hoa không gì bằng Long Thần cùng Lâm Như Hiên đến tiếp sau. Hai người này theo trong hôn mê tỉnh lại, biết được toàn bộ chân tướng sau, lại cũng không như người ngoài dự liệu cái kia, đem một lời khuất nhục nộ hỏa chút xuống tại bắp thịt mãnh nam Trình Đỗ trên mình. Không biết cái kia Trình Đỗ có như thế nào ma lực, hoặc là ở giữa phát sinh loại nào không muốn người biết rồi dám. Rồng Lâm nhị người chẳng những không có giết hắn, ngược lại mơ hồ toát ra mấy phần tranh giành tình nhân quỷ dị trạng thái, bắt đầu trăm phương ngàn kế định đoạt nên hợp Trình Đỗ. Kết quả cuối cùng, đúng là Trình Đỗ cái này nguyên bản phổ thông thông nội môn đệ tử, như kỳ tích ôm mỹ nhân về, một lần hành động đi lên nhân sinh đỉnh phong. Từ nay về sau, hắn có Huyền Minh, kiếm các hai đại phe phái thủ tịch đệ tử như hình với bóng, sát mình bảo vệ trong này cửa bên trong, bối cảnh cứng rắn làm cho người khác giận sôi, bình thường ai dám trêu chọc. Cái này khó bề tưởng tượng kết quả, liền kẻ đầu têu Lục Huyền Thông biết được sau, đều ngây người hồi lâu, chỉ có thể cảm khái đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Hiện tại, toàn bộ quá không thánh địa tập tục đều có chút không đúng. Nam tu sĩ ở giữa người người cảm thấy bất an, không dám tùy tiện đem sau lưng gặp người. Không chỉ như vậy, thiên tinh các bờ mông pháp khí lượng nhu cầu tăng gọn, cơ hồ mỗi ngày đều có tu sĩ không tiếc tiêu phí đại lượng điểm cống hiến mua. Chỉ có dạng này mới có thể buông lỏng một hơi. Bằng không, ai biết nửa đêm hảo đạo hữu có thể hay không bỏ lên giường tới. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh địa chỗ sâu, một tòa trôi nổi tại linh mạch tiết điểm bên trên phô trương trong đập phủ. đỉnh động khảm nạm động tác 100 khỏa dạ minh châu, trên mặt đất phát họa ra phức tạp tụ linh trận hòa lẫn. Trận nhãn trồng chất như núi thượng phẩm linh thạch, chuyển ra nồng đậm linh vụ, hít thở ở giữa đều cảm giác tu vi có chỗ tinh tiến. Bốn vách tường phù văn lưu chuyển, vài tòa cường đại phòng ngự trận pháp tại yên lặng vận chuyển, đem nơi đây chế tạo không thể phá vỡ. Đột nhiên, tinh tọa tại động phủ hạch tâm trên ngọc đài một đạo thanh niên thân ảnh, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang như điện, như có tinh hà lưu chuyển, nhưng lại mang theo một chút khó mà phát giác nghiêm trọng. Chỉ một thoáng, trong động phủ mênh mông linh khí như là chịu đến vô hình cự kình phun ra nuốt vào, điên cuồng hội tụ đến, tràn vào trong cơ thể hắn, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Thật lâu, vòng xoáy chậm chậm lắng lại, thanh niên lại khe khẽ thở dài, tự nói âm thanh tại trống trải trong động phủ vang vọng, tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ kém cái này lâm môn một cước, vì sao thủy chung khó mà biến mãn? Trong lời nói mang theo một chút nghi hoặc không hiểu, ưu sầu. Người này chính là Vô Cực phái thiếu chủ, Dương Vô Cực. Người mang hiếm thấy Tam Đế huyết mạch, thiên phú có 102 cùng thế hệ, là Thái Sơ Thánh địa danh sách trong các đệ tử đứng hàng thứ tư tồn tại, thực lực sâu không lường được, uy danh hiển hách. Đúng lúc này, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một trận vô cùng gấp rút, hốt hoảng tiếng đập cửa, đánh vỡ một phòng yên tĩnh. Dương Vô Cực lông mày cao lại, tay áo phất nhẹ, động phủ cấm chế lặng yên mở ra. Ngoài cửa cảnh tượng, để trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ngạc. Chỉ thấy dùng mấy vị Vô Cực phái thủ tịch đệ tử đứng đầu, đi theo phía sau hơn 10 vị khí tức không kém thân truyền đệ tử, mọi người đều là quần áo lộn xộn, thần sắc sợ hãi, thậm chí có người trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt cùng máu ứ động. Gặp một lần Dương Vô Cực, nhóm này ngày thường tại nội ngoại môn đều có thể hô phong hoán vũ thiên chi tiêu tử, lại như cùng tìm được chủ kiến, phù phù một tiếng đồng loạt quỳ xuống một mảnh, hướng về hắn dập đầu kêu khóc, âm thanh thê lương bi ai bi phẫn, thiếu chủ ngài nhưng muốn xuất quan, cầu thiếu chủ làm chủ cho chúng ta a. Cái kia Huyền Hoàng, hắn quả thực khi người quá đáng, chúng ta thực tế không đường có thể đi. Dương Vô Cực thấy thế, sắc mặt nặng nề, chất vấn, còn thể thống gì? Các ngươi thế nhưng Thái Sơ Thánh địa tinh nhuệ, Vô Cực phái nhân vật trọng yếu, lại sẽ lộ ra bối rối. Còn có, Trư Vĩ ngươi che lấy bờ mông làm cái gì? Dứt lời, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một trận thiên băng địa liệt tiếng vang. Thủ tịch đệ tử đám người theo bản năng che bờ mông, thân hổ run lên, trong đầu nghi ngờ nói, ma đầu kia, tới. Chương 193, Lục Giao gặp kiếp nạn này. Mượn đao giết người, đối phó Huyền Hoàng. Chương 193, Lục Giao gặp kiếp nạn này. Mượn đao giết người, đối phó Huyền Hoàng. Sau một lát, không có chuyện gì phát sinh, mọi người vậy mới nuối lòng một hơi. Mà Dương Vô Cực cuối cùng từ trong miệng mọi người làm rõ đầu đuôi sự tình, hết thảy ngọn nguồn lại đều chỉ hướng một cái 3 năm trước đây mới nhập môn nội môn đệ tử Huyền Hoàng. Người này người mang thần bí song đế huyết mạch, chiến lược mạnh ngoại hạng, lại ngắn ngủi trong 3 năm theo thần tôn cảnh trung kỳ một đường đột phá tới tạo hóa cảnh sơ kỳ, bước lên thân truyền đệ tử hàng ngũ. Sau khi xuất quan càng là hoành hành không sợ, đem Vô Cực, Kiếm Cát, Huyền Minh tam đại phe phái đệ tử lần lượt từng cái thu thập một lần, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên công phía dưới ba đường, nhất là ưa thích làm chúng đấu giá nhục nhã, có thể nói bằng mọi cách vặn vẹo tụ cùng. Dương Vô Cực ánh mắt chậm chậm đảo qua trước mặt nhóm này mà sám như cho thủ hạ, trong đó một tên che lấy bờ mông, tư thế quái dị thủ tịch đệ tử Trương Vĩ trên mình lúc, khóe miệng nhịn không được run rẩy một thoáng, trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. "Trương Vĩ, ngươi cách ta xa một chút." Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Trương Vĩ một mực là bộ kia khó chịu tư thế. Trương Vĩ nghe vậy, càng là ủy khuất có thể dùng lại thêm, rất giống một cái bị vứt bỏ chó con, đáng thương bên trong lại mang theo vài phần u oán. Hiện tại liền thiếu chủ đều chán ghét chính mình, sống sót còn có ý tứ gì? Còn không bằng trình độ an ủi. Một vị khác thủ tịch đệ tử Diệp Thanh, đối Lục Huyền Thông hận ý mặc dù không bằng Trương Vĩ cái kia sen lẫn khó mà mở miệng phức tạp tình cảm, nhưng cũng ước gì đem nó rút gân lột ra, nhận hết thế gian mọi loại trả tấn. Thiếu chủ, cái này vô cùng nhục nhã, chúng ta không thể không báo a. Diệp Thanh tiến lên trước một bước, tràn ngập hận ý nói, còn mời thiếu chủ đích thân xuất thủ, dùng thế lôi đỉnh vạn quân chấn áp kẻ này, triệt để chen ép hắn ngang ngược cản rỡ khí diễm, trọng chấn ta Vô Cực phái hiển hách thần uy. Lời vừa nói ra, sau lưng cái kia mười mấy tên thân truyền đệ tử nhộn nhịp phụ họa, khẩn cầu âm thanh hết đợt này đến đợt khác, từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức liền có thể giết tới Huyền Hoàng đập phủ, rửa sạch đục nhã. Còn mời thiếu chủ xuất thủ, chấn áp người này, đưa ta Vô Cực thần uy. Thiếu chủ, mời xuống núi. Chỉ một thoáng, trong đập phủ không khí ngưng trọng, quần tình công phẫn, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà sôi trào phía sau, nhưng lại nhanh chóng lạnh đi. Vừa nghĩ tới Huyền Hoàng cái kia quỷ dị khó lường, hủy người danh dự khủng bố thủ đoạn, tất cả mọi người không rét mà run. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thiếu chủ mới có thực lực tuyệt đối có thể chấn áp cái tiên nên chết ma đầu. Dương Vô Cực yên lặng chốc lát, mặt lộ do dự. Nói thật, nghe xong liên quan tới Huyền Hoàng đủ loại sự tích, trong lòng hắn cũng không phải là không có chút nào gợn sóng. Một cái mới đột phá tạo hóa cảnh sơ kỳ người, có thể nghiền ép trung kỳ, thậm chí hư hư thực thực nắm giữ đối kháng hậu kỳ vô liếng, bản thân cái này đã cực kỳ kinh người. Như nó còn có chưa từng vận dụng át chủ bài, cái kia người này tiềm lực cùng ý hiếp, đem viễn siêu dự đoán. Hắn Dương Vô Cực chỗ dựa lớn nhất, liền là bản thân có 102 cùng thế hệ Tam Đế với mạnh. Hắn tuy là có 100% năm chắc có thể cuối cùng bắt lại Huyền Hoàng, nhưng thế tất sẽ bạo lộ chính mình nhiều át chủ bài, chuyện này với hắn tiếp xuống tranh đoạt cực kỳ trọng yếu thánh tử vị trí cực kỳ bất lợi. Huống chi, Huyền Hoàng lần này là đem tam đại phe phái đều đắc tội chết, vì sao muốn hắn Vô Cực phái trước tiên xuất đầu? Phải biết, Huyền Minh phái mới là tam đại trong phái tối cường một hệ, nó thiếu chủ Huyền Minh càng là sớm đã đột phá tới đệ thất cảnh bận tiếp cảnh. Việc này, lý nên để Huyền Minh phái trước đi đụng khỏa kia đinh cứng. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Việc này quan hệ đến trọng đại, còn cần bàn bạc kỹ hơn, Chu Mật mưu đồ một phen. Dương Vô Cực chậm chậm mở miệng, cũng không lập tức đáp ứng mọi người thỉnh cầu. Diệp Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, hình như sớm đã đoán được thiếu chủ trong lòng lo lắng, liền vội vàng tiến lên một bước, hạ giọng nói, thiếu chủ, ta có một kế, có thể không cần tốn nhiều sức, để cái kia huyền hoàng hãm sâu vũng bùn, thúc thủ chịu trói. Dương Vô Cực lông mày nhíu lại, lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Ồ, mau nói đi. Diệp Thanh không dám thừa nước đục thả câu, lập tức đem kế hoạch của mình nói thẳng ra. Kế này mấu chốt ở chỗ một tên gọi Bạch Giao nữ tu sĩ. Nữ tử này chính là huyền hoàng tiến vào Thái Sơ Thánh Địa tiến cử người, nghe nói quan hệ không cạn. Năm đó huyền hoàng vẫn từng vì nàng không tiếc cùng kiếm các đệ tử ra tay đánh nhau. Có thể nói Bạch Giao là huyền hoàng tại cái này to như vậy trong thánh địa duy nhất được sừng tụng bằng hữu người. Bằng hữu như gặp đại nạn, dùng huyền hoàng cái kia nhìn như lạnh nhạt thực ra bao che khuyết điểm tinh khí, há có thể ngồi yên không lý đến. Dương Vô Cực khẽ bước cằm, nữ tử này thật là chỗ đột phá. Nhưng ngươi có cái gì cụ thể biện pháp có thể để Bạch Giao lâm vào tuyệt cảnh, từ đó bước huyền hoàng đi vào khuôn khổ? Diệp Thanh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý lại nụ cười âm hiểm, thiếu chủ có chỗ không biết, việc này cũng không phải là tạm thời khởi ý, sớm tại 3 năm trước đây, liền đã có người bắt đầu mưu đồ. Vẫn là Liễu Mi nữ nhân kia thủ bút. Nguyên lai, 3 năm trước đây, Liễu Mi liền thiết kế đem Bạch Giao lừa ra thánh địa, ý đồ tại một chỗ vắng vẻ trong di tích đem nó tập sát, tạo thành bất ngờ vẫn lạc giả tạo, không có chứng cứ, tông môn tự nhiên cũng sẽ không truy đến cùng. Nhưng ai biết Bạch Giao trên mình hình như có dấu nào đó quỷ dị bảo mệnh đồ vật, lại thời khắc sắp chết giết ngược lại khi đến đường cùng, thi triển ra một loại kỳ dị thần thông sau, trọng thương trốn về thánh địa. Kế hoạch thất bại, Liễu Mi tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Nàng lại trả đũa, đem cùng nhau đi tới lại không tên vẫn là mấy tên đệ tử chết, toàn bộ vu oan đến Bạch Giao trên đầu, lên án nàng gặp bảo khởi ý, sát hại đồng môn. Bây giờ, Bạch Giao đang bị chấp pháp đường giam giữ tại tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, chờ đợi thẩm vấn xử lý. Dương Vô Cực nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Chấp pháp đường, đây chính là từ Huyền Minh phái tại sau lưng một mực khống chế thế lực. Chỉ cần người rơi vào chấp pháp đường, trong bóng tối thao tác một phen, nghiêm hình bức cùng, trắng cũng có thể biến thành đen. Cái kia Bạch Giao cho dù không chết, cũng muốn tới xuống mấy tầng ra. Cái này rất hay. Dương Vô Cực nét miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, cuối cùng bày tỏ tán thành. Diệp Thanh thấy thế, liền vội vàng không người, trên mặt chất đầy tân bút đủ cười, đều là thiếu chủ ngày thường có phương pháp giáo dục, thuộc hạ điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Dương Vô Cực lại cười lạnh một tiếng, ngựa khí mang theo rõ ràng xa cách, à, ta cũng không có dạy qua ngươi như vậy âm hiểm sắc bén như kế. Đây đều là chính ngươi nghĩ ra được. Diệp Thanh nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, lúng túng sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới lúng ta lúng túng nói, đúng. Thuộc hạ minh bạch, đây đều là thuộc hạ chủ ý của mình. Nhìn như mặt không biểu tình, thực ra trong lòng chửi mẹ. Chỗ tốt đều là ngươi, chỗ xấu tiếng xấu đều là ta. Nên chết thượng cấp. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại đi liên hệ Huyền Minh phái. Chương 194, bị mưu hại. Lục Huyền Thông nói cho ngươi, đây là Nam Tần. Chương 194, bị mưu hại. Lục Huyền Thông nói cho ngươi, đây là Nam Tần. Huyền Minh phái, Thái Sơ Thánh Địa uy thế gần với Quang Diệu phái thứ hai đại phái hệ, nó lãnh tụ liền là vị kia sớm đã bước vào đệ thất cảnh, vận kiếp cảnh, người mang tam đế huyết mạch, thực lực sâu không lường được thiếu chủ, Huyền Minh thiếu chủ. Phe phái phía dưới, cường giả như mây, vẹn vẹn thủ tịch đệ tử liền có 4 vị đông đúc, mỗi một vị đều là có thể một mình đảm đương một phía, chấn nhiếp một phương thiên tiêu. Mà Huyền Minh phái có thể tại trong thánh địa không kiêng nể gì như thế, nó kiên cố nhất dựa vào, liền là một mực nắm trong tay tông môn luật pháp chấp hành đơn vị, chấp pháp đường. Có lẽ có người sẽ hỏi, Thái Sơ Thánh Địa vì sao sẽ ngầm đồng ý thậm chí dung túng loại này phe phái thế lực sinh ra cùng lớn mạnh? Truy cứu căn nguyên, hết thảy đều là làm tuyển chọn ra tối cường thánh tử, dùng tiếp diễn thánh địa uy hoàng cùng thống trị. Cao tầng thánh địa cố ý để môn hạ đệ tử tạo thành khác biệt phe phái, cạnh tranh lẫn nhau, chém giết, như là nuôi cổ một loại, cuối cùng quyết ra tối cường cái kia một thế lực, nó lãnh tụ liền là đời sau thánh chủ một lòng nhân tuyển. Năm nay thánh chủ liền là năm đó thánh tử, mà dưới trướng hắn thủ tịch các đệ tử, bây giờ cũng phần lớn trở thành thánh địa tay cầm thực quyền trưởng lão. Cái này liền là vô số đệ tử nhộn nhịp lựa chọn xếp hàng, tìm kiếm đại thụ già ấm nguyên nhân căn bản. Một khi đặt cược thành công, bắt đầu từ dòng công, tiền đồ vô lượng. Phương Thế Minh, người mang song đế huyết mạch, là Huyền Minh phái 4 vị thủ tịch đệ tử một trong, địa vị tôn sùng, là phe phái nhân vật trọng yếu. Giờ phút này, hắn mới từ nội môn khu vực trở về, cũng là đi lại lảo đảo, khí tức hỗn loạn, hoa lệ đệ tử bảo bên trên dính lấy bụi đất cùng một chút vết máu, sắc mặt tái nhợt. Mấy tên Huyền Minh phái đệ tử thấy thế, liền vội vàng tiến lên dìu đỡ, lo lắng hỏi thăm, "Phương sư minh, ngài đây là thế nào? Người nào dám thương ngài?" Phương Thế Minh đột nhiên xì ra một cái mang máu nước bọt, trong mắt thiêu đốt lên khuất đục cùng ngọn lửa tức giận, chửi bới nói, "Long thần cái kia ăn cây táo rào cây sung ngu xuẩn." Hồi tưởng lại vừa mới trải qua, quả thực như đồng tâm ma đột nhiên tới, mạnh mẽ chân đạp hắn tôn nghiêm. Hắn muốn đi tìm cái kia gọi Trình Đỗ kẻ cơ bắp phiền toái, giết người này, dùng loại bỏ lúc đầu vây xem chịu đục sinh ra tâm ma bóng mờ. Nhưng không ngờ, Trình Đỗ bên cạnh, bây giờ lại có hai đại thủ tịch đệ tử như hình với bóng sát mình bảo vệ. Một trong số đó, chính là hắn đã từng nâng cốc luân hoan, sư huynh gọi đệ Long thần. Làm một cái chỉ là Trình Đỗ, Long thần lại không tiếp cùng hắn triệt để trở mặt, thậm chí liên thủ một người khác đem hắn bắt lui. Ta dựa vào. Phương Thế Minh càng nghĩ càng giận, cơ hồ muốn mất đi. Đánh lại đánh không được, cơn giận này chỉ có thể cứ thế mà nuốt xuống, nín đến hắn ngũ tạng lục phủ đều từng trận phát đau. Xung quanh đệ tử đội và an ủi, sư minh nguôi giận, thiếu chủ gần xuất quan, đến lúc đó hết thảy kẻ xấu đều muốn bị thanh toán. Phương Thế Minh hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống khí huyết sôi trào, gật đầu một cái. Bây giờ cái này Thái Sơ Thánh Địa bị một cái gọi Huyền Hoàng gia hỏa quấy đến chướng khí mù mịt, quy tắc tan vỡ, mất hết thể diện. Có lẽ, thật chỉ có thiếu chủ Huyền Minh đích thân ra mặt, mới có thể dùng tuyệt đối thực lực xoay chuyển cả khôn, tái tạo Huyền Minh phái uy nghiêm. Hắn đối Huyền Hoàng hận ý đã sâu tận xương tủy. Đúng lúc này, một tên giữ cửa đệ tử bước nhanh đi vào, hai tay chỉnh lên một phong thư kiện, "Phương sư huynh, Vô Cực phái đưa tới tin gấp, ký tên là Dương Vô Cực thân bút." "Dương Vô Cực?" Phương Thế Minh mặt lộ nghi hoặc. "Vô Cực phái thiếu chủ lúc này gửi thư, ý muốn như thế nào? Hẳn là có âm mưu gì?" Hắn do dự chốc lát, cuối cùng kìm nén không được hiếu kỳ, phất tay để mọi người cùng nhau xem, tỏ vẻ cũng không che giấu. Thư tín bày ra, mọi người vây xem. Một lát sau, trong động phủ vang lên một mảnh chế nhạo cùng nghị luận. "A, Dương Vô Cực dĩ nhiên xuất quan. Con tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu bản lĩnh, nguyên lai cũng không dám đích thân đối Huyền Hoàng xuất thủ, thật là một cái phế vật. Nếu là chúng ta thiếu chủ, chắc chắn trực tiếp xuất quan, dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp hết thảy. Bất quá kế sách này ngược lại âm độc. Các ngươi nói, cái kia Huyền Hoàng thật sẽ vì một cái bằng hữu, ngốc đến đi đối cứng chấp pháp được ư? Ai biết được, nói không chắc liền là cái ngu xuẩn." Phương Thế Minh ánh mắt lấp lóe, do dự một chút sau, trong mắt lóe lên một chút quyết định. "Liên hệ chấp pháp đường người của chúng ta." Hắn âm thanh lạnh lùng nói, liền theo như trong thư, nhằm vào Bạch Dao, đem vụ án ngồi vững. Mặc kệ Huyền Hoàng lên hay không lên câu, thử xem tổng không sao. Coi như chỉ có thể ác tâm hắn một thoáng, cũng đáng. Được. Thủ hạ đệ tử lập tức lĩnh mệnh mà đi. Cùng lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa chấp pháp đường. Chấp pháp đường chính là trong thánh địa duy trì môn quy giới luật, thẩm phán đệ tử xử phạt cơ cấu tối cao nhất. Nó địa vị cao cả, quyền lực cực lớn, nắm giữ truy nã, thẩm vấn, thậm chí phế truất tu vi, dùng cực hình quyền hành. Trong đường sắp đặt ghế trưởng lão, bình thường từ đức cao vọng trọng, lại thực lực cường đại trưởng lão đảm đương chủ thẩm. Ngày bình thường, đệ tử ở giữa một chút ma sát nhỏ chấp pháp đường cũng sẽ không hỏi đến, tu sĩ nghịch thiên mà đi, há có thể không có tranh phong. Chỉ cần không náo đến quá phận, hoặc là không bị khổ chủ nói đến cửa, chấp pháp đường đại bộ phận mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay khác biệt. Hôm nay mở đường thẩm lý cọc thứ nhất vụ án, liền là cực kỳ nghiêm trọng di tích mưu sát đồng môn, ám hại thân truyền đệ tử án. Môn quy sông nghiêm, nghiêm cấm đệ tử tự giết lẫn nhau, cái này là ranh giới cuối cùng. Nhất là thân truyền đệ tử, mỗi một vị đều là thánh địa hao phí lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng tương lai trụ cột. To như vậy Thái Sơ Thánh Địa, thân truyền đệ tử cũng bất quá hơn 200 người, bất kỳ người nào vẫn lạc đều là sự kiện trọng đại, nhất định cần tra rõ đến cùng, cho tông môn một câu trả lời. Vì vậy, hôm nay đích thân tọa trấn chủ thẩm, chính là chấp pháp đường nhị trưởng Lao Thiết Vô Song, dùng thiết diện vô tình, luật hình tàn khốc nổi danh luật hình người. Trang nghiêm túc mục thẩm tra xử lý trong hành lang, tràn ngập một cỗ làm người hít thở không thông uy áp cùng sát ý bốn phía phủ văn ẩn hiện, ngăn cách nội ngoại, công đường treo cao minh chính điển hình to lớn bằng hiệu, phía dưới chủ vị ngồi ngay thẳng khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy luật hình quan. Dưới đường, Bạch Dao sắc mặt tái nhợt, thân hình run nhẹ nhẹ, nửa quỳ dưới đất. Thừa nhận bốn phía quăng tới vô số đạo hoặc xem kỹ, hoặc lạnh nhạt, hoặc nhìn có chút hạ hê ánh mắt. Luật hình quan ánh mắt như điện, đột nhiên vỗ một cái kinh đường mục, tiếng như chuông lớn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ở vang nổ vàng tại toàn bộ đại sảnh, đệ tử Bạch Dao, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Dao nghe vậy, thân thể mềm mại ức chế không nổi run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Sợ hãi nhấn chìm tinh thần của nàng, đầu óc trống rỗng, cơ hồ vô pháp suy nghĩ. Nàng đã thân hãm tuyệt cảnh, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng chạy trốn. Vốn cho là trốn về Thái Sơ Thánh Địa, chí ít có thể tìm kiếm tông môn luật pháp che chở, chấp pháp đường tổng hội tra ra trận tướng, trả lại nàng một cái công đạo. Nàng làm sao có khả năng đi sát hại vị kia chưa từng gặp mặt thân truyền đệ tử Lương Ngọc? Nàng thậm chí ngay cả hắn dung mạo ra sao cũng không biết. Về phần mặt khác cái kia mấy tên nội môn đệ tử, thật là nàng giết chết. Nhưng sự tình ra có nguyên nhân. Lúc trước tiến về chỗ kia vắng vẻ bí cảnh trên đường, dùng Liễu Mi cầm đầu mấy người liền mưu đồ làm loạn, đống nhiên chất vấn, ý đồ đem nàng triệt để mà sát. Ai cũng rõ ràng, một cái nội môn đệ tử mà chết ở bên ngoài, cơ hồ sẽ không có người truy đến cùng, đây chính là Liễu Mi thiết kế tỉ mỉ độc kế. Vạn hạnh, sống chết trước mắt, sư tôn Hạ Khuynh Tiên thần niệm phụ thể, cưỡng ép kích phát tiềm năng, ngắn ngủi đột phá tới tạo hóa cảnh, vậy mới giết ngược lại khi đến đường cùng, chu diệt trong đó ba người, chỉ còn giữ lại Liễu Mi cùng cái Huyền Minh phái kia đệ tử Chu Thượng may mắn đào thoát. Nhưng bây giờ, Liễu Mi lại ác nhân cáo chẳng trước, trả đũa. Nàng lên án Bạch Dao như thế nào tàn nhẫn truy sát đồng môn, như thế nào tâm ngoan thủ lạn hại chết thân truyền đệ tử Lương Ngọc, đem nó hình dung thành một cái tâm như xà hạt, nghiệp chướng nặng nề, thập ác không xá tông môn bại hoại. Bạch Dao ngẩng đầu, đau khổ cầu khẩn, còn mời trưởng lão minh giám. Đệ tử thật không có sát hại Lương Ngọc sư mình, là bọn hắn trước phục kích ta a. Ngụy biện. Liễu Mi lập tức nhanh nhạy cắt ngang, ngựa khí hùng hổ dọa người, Lưu sư minh ba người có phải hay không chết tại trên tay ngươi? Sự thật đều tại, ngươi còn dám tại cái này miệng lưỡi dẻo quẹo. Bạch Dao bị nàng vô sỉ khí đến toàn thân phát run, lớn tiếng phản bác, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, thì không cho ta phản kháng? Ta liền nên vươn cổ liền giết, mặc cho các ngươi sâu xé ư? Đánh rắm. Một bên Chu Thượng lập tức nhảy ra ngoài, chỉ vào Bạch Dao chửi ầm lên. Rõ ràng là ngươi độc phụ này ỷ vào tạm thời đột phá, ham muốn trên người chúng ta bảo vật, mới bỗng nhiên chất vấn, giết người đột bảo. Bây giờ còn dám vu oan chúng ta, thật là không biết xấu hổ tiện nhân. Hai người kẻ sướng người họa, phối hợp đến không chê vào đâu được, nhộn nhịp hướng về công đường không người khẩn cầu. Mời trưởng lão minh chính điển hình, nghiêm trị kẻ này, gian đe, dùng nhìn thẳng nghe. Ngồi thẳng cao vị luật hình quan sắc mặt Thiết Vô Song yên lặng, nhưng trong lòng sớm đã nhận được cao tầng Huyền Minh phái truyền đến rõ ràng chỉ thị. Giờ phút này, hắn đương nhiên sẽ không thả Bạch Giao. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đột nhiên bung lên, nghĩa chính từ nghiêm tuyên bố nói, tội đồ Bạch Giao, sát hại đồng môn, suy nghĩ ác độc, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Càng thêm sát hại thân truyền đệ tử, cái này là dao động ta thánh địa căn cơ tội lớn ngập trời. Nó đi có thể giết, nó tâm có thể diệt. Quả thật tông môn sỉ nhục, vạn ác chi nguyên. Bản trưởng lão tuyên bố, lập tức phế trừ nó toàn thân tu vi, hủy đạo cơ, trục xuất thái sơ thánh địa, vinh thế không được thu nhận. Dùng cái này chiêu cáo tông môn, đây cũng là phản bội đồng môn, tổn hại tông quy hạ tràng. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Cái này phán quyết quả thực tàn nhẫn đến cực điểm. Phế trừ tu vi, hủy đi đạo cơ, đối với một cái tu sĩ mà nói, so trực tiếp giết nàng còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Cái kia chính là chân chính sống không bằng chết. Cho dù xung quanh không ít vây xem đệ tử lòng dạ biết rõ Bạch Giao hơn phân nửa là bị oan uổng, vậy thì như thế nào? Tại trên chấp pháp đường này, tại cái này Huyền Minh phái một tay che trời thế lực trước mặt, không có bối cảnh cùng chỗ dựa Bạch Giao, căn bản vô lực phản kháng. Đi ra tu hành, không có thế lực bối cảnh, sớm muộn phải gặp kiếp nạn này. Đây chính là hiện thực tăng gốc. Liễu Mi nhìn xem mặt xám như cho Bạch Giao, khỏe miệng ức chế không nổi hướng lên vung lên, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng đắc ý bên báo. Mấy tên như lang như hổ chấp pháp đường đệ tử lập tức lên trước, sắc mặt lạnh lùng, ẩn chứa cường đại linh lực bàn tay trực tiếp chụp về phía Bạch Giao đan điền khí hải, nơi đó là tu sĩ lực lượng căn nguyên. Bạch Giao tuyệt vọng nhắm mắt lại, thân thể mềm mại vì cực hạn sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Vào giờ khắc này, trong đầu của nàng hiện lên, vẫn là đạo kia ấm áp thân ảnh, huynh trưởng của nàng. Đáng tiếc, sẽ không còn được gặp lại. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo trầm thấp lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng lạnh giá sát ý âm thanh, như là cửu thiên kinh lôi, đột nhiên theo trên trời cao nổ vang, cuồn cuộn mà tới, nháy mắt truyền khắp toàn bộ chấp pháp đường, ngươi dám? Chương 195, có ta ở đây, hôm nay không ai dám đoan của ngươi. Chương 195, có ta ở đây, hôm nay không ai dám đoan của ngươi. Theo lấy chấp pháp đường nhị trưởng lao thiết vô song cái kia lạnh giá vô tình mệnh lệnh rơi xuống, toàn bộ trong hành lang không khí bỗng nhiên ngưng kết. Hai tên lạnh lùng chấp pháp đường đệ tử bước nhanh đến phía trước, ánh mắt khóa chặt tại sủi lơ dưới đất Bạch Giao trên mình, mục đích không cần nói cũng biết. Phế trừ tu vi, trục xuất tông môn. Đối với một cái tu sĩ mà nói, bị phế trừ tu vi ý vị như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Cái kia so tử vong càng tàn khốc hơn. Đạo cơ bị hủy, tiết lộ đoạn tuyệt, từ nay về sau biến thành liền phạm nhân cũng không bằng phế nhân. Càng đáng sợ chính là, một khi mất đi nội môn đệ tử thái sơ thánh địa tầng này thân phận che chở, nàng ngày trước kết xuống cửu gia, nhất là Liễu Mi, tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Nhận hết khuất nhục sau lại tra tấn đến chết. Giao Nhi, không muốn buông tha. Chúng ta giết ra ngoài. Tại Bạch Giao sâu trong thức hải, nó sư hạ Khuynh Tiên sót lại thần niệm phát ra không cam lòng tê mình. Dù cho liều mạng cái này cuối cùng một tia thần hồn triệt để bốc cháy hầu như không còn, vi sư cũng phải vì ngươi tranh đến một chút hy vọng sống. Nàng tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem chính mình chuyển nhân duy nhất dẫn đến kết quả như vậy. Dù cho lấy nàng tàn hồn triệt để bạo phát để đánh đổi, có lẽ thật có một khả năng nhỏ nhoi sẽ rách nơi đầy phong tỏa. Nhưng mà, Bạch Giao tâm cũng đã như là cho tàn. Giết ra ngoài. Sau đó thì sao? Bất quá là trên lưng phản bội chạy trốn tội danh, bị thánh địa vô cùng vô tận truy sát. Lấy nàng cái này mới vào tạo hóa cảnh bé nhỏ tu vi, tại quái vật khổng lồ này trước mặt, liền một chút bọt nước đều không nổi lên được. Huống chi, nếu nàng giờ phút này chạy trốn, chẳng phải là vừa vặn ngồi vững đối phương vu hãm tất cả tội danh. Nàng tha rằng dùng chết làm rõ ý chí, cũng tuyệt không nguyện chịu cái này toàn không đấu. Dưới đài Liễu Mi thưởng thức Bạch Giao cái kia tuyệt vọng bất lực dáng dấp, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào âm hiểm cùng trêu tức. Hao tổn tâm cơ, tính toán nhiều năm, hôm nay cuối cùng có thể đem cái này đại họa trong đầu triệt để nghiền chết, trong lòng nàng tràn ngập vận bèo khoái ý nhưng mà, ngay tại cái kia chấp pháp đường đệ tử ẩn chứa phế công lực lượng bàn tay gần chạm đến Bạch Giao đan điền mấy mắt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong hành lang, ngay tại Bạch Giao cùng đệ tử chấp pháp ở giữa. Cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng lạnh giá sát ý gầm thét, như là cửu thiên thần lôi ầm vang nổ vang, chấn đến toàn bộ chấp pháp đường vang lên ong ong, càng làm cho tại nơi trốn có người tâm thần run rẩy dữ dội, sâu trong linh hồn dâng lên một cô âm thầm sợ hãi. Ngươi dám? Thanh âm này là? Mọi người kinh hãi nhìn tới, nhộn nhịp suy đoán bất thình lình kẻ quái rối đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngồi thẳng cao vị thiết vô song sắc mặt nháy mắt âm trầm, lớn tiếng chất vấn, bọn chuột nhắt phương nào lại dám xông vào chấp pháp đường, mấy nhiêu chấp pháp? Sau một khắc, làm người tới thân ảnh triệt để rõ ràng, mọi người cuối cùng thấy rõ diện mạo của hắn. Là hắn. Thiết vô song con ngươi hơi co lại, lông mày chăm chú nhíu lại, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Người này cực kỳ trẻ tuổi, nhưng thể nội khí tức lại thâm trầm như biển, cực kỳ bất phàm, hơn nữa rõ ràng là làm dưới đài cái này tội đồ mà tới. Chẳng lẽ hắn liền là gần đây tại nội môn nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, bị Huyền Minh phái điểm danh muốn nhằm vào cái kia Huyền Hoàng? Quả nhiên, hắn vẫn là mắc câu rồi. Vây xem các tu sĩ cũng nháy mắt phản ứng lại, trong đám người vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng hít một hơi khí lạnh âm thanh. Tốt, hơi thở thật là khủng bố. Hắn là cái ma đầu kia. Ma đầu? Cái nào ma đầu? Còn có thể có nào cái? Liên là cái kia đơn đấu 12 lớn thủ tịch, đem Long Thần, Lâm Như Hiên bọn hắn đánh đến bị đất cầu xin tha thứ, còn trước mặt mọi người. Trước mọi người bán đấu giá cái kia Huyền Hoàng a. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn. Hắn thế nào sẽ đến nơi này? Đề cập Huyền Hoàng tại Thái Sơ Thánh Địa quang huy sự tích không ít tu sĩ, nhất là nam đệ tử, sắc mặt vụ một thoáng biến đến trắng bệnh, theo bản năng nộn nhịp lui lại, sợ mình trở thành hắn tiếp một cái đặc thủ chiếu cố mục tiêu. Bạch Giao kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mông lung, cuối cùng thấy rõ ngăn tại trước người bóng lưng. Nàng nhận ra, là 3 năm trước đây tại Thiên Tinh Thành, chính mình nhất thời sinh lòng thương hại tiến cử vào tông cái thanh niên kia, Huyền Hoàng. Hắn thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ là tới cứu mình? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị nàng tự mình phủ định. Làm sao có khả năng? Giữa bọn hắn bất quá là gặp mặt một lần, chưa nói tới bất luận cái gì giao tình thâm hậu, hắn vì sao muốn giúp chính mình, xông vào cái này đầm rồng hang hổ chấp pháp đường? Thiết Vô Song cưỡng chế trong lòng chấn động, mở miệng lớn tiếng răn dạy, "Huyền Hoàng, ngươi thân là thánh địa đệ tử, dám không biết lễ phép, tự tiện xông vào chấp pháp trọng địa, gào thét công đường, mấy nhiêu chấp pháp tiến trình, phải bị tội gì? Còn không mau mau lui ra, bằng không đừng trách bản trưởng lão theo cùng tội luận sự." Nhưng mà, Lục Huyền Thông đối với hắn quát lớn căn bản khinh thường khẽ nhìn. Ánh mắt của hắn đảo qua công đường ngồi thẳng Thiết Vô Song cùng một bên mặt lộ vẻ tự mãn Liêu Mi, Chu Thượng đám người, nét miệng lên một vòng lạnh giá khiêu khích, hảo một cái chấp pháp đường, hảo một cái công chính nghiêm minh. Theo ta thấy, bất quá là chút làm việc thiên tư trái luật, vẻ lũ xu định thế hệ nơi tụ tập thôi. Một cái chăm chỉ tu luyện, bị người hãm hại đệ tử, tại trong miệng các ngươi lại thành thập ác không xá sát nhân ma đầu. Thật là chuyện cười lớn. Cái gọi là tông môn quy củ, đến trong tay các ngươi, ngược lại thành bài trừ đối địch, như hại trung lương công cụ. Thật là thảm thương lại đáng tiếc. Ngươi cản rỡ. Thiết Vô Song bị dạng này không lưu tình chút nào chỉ trích tức đến xanh mét cả mặt mày, trực tiếp phá phòng, chỉ vào Lục Huyền Thông chửi ầm lên. Hôn vọng tiểu bối, bản trưởng lão mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống để tội. Lục Huyền Thông nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngựa khí bình thường lại nói, theo quy củ của thánh địa, thân truyền đệ tử gặp trưởng lão, có thể thực hiện lễ, nhưng lại không cần quỳ lạy. Thật không may, ta Huyền Hoàng, bây giờ chính là thánh địa thân truyền đệ tử. Quỳ lạy lễ, ngươi chịu nổi ư? Thiết Vô Song thấy thế, trong đôi mắt bộc phát ra một chút sát ý, chợt vừa cắn răng, âm thanh lạnh lùng nói, đã không có quan hệ gì với ngươi, liền cút ngay lập tức đi sang một bên. Lại gây trở ngại chấp pháp, đừng trách bạn trưởng lao không khách khí. Nói xong, hắn lần nữa lớn tiếng thúc giục cái kia hai tên sững sờ tại chỗ đệ tử chấp pháp, còn chưa động thủ. Thế nhưng hai tên đệ tử nhìn xem ngăn tại Lục Huyền Thông trước mặt, cảm thụ được cái kia khủng bố sát ý, lại nhất thời không dám lên phía trước. Lục Huyền Thông căn bản không tiếp tục để ý hồn hển Thiết Vô Song, hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng thiếu nữ Bạch Dao, âm thanh làm chậm lại một chút, hỏi, nói cho ta lời nói thật, ngươi có phải hay không bị các nàng thiết kế mưu hại? Bạch Dao nhìn xem thiếu niên cái kia ôn nhu thần tình, tất cả ủy khuất cùng tuyệt vọng vào giờ khắc này rốt cuộc tìm được chỗ phát tiết. Nàng mấp máy đôi môi tái nhợt, cuối cùng trùng điệp gật đầu, khóc không thành tiếng, ta không có. Ta thật không có giết Lương Ngọc sư huynh. Là các nàng trước phục kích muốn giết ta. Ta đều là bị ép phản kháng. Nghe được nàng chính miệng thừa nhận phản kháng giết người, lại kiên quyết phủ nhận sát hại Lương Ngọc, trong lòng Lục Huyền Thông đã có một thứ đại khái suy đoán. Theo sau, hắn gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, tốt, có ta ở đây, hôm nay không có người có thể bàn của ngươi. Chương 196, ngạnh kháng chấp pháp đường. Ta Lục Huyền Hoàng chưa từng dính chiêu này. Chương 196, ngạnh kháng chấp pháp đường. Ta Lục Huyền Hoàng chưa từng dính chiêu này. Lục Huyền Thông nguyên cớ sẽ hiện thân ở đây, cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là bắt nguồn từ một phong lặng yên đưa tới động phủ hắn mật thư. Trong thư đem Bạch Dao tao nộ cùng chấp pháp đường bất công thẩm phán toàn bộ cáo chi, nói ý không nói cũng hiểu. Đây là một cái nhằm vào hắn trần trụi dương lưu. Nói thật, Bạch Dao sinh tử, nguyên bản cùng hắn cũng không quá lớn liên quan. Tu chân giới mạnh được yếu thua, mỗi ngày đều có vô số bi kịch diễn ra, hắn cũng không phải là cứu khổ cứu nạn thánh nhân, không cần thiết đi lội vũng nước đục này, xông vào chấp pháp đường. Tội danh này có chút lớn, dùng trước mắt hắn thân truyền đệ tử thân phận, có chút che không được. Nhưng làm hắn ẩn vào trong đây, nhìn thấy dưới đài nữ tử kia sắc mặt tái nhợt, quật cường khuôn mặt, lại trong thoáng chốc nhìn thấy xuống dưới muội muội bóng, một chút khó được tâm chắc ẩn, lặng yên xúc động hắn băng phong tâm cảnh. Tất nhiên, thúc đẩy hắn cuối cùng hiện thân, tuyệt không phải chỉ là một chút thương hại. Mục tiêu của hắn là du ngoạn Thái Sơ Thánh Địa danh sách đệ tử vị trí. Người mang chí tôn cốt cùng bất tử bất diệt thân đã là đế huyết bên trong cực hạn, trọng đồng đó là đem khôi phục, chỉ cần tu vi đột phá tới tạo hóa cảnh hậu kỳ, hết thảy liền là nước chảy thành sông. Đến lúc đó, hắn tất nhiên muốn thành lập thành viên tổ chức của mình, chế tạo một cái hoàn toàn mới, chọn bện nghe lệnh của hắn phe phái. Mà Bạch Dao, thân thế trong sạch, thiên phú còn có thể, lại tại cái này trong tuyệt cảnh vẫn có thể bảo trì một chút khí khái nữ nhân, không thể nghi ngờ là một cái có giá trị khảo sát cùng mời chào thân tín nhân tuyển. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hơn xa dệt hoa trên ấm. Một phương diện khác, đây cũng là một cái tuyệt hảo lập uy cơ hội. Nếu như hắn làm một cái vô tội đồng môn, không thiết xông vào chấp pháp đường, đối kháng bất công sự tích có thể truyền khắp toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa, sẽ hướng các đệ tử truyền lại ra một cái mãnh liệt tín hiệu, hắn Huyền Hoàng có thực lực, có quyết đoán, cũng có nó không được đụng chạm ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Đến lúc đó, những cái kia khổ nỗi các đại phái hệ lâu đá, tìm kiếm dựa vào tiên tiêu, tự nhiên sẽ trong lòng mong mỏi, nguyện ý đi theo. Hắn cần thành lập một chi trọn vẹn thuộc về lực lượng của mình. Chuyện hôm nay, liền làm một khối tốt nhất thí kim thạch cùng dương danh nghĩa. Cứu cố nhân bóng, nạp tương lai thân tín, lập hiện tại uy danh. Chuyến này là một mũi tên trúng ba con chim cử chỉ. Dưới đài, Bạch Dao gặp Lục Huyền Thông lại thật làm mình cùng toàn bộ chấp pháp đường giằng co, trong lòng lại là cảm kích lại là lo lắng, nàng cố nén thương thế, suy yếu truyền âm nói, "Huyền Hoàng sư huynh, tâm ý của ngươi ta nhận, ngươi đi mau, không muốn làm ta đắc tội bọn hắn, cái này không đáng đến, ta nhận mệnh." Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo âm lãnh truyền âm truyền vào Bạch Dao náo hải, tới từ cái kia Huyền Minh phái chủ thượng, "Bạch Dao, còn muốn cứu mạng ư? Muốn sống lời nói, liền theo ta nói làm." chỉ cần ngươi trước mọi người bị cắn ngược lại một cái, xác nhận đây hết thảy đều là Huyền Hoàng tại sau lưng sai sử ngươi làm, là hắn để ngươi sát hại Lương Ngọc sư mình, chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Không những như vậy, chúng ta còn có thể vì ngươi cung cấp một phần đủ để cho ngươi đột phá tới đế cấp huyết mạch tuyệt thế tài liệu. Tuôn mũi này vốn là chuẩn bị cho hắn, ngươi bất quá là cái mồi nhử thôi. Hiện tại chính chủ như là đã mắc câu, giá trị của ngươi cũng liền nhanh không còn. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Một khi Huyền Hoàng ngồi vững như hại thân truyền đệ tử tội danh, coi như không chết cũng muốn thoát tầng ra, trấn áp tại cấm địa mấy chục năm. Đến lúc đó, hắn coi như đi ra, từ lâu là một phế nhân, cũng lại không nổi lên được sóng gió. Bạch Giao đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Chu Thượng, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng giận mình. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, chính mình từ đầu tới đuôi đều chỉ là một cái bị dùng tới dẫn dụ Huyền Hoàng quân cờ. Bọn hắn mục tiêu chân chính vẫn luôn là ẩn giấu ở sau lưng Huyền Hoàng. Chu Thượng gặp Bạch Giao thần tình biến ảo, cho là nàng tại cân nhắc lợi hại, tiếp tục mê hoặc nói, đừng hy vọng hắn. Hắn bản thân khó đảm bảo. Chẳng lẽ ngươi thật cho là hắn có thể tại chấp pháp đường trùng điệp bao vây phía dưới hộ ngươi chu toàn? Si tâm vọng tưởng. Hiện tại, ngươi muốn mạng sống, lựa chọn duy nhất liền là nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Cái đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu a? Hắn không tin, tại sinh tử lựa chọn trước mặt, Bạch Giao sẽ không bắt được cái này cuối cùng một cái nhìn như có thể cứu mạng dâm dạng. Giờ phút này, phía trên chấp pháp đường trong tầng mây, mấy đạo thân ảnh chính kịch hước địa phủ khám lấy phía dưới hết thảy. Chính là kiếm các Lý Diễn, Huyền Minh phái Phương Thế Minh, Vô Cực phái Diệp Thanh ba người. Lần này nhằm vào Huyền Hoàng Nưu Đồ, chính là đến từ trong tay bọn hắn. Lý Diễn cười lấy chắc tay, hai vị sư minh anh minh thần võ, lược thi tiểu kế, quả nhiên liền câu ra con cá lớn này. Diệp Thanh trên mặt mang khinh miệt nụ cười, chỉ là một cái có chút vận khí liền không biết trời cao đất rộng bao đầu tiểu tử, đối phó hắn, nói thế nào âm mưu. Quả thực vũ nhục ngươi tà trí thông minh. Trong mắt Phương Thế Minh lóe ra trả thù khoái ý, gật đầu phụ họa, chính xác như vậy, Diệp huynh trí tuệ, không ai bằng. Chỉ cần có thể trả thù Huyền Hoàng, để hắn làm cái gì đều được. Mà cũng chính là hắn vận dụng phe phái thân phận, thuyết phục chấp pháp đường Thiết Vô Song trưởng lão lần nữa thẩm tra xử lý án này, bố trí xuống bắn này. Chỉ cần Bạch Giao làm cứu mạng cắn ngược lại Huyền Hoàng một khắc này, chỉ cần nàng mở miệng xác nhận, thiết luật như núi, trong khoảnh khắc liền có thể đem Huyền Hoàng triệt để trấn áp. Diệp Thanh đắc chí vừa lòng, khẽ cười nói, cho hay, vừa mới bắt đầu. Phía dưới, Chu Thượng tràn đầy tự tin chờ đợi Bạch Giao sáng suốt lựa chọn. Nhưng mà, hắn chờ đến, cũng là Bạch Giao đột nhiên ngẩng đầu, cái kia trong mắt thiêu đốt lên cũng không phải là sợ hãi cùng thỏa hiệp, mà là vô cùng phẫn nộ. Lục Giao hung ác trừng mắt về phía Chu Thượng, âm thanh run rẩy, mang theo thả làm ngọc vỡ kiên quyết, các ngươi mơ tưởng, ta cho dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi những xuất sinh này thông đồng làm bậy, vu oan người tốt. Như ta Bạch Giao hôm nay có thể may mắn không chết, ngày khác tất lấy các ngươi mạng chó. Chu Thượng triệt để kinh ngạc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này càng như thế kiên cường, sắp chết đến nơi còn không chịu đi vào khuôn khổ. Hắn lập tức biến sắc mặt, chỉ vào Bạch Giao đối Thiết Vô Song kêu lớn, trưởng lão, ngài đều nghe được, nữ tử này tính tình năng bướng, đến chết không đổi, lại vẫn dám làm đường uy hiếp chúng ta. Khẩn cầu trưởng lão lập tức chấp hành phán quyết, dùng hành quyết kỷ. Thiết Vô Song sớm đã không đợi được kiên nhẫn, vung tay lên, ngu xuẩn mất khôn. Đệ tử chấp pháp nghe lệnh, bắt lại tội đồ. Như gặp ngăn cản, giết chết bất luận tội. Chỉ một thoáng, sớm đã trở tại bên cạnh mấy tên chấp pháp đường tinh anh đệ tử đồng thời bạo phát tu vi, thuần một sắc tạo hóa cảnh uy áp như là nặng nề núi cao, ở vang bao phủ toàn bộ đại sảnh, đang đằng sát khí ép về phía Bạch Giao. Huyền Hoàng sư minh, đi mau. Bạch Giao dùng hết cuối cùng khí lực hô, nàng không hy vọng cái này duy nhất nguyện ý vì nàng đứng ra người bị liên lụy. Lục Huyền Thông vẫn đứng tại chỗ, mà không biểu tình, một cỗ khủng bố bàng bạc khí tức, chính giữa dùng một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Phản phất ngủ say thái cổ hung thú, chậm chậm mở ra đôi mắt đỏ tươi. Thiết Vô Song lộ ra một chút chấn kinh, lòng còn sợ hãi. Nhưng hắn là người nào? Thánh nhân cảnh trung kỳ uy áp không giữ lại chút nào áp hướng Lục Huyền Thông, lớn tiếng cảnh cáo, "Huyền Hoàng, bản tọa cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, ngươi như còn dám ngăn cản chấp pháp đường phá án, đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Hiện tại lăn đi, còn có thể tha chết cho ngươi." Lục Huyền Thông chậm chậm ngẩng đầu, vải che phía dưới như có vô tận tinh thần đang lưu chuyển, nhếch miệng lên một vòng lãnh đạm mà cuồng vọng độ cong, có bản lĩnh gì, xử hết ra. Ta Lục Huyền Hoàng chưa từng ăn uy hiếp một bộ này. Lập tức, toàn bộ chấp pháp đường nội khí cảnh tượng căng cứng đến cực hạn, linh lực sóng ngầm, dương cung bạc kiếm. Trận này đủ để chấn động toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa đại chiến, hết sức căng thẳng. "Tiểu tử, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, kình rượu không ha ha phạt rượu. Vậy bản tọa không thể làm gì khác hơn là tiểu thi trừng trị." Quỳ xuống. Chương 197, Hàn trưởng lão hiện thân. Che chở. Sát thần đường chủ. Đỉnh cấp quyết đấu. Một, chương 197, Hàn trưởng lão hiện thân. Che chở. Sát thần đường chủ. Đỉnh cấp quyết đấu. Một, Thiết Vô Song bộc phát ra thánh nhân cảnh trung kỳ tràn đầy uy áp, linh lực tại nó quanh thân cơ hồ ngưng tụ thành vòng xoáy, tản mát ra làm người sợ hãi khủng bố ba động. Đối phó một cái mới vào tạo hóa cảnh tiểu bối, với hắn mà nói, coi là thật như là nghiền nát một con giun dễ như trở bàn tay. Cho dù không có cao tầng Huyền Minh phái trong bóng tối gợi ý, trước mắt cái này tên là Huyền Hoàng tiểu tử, nó kiệt ngạo bất tuần, coi trời bằng vung tư thế, từ lâu xúc phạm hắn uy nghiêm. Chấp pháp đường, Thái Sơ Thánh Địa luật pháp xâm nghiêm địa phương, há lại cho người này muốn đến thì đến, muốn đi liền đi, tùy ý gào thét công đường. Ý niệm tới đây, trong mắt Thiết Vô Song hàn quang chợt hiện, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tâm niệm vừa động, thậm chí chưa từng đưa tay, một cỗ quần quần vô cùng, đủ để băng liệt núi cao khủng bố uy năng liền đã nháy mắt quét sạch toàn trường. Không khí phát ra không chịu nổi gánh nặng ong ong, mặt đất ánh sáng lưu chuyển trận văn sáng tối chập chờn, liền không gian bản thân đều muốn bị cố lực lượng này thôn phệ, xé rách. Lục Huyền Thông đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy quanh thân không gian bỗng nhiên ngưng kết, như là lâm vào vạn trượng dưới biển sâu huyền băng bên trong, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi linh lực đều bị không thể kháng cự lực lượng gắt gao giam cầm. Liền cái kia uy nghiêm đáng sợ sát ý lạnh như băng như là ước vạn căn châm nhỏ, đâm vào thức hải của hắn, cướp lấy thần hồn của hắn, muốn đem nó triệt để đông kết, nghiền nát. Đây cũng là thánh nhân cảnh cường giả thực lực tuyệt đối ư? Cảnh giới kém, quả nhiên như là danh trời, khó mà vượt qua. Cố lực lượng này, cường đại làm cho người khác ngạt thở, nhưng cũng làm người vô cùng khát vọng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là huyền hoàng chắc chắn bị cố này thánh uy triệt để trấn áp, thậm chí gân cốt rạn nứt, đạo cơ bị tổn thương mấy mắt, đột nhiên, cái kia phô thiên cái địa, đủ để hủy diệt hết thảy khủng bố uy áp, lại như cùng thủy triều đống nhiên tối lui, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Bao phủ tại Lục Huyền Thông trên mình chí mạng sát ý cũng lặng yên tiêu tán, quanh thân áp lực nhẹ đi, khôi phục năng lực hành động. Hắn vải che phía dưới lông mày hơi hơi giãn ra, trong lòng dâng lên mãnh liệt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vô Song đạo hữu, còn mời ngôi giận. Một đạo trầm thấp bình thản, lại phảng phất ẩn chứa nào đó thiên địa chí lý âm thanh, từ hư không chỗ sâu chậm chậm truyền đến, vang vọng tại to như vậy chấp pháp đường bên trong, đuốt lên tất cả sao động linh lực. Sau một khắc, quang ảnh lưu chuyển, một vị thân mang pháp tố thanh áo, râu trắng rủ xuống ngực lão giả, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong hành lang, vừa đúng dựng ở Lục Huyền Thông cùng Thiết Vô Song ở giữa. Lão giả khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận trong suốt, quanh thân cũng không khí thế mạnh mẽ ngoại phóng, ngược lại có loại cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể hài hòa đạo vận, tiên phong đạo cốt, làm người ta nhìn tới sinh lòng kính ngưỡng. Cái đó là Thiên Tinh Các Hàn trưởng lão. Dưới đài có kiến thức bên Bắc nội môn đệ tử La Thất Thành, nháy mắt nhận ra người tới thân phận. Mọi người nghe vậy đều hoảng sợ, nhộn nhịp hít sâu một hơi, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thiên Tinh Các, Thái Sơ Thánh Địa siêu nhiên nhất ngoại vật thế lực một trong, trưởng quản thánh địa cống hiến đổi, linh đan diệu dược, thần binh bảo điện hàng ngũ chuyển, có thể nói thủ giữ toàn bộ mạch máu của thánh địa cùng tài nguyên tiếng nói. Các đệ tử tu hành đều quấn không mở Thiên Tinh Các, mà vị này Hàn trưởng lão càng là trong các nguyên lão địa vị tôn sùng, truyền thuyết thứ 300 năm trước liền đã bước vào hư thần chi cảnh, tu vi sâu không lường được, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cực ít hỏi đến tục vụ. Hắn hôm nay vì sao sẽ đích thân tới cái này chấp pháp đường? Thiết Vô Song con người cũng là hơi hơi co rụt lại, trên mặt hiện lên một chút không dễ dàng phát giác kinh nghi. Hắn thu lại ngoại phóng thánh uy, trầm giọng nói, Hàn trưởng lão, dĩ nhiên là ngươi. Trong giọng nói hắn mang theo vài phần thăm dò cùng không hiểu, không biết là cái gì gió, đem ngài vị này người bận rộn cho thổi tới cái này chấp pháp đường tới. Tuy nói cùng thuộc thánh địa trưởng lão, nhưng hai người chức quyền, cảnh giới thậm chí địa vị đều chênh lệch rất xa. Thiết Vô Song biết rõ, vị này Hàn trưởng lão tu vi đã đến hư thần cảnh, xa không chính mình có khả năng bằng được, lại chấp trưởng tiên tinh các quyền hành, lực ảnh hưởng to lớn, ngày thường cho dù tại trưởng lão hội bên trên cũng có gặp. Hai người gần như chỉ ở thánh địa trọng đại trên điện lễ từng có mấy lần gặp mặt, bí mật chưa bao giờ có cùng liên hệ. Giờ phút này đừng nói là người khác, liền trong lòng Lục Huyền Thông cũng cảm giác bất ngờ. Vừa mới thánh nhân kia uy áp bỗng nhiên tiêu tán, đúng là vị này Hàn trưởng lão xuất thủ tương trợ. Mặc dù trong lòng nghi hoặc ngàn vạn, Lục Huyền Thông vẫn là nhanh chóng an định tâm thần, đối Hàn trưởng lão phương hướng hơi hơi không lời, chấp lên nói, đa tạ Hàn trưởng lão xuất thủ tương trợ. Hàn trưởng lão nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Lục Huyền Thông, ôn nhuận trong đôi mắt lướt qua một chút không dễ dàng phát giác tán thưởng, hắn mỉm cười, lại như cùng bình thường trưởng bối, rất là hiền hòa vô vô bả vai của Lục Huyền Thông, ngựa khí mang theo vài phần ý nhà báng, trở về sau, ngươi có thể đến thật tốt cảm ơn lão phu. Nếu là chậm thêm hơn nửa phần, Vô Song đạo hữu cái này nén giận một kích, sợ là thật muốn đem ngươi thân này thật không dễ dàng đã tu luyện gần cốt cho đánh phế rồi. Lời ấy tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Lập tức, toàn trường vắng lặng. Tất cả tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tại Hàn trưởng lão, Huyền Hoàng cùng sắc mặt khó coi Thiết Vô Song ở giữa qua lại băn khoăn, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, xì xào bàn tán âm thanh cũng không nén được nữa. Hàn trưởng lão lời ấy, rõ ràng là không che giấu chút nào che chở Huyền Hoàng, thậm chí không tiếc ở trước mặt phất Thiết Vô Song mặt mũi. Cái này Huyền Hoàng, khi nào cùng Thiên Tinh các Hàn trưởng lão có thâm hậu như thế một gốc? Sắc mặt Thiết Vô Song đống nhiên cứng đờ, hắn vạn vạn chưa từng ngờ tới, từ trước đến giờ không hỏi tục vụ Thiên Tinh các Hàn trưởng lão, lại sẽ vì một cái nội môn đệ tử đích thân hiện thân, thậm chí không tiếc dùng bản thân uy thế hóa giải hắn thánh uy, ngang nhiên che chở Huyền Hoàng. Nhìn tới, hôm nay muốn lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp người này, đã là khó khăn trùng điệp. Nhưng tên đã trên dây, há có thể không phát? Hắn Thiết Vô Song đại biểu thế nhưng chấp pháp đường uy nghiêm. Chợt, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh nộ, hướng về Hàn trưởng lão chắp tay, ngựa khí trở lên lớn nghĩa lâm liệt, âm thanh đột nhiên nâng cao, đủ để cho toàn trường nghe rõ. Hàn trưởng lão, người này Huyền Hoàng, tính tình quái đản thô bạo, không biết lễ phép, xem thường pháp luật kỷ cương đã không một ngày. Tại nội môn gây sóng gió, kết thù kết oán vô số, bây giờ càng là to gan lớn mật, ngang nhiên gào thét chấp pháp trọng địa, quấy nhiễu thẩm phán, che chở tội đồ. Nó hành vi cùng ma đạo có gì khác? Loại này tai họa, như không chặt chẽ trừng phạt, ta thánh địa pháp luật còn đâu? Uy nghiêm ở đâu? Câu câu vang vang, từng từ đâm thẳng vào tim gan, đem Lục Huyền Thông tội trạng từng cái bày ra, cực điểm hạ thấp khiêu khích sở trường, tính toán đứng ở đạo lý điểm cao. Cuối cùng, hắn càng là chém đinh chặt sắt, thanh sắc câu lệ, kẻ này năng ngưỡng, dạy mãi không sửa, chỉ có phế tu vi, đánh vào cấm địa nghĩ lại, mới có thể gian đe. Giữ gìn ta thánh địa danh dự. Chương 197, Hàn trưởng lão hiện thân. Che chở. Sát thần đường chủ. Đỉnh cấp quyết đấu. 2, chương 197, Hàn trưởng lão hiện thân. che chở, sát thần đường chủ, đỉnh cấp quyết đấu. Hai, dứt lời, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Hàn trưởng lão, ngựa khí mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Hàn trưởng lão đức cao vọng trọng, ứng biết quy củ của thánh địa, khác biệt chức vụ, không được lẫn nhau can thiệp. Cái này là ta chấp pháp đường nội vụ, còn mời Hàn trưởng lão chớ có vì nhất thời mềm lòng mà phạm tông môn tối kỵ, hại thiên tinh các siêu nhiên danh tiếng. Hắn ý tứ rất rõ ràng, cho dù ngươi Hàn trưởng lão hôm nay ra mặt, cũng không cải biến được ta thiết vô song trừng trị huyền hoàn quyết tâm, thay đổi biến không được chấp pháp đường quy củ. Hàn trưởng lão nghe vậy, cũng không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, phất chân lắc nhẹ. Vô song đạo hữu, lời nói mặc dù như vậy, tông môn thiết luật, Hàn mộ tự nhiên không dám quên. Chấp pháp đường đại biểu quy củ của thánh địa, biểu tượng công chính nghiêm minh, lão phu cũng là lòng mang kính sợ. Chuyển đề tài, chậm rãi nói, lại, thiết luật chỗ trừng phạt, chính là vô cùng sát thực tội. Vừa mới lão phu tại trong mây cũng nghe tới một hai, xem việc này nhiều điểm đáng ngờ, cái này cái gọi tội trạng e rằng cũng không phải là bền chắc như thép, khó tránh khỏi có. Vu oan giá họa, theo dệt mưu hại ghét ta. Hắn cũng không trực tiếp chỉ trích thiết vô song, nhưng trong lời nói ý vị lại để tại nơi trốn có người trong lòng run lên. Đây là muốn cứng rắn chấp pháp đường a. Về phần đệ tử huyền hoàng, hắn có lẽ hành sự trương dương, va chạm chấp pháp nghi thức, nhưng nó bản tâm hoặc là từ giữ gìn đồng môn, không đành lòng gặp oan án phát sinh. Tình này mặc dù không hợp uy, chưa hẳn không phải lòng chân thành. Chấp pháp đường chấp pháp đồng thời, phải chăng cũng ứng thể nghiệm và quan sát nguyên do, mà không một mực dùng ngỗ nghịch luận sự. Huống chi, như chấp pháp đường bản thân hành sự có lưu tì vết, làm cho người chất vấn, lại như thế nào có thể để nhân tâm phục khẩu phục, như thế nào chân chính giữ gìn thánh địa pháp luật tôn nghiêm. Như vậy, Hàn Mỗ đã là thánh địa trưởng lão, tự nhiên không thể ngồi nhìn chân chính công chính lừa gạt, vô pháp ngồi yên không lý đến. Những lời này có lý có cứ, đã chỉ ra chấp pháp đường khả năng tồn tại bất công, lại xảo diệu làm huyền hoàng hành vi tìm được một cái có thể thông cảm được giải thích, thậm chí ngay cả mang đem bạch giao đoan khuất cũng nhẹ nhàng điểm ra, nhưng lại không hiện được tại hùng hổ do người, hiển thị do nó lao lạt cùng trí tuệ. Thiết vô song nháy mắt sắc mặt tâm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn trưởng lão, mỗi chữ mỗi câu từ trong hàm răng gạt ra chất vấn. Hàn trưởng lão, việc này ngươi khẳng định muốn quản đến cùng? Hàn trưởng lão chậm chậm gật đầu, như việc này thật có bất công, lão phu liên đại biểu cái này chính nghĩa hai chữ, quản bên trên một ống lại có làm sao? Trong lòng thiết vô song bị đè nén tột cùng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết rõ chính mình tuyệt không phải Hàn trưởng lão đối thủ, cứng đối cứng tuyệt không phần thắng. Giờ phút này hắn chỉ có gọi người. Trang diện nháy mắt lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, không khí ngưng kết, áp lực đến để người thở không nổi. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Sau một lát, một đạo mạnh mẽ vô cùng, như là từ trên cựu thiên truyền đến âm thanh, đột nhiên vang vọng tại toàn bộ vùng trời chấp pháp đường. Nó âm thanh nhận chứa vô thượng uy nghiêm, trực tiếp xuyên thấu người thần hồn. Hàn trưởng lão, ngươi vượt biên giới, không thấy người. Trước nghe nó âm thanh, nhưng thanh âm này đối với chấp pháp đường mọi người mà nói, lại như là kinh lôi. Thiết vô song cùng tất cả chấp pháp đường đệ tử đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt hiện ra cuồng hỉ cùng vẻ kính sợ, nhộn nhịp hướng về hư không không mình hành lễ, âm thanh vô cùng cung kính, bái kiến đường chủ. Nhưng mà vị này thần bí chấp pháp đường đường chủ cũng không chân chính hiện thân, khủng bố như thâm viên thần thức, như là vô hình màn trời bao phủ toàn bộ đại sảnh. Nó uy áp quá lớn, lại để vừa mới còn khí định thần nhàn Hàn trưởng lão, sắc mặt cũng nháy mắt biến có thể so ngưng trọng, quanh thân đạo vận không tự chủ được lưu chuyển, dùng chống lại cỗ này áp lực vô hình. Dung đương chủ bây giờ cái kia sâu không lường được tu vi cảnh giới, sợ là Hàn trưởng lão cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hàn trưởng lão không dám thất lễ, hướng về hư không hơi hơi chắp tay thi lễ, gặp qua đường chủ. Cái kia thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa, đối Hàn trưởng lão ngược lại khá lịch sự. Hàn trưởng lão, có khỏe hay không? Mọi người dưới đài đã là triệt để chấn kinh đến chết lặng, tim đập loạn, cơ hồ muốn ngạt thở. Lần này, dĩ nhiên liền trong truyền thuyết chấp pháp đường đường chủ, vị kia bị ngoại giới tôn xưng là sát thần tồn tại, đều đã bị kinh động. Mặc dù chỉ là một tia thần thức phủ xuống, thế nhưng uy áp khủng bố đã để mỗi một vị đệ tử sợ mất mật, như là đối mặt thiên địa thần uy. Trong lòng Hàn trưởng lão sáng như tuyết, chính mình tuyệt không phải vị đường chủ này đối thủ. Quả nhiên, đường chủ âm thanh trực tiếp tại trong thức hải của hắn vang lên, tiến hành bí mật truyền âm, ngựa khí ngược lại hòa hoãn, như tại hảo ngôn thuyết phục. Hàn lão đệ, việc này nước sâu, đề cập tới phe phái đấu đá, người này đã bị kiếm cắt, Huyền Minh, vô cực ba phái cao tầng để mắt tới, chú định không có kết cục tốt. Ngươi cùng hắn giao tình như không sâu, hà tất làm hắn cứng rắn lội vũng nước đục này, hao tổn bản thân tu vi mặt mũi. Đường chủ lời nói rất rõ ràng, nếu như đây chỉ là ngươi Hàn trưởng lão cá nhân nguyện vọng, là ngăn cản không nổi tam đại phe phái liên hợp ý chí cùng chấp pháp đường quy củ. Trừ phi ngươi có thể đại biểu toàn bộ thiên tinh các hết sức giúp đỡ, nhưng muốn để thiên tinh các làm một cái đệ tử toàn lực xuất thủ, cái kia trừ phi người này đã trở thành thánh địa danh sách đệ tử, mới có để thiên tinh các không tiếc đại giới đầu tư tư cách. Mà huyền hoàng trước mắt mặc dù thể hiện ra tam đế huyết mạch tiên phú kinh người, vẫn còn xa xá không đủ. Hàn trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ đường chủ đã đích thân ra mặt can thiệp, việc này đã lại không cứu vãn chỗ trống. Hắn chính xác vô kế khả thi. Hắn nhìn về phía một bên Lục Huyền Thông, giàn mua trong ánh mắt toát ra một chút tiết hận cùng thê lương. Hắn bản ý là quý tài, nhìn người này tâm tính cứng cỏi, cơ duyên bất phàm, là muốn kết một thiện duyên, giúp hắn trốn qua kiếp này, lại không nghĩ rằng, a, tiểu hữu, tạo hóa trêu ngươi. Lão phu, tận lực. Hàn trưởng lão than nhẹ một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần tiêu điều. Lục Huyền Thông đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng gương sáng đồng dạng. Hắn đối Hàn trưởng lão trịnh trọng gật đầu một cái, ánh mắt chân thành, vạn bối biết rõ, Hàn trưởng lão hôm nay tương trợ ân huệ, huyền hoàng khắc trong tâm khảm. hắn có thể cảm nhận được Hàn trưởng lão là thật tâm muốn giúp hắn, phần tình nghĩa này, tại hiểm cảnh như thế phía dưới, lộ ra càng chân quý. Hàn trưởng lão khoát tay áo, cuối cùng vẫn là trầm giọng nói, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, lão phu tại cái này, Đường chủ chí ít sẽ bận tâm mặt mũi, sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Bằng không, lão phu liền là liều mạng tấm mặt mo này không muốn, cũng muốn thay ngươi đòi một lời giải thích. Lục Huyền Thông nghe vậy, chỉ là nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười khổ. Tính mạng hoặc không ngại, nhưng cái này tiếp xuống trấn áp chi kiếp, sợ là khó mà tránh khỏi. Chương 198, cầu hệ thống giả chết. Đi ra cho lão tử. Đinh Đông. Chương 198, cầu hệ thống giả chết. Đi ra cho lão tử. Đinh Đông. Thế cục chốc lát nghịch chuyển. Chấp pháp đường đường chủ, tôn này danh xưng sát thần quái vật khổng lồ, cho dù chỉ là một tia thần thức phủ xuống, nó uy áp cũng đủ làm cho nhật nguyệt vô quang. Sắc mặt Hàn trưởng lão ngưng trọng, trung quy là bất đắc dĩ hơi hơi lắc đầu, lui về phía sau nửa bước. Cái này không tiếng động được bộ, lại như là kinh lôi nổ vang tại mỗi một cái vây xem đệ tử trong lòng. Thái Sơ Thánh Địa, đã bao nhiêu năm không có nhân vật cấp bậc trưởng lão như vậy công khai giằng co, lại cuối cùng dùng một phương bị ép nhượng bộ kết thúc. Mà đây hết thảy, lại đều vì một cái nhập môn không lâu, tu vi còn kém nội môn đệ tử, Huyền Hoàng. Một màn này, quá mức kinh người, đủ để ghi vào thánh địa năm gần đây giật văn bay. Ai có thể nghĩ tới, cái này Huyền Hoàng lại có như vậy ngập trời bản lĩnh, đầu tiên là dẫn động Hàn trưởng lão đích thân tới che chở, bây giờ càng là bước đến đường chủ thần thức hiện hóa. Nhưng mà, kinh hãi sau đó, liền là vô số đạo trêu tức, thương hại, nhìn có chút hạ hê ánh mắt, như là mũi tên nhọn tập trung tại cái kia đứng ngạo nghệ trong đường trên người thiếu niên. A, thật là không biết sống chết. Cho là có Hàn trưởng lão nâng đỡ liền có thể xem thường hết thảy. Không biết thiên ngoại hữu thiên. Lần này nhìn hắn kết cục như thế nào, đường chủ đích thân tới, Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không được hắn. Nói nhỏ tiếng như cùng thủy triều lan tràn, tràn ngập không che giấu chút nào khiêu khích. Theo bọn hắn nghĩ, Huyền Hoàng phía trước cường ngạnh, giờ phút này đều thành đường đến chỗ chết không biết tự lượng sức mình. Thiết Vô Song nhếch miệng lên lạnh giá độ cong, trong mắt đều là khoái ý. Chu Thượng cùng Liễu Mi càng là nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt viết đầy âm nhu đạt được đắc ý cùng bản mèo khoái cảm. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi nhìn cái này cuồng vọng không ai bị nổi thiếu niên, như thế nào tại cái này tối trung cực uy áp phía dưới, phụ phục cầu xin tha thứ, triệt để biến thành bọn hắn trong chờ mong chuyện cười. Trên trời cao, cái kia mênh mông thần thức ngưng kết, đường chủ âm thanh lại lần nữa vang lên, như là cựu thiên thần lôi quần quần mà xuống, mang theo thẩm phán uy nghiêm, trực kích sâu trong linh hồn Lục Huyền Thông. Huyền Hoàng, ngươi xem thường pháp luật kỳ cương, gào thét công đường, ngỗ nghịch tôn trưởng. Bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Khủng bố cảm giác gáp bách như là ước vạn quân cự sơn, ầm vang ép xuống, tính toán nghiền nát ý chí của hắn, buộc hắn quỳ gối. Nhưng mà, tại cái này đủ để cho tạo hóa cảnh tu sĩ tâm thần băng liệt uy áp phía dưới, Lục Huyền Thông chỉ là thân thể hơi chấn động một chút, vải che phía dưới, khóe miệng lại chậm chậm câu lên một vòng kiệt ngạo bất tuần độ cong. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sau một khắc liền muốn chống đỡ không nổi, uy đất nhận sai cầu xin tha thứ một khắc này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chẳng những không có khuất phục, ngược lại duỗi ra một ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng trên trời cao đạo kia vô hình, lại uy áp chúng sinh hư ảnh, cất tiếng cười to, tiếng cười buông thả không bị trói buộc, tràn ngập vô tận khiêu khích cùng nhiệt thị, chấp pháp đường đường chủ. Lại như thế nào? Giấu đầu lộ đôi, lấy thế đè người, lại nghe thiên tín, dung túng thuộc hạ bẻ lũ xu định, như hại môn hạ đệ tử. Đây chính là người cầm pháp, đây chính là người lập quy củ. Cá mẹ một lứa, thông đồng. Còn muốn để lão tử nhận sai? Ngươi cũng phối. Tiếng nói vừa ra, quần quần âm thanh như là đất bằng kinh lôi, nổ đến toàn bộ chấp pháp đường tĩnh mịch không tiếng động. Các đệ tử đều bị hù dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm ý phục lưng, liền không dám thở mạnh một cái. Điên rồi, cái này Huyền Hoàng tuyệt đối là điên rồi. Hắn cũng dám như vậy chỉ vào lỗ mũi giận mắng đường chủ. Hôm nay, đừng nói là Hàn trưởng lão, coi như là Thiên Vương lão tử tới, cái này Huyền Hoàng cũng tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt không bất luận cái gì may mắn. Thiết Vô Song, Chu Thượng, Liễu Mi đám người đầu tiên là sửng sở, lập tức trên mặt vẻ mừng như điên, cơ hồ vô pháp che giấu. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Huyền Hoàng lại sẽ tự tìm đường chết đến loại tình trạng này. Nhưng mà, ở vào trung tâm phong bạo Lục Huyền Thông, nơi nào sẽ đi quản những cái kia loạn thất bát tao ánh mắt cùng suy nghĩ. Hắn tất cả kiên nhẫn cùng tính toán, tại đây tuyệt đối bất công nghiền ép cùng liên tiếp xuất hiện cường địch trước mặt, đã bị triệt để hao hết. Một cỗ vô danh tà hỏa xông thẳng đỉnh đầu, hắn không còn áp lực, không cố kỵ nữa, đột nhiên vừa dậm chân, phát ra gầm thét, "Thao! Cầu hệ thống, con mẹ nó ngươi lại cho lão tử giả chết. Nếu không ra, có tin hay không lão tử hiện tại lập tức tự bạo, mọi người mẹ hắn một chỗ chơi xong." Tranh thủ thời gian cho lão tử lan ra. Yên lặng. Một giây sau, âm thanh lạnh giá vang vọng tại trong đầu, "Đinh. Chúc mừng ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ. Chương 199, một giây một cái cảnh giới. Trọng đồng khôi phục. Tam đế huyết mạch. Chương 199, một giây một cái cảnh giới. Trọng đồng khôi phục. Tam đế huyết mạch." Một bên khác, trong mây, toàn trình mắt thấy đây hết thảy Phương Thế Minh, Lý Diễn, Diệp Thanh ba người đã trợn mắt hốt mồm, nửa ngày không nói ra một chữ tới. Ta dựa vào tiểu tử này, dĩ nhiên dữ dội đến loại tình trạng này. Nội tâm Vương Thế Minh điên cuồng gào thét, trên mặt thông dong sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn dư lại khó có thể tin hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này Huyền Hoàng dám đối nội môn thủ tịch làm ra những cái kia nhục nhã sự tình? Nguyên lai trong mắt hắn, những cái được gọi là quyền thế, uy nghiêm, e rằng liền lông gà vỏ tỏi cũng không bằng. Xin hỏi cái này mênh mông tu chân giới, từ xưa đến nay, có mấy người dám dùng tạo hóa cảnh tu vi chỉ vào chấp pháp đường đường chủ? Thư thần cảnh cường giả lỗ mũi chửi ầm lên. đây chính là uy chấn bát phương, bị ngoại giới tôn xưng là sát thần tồn tại. Hết lần này tới lần khác, cái này huyền hoàng liền dám. Hơn nữa mang đến như vậy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, không chút kiêng kỵ. Có đôi khi, Phương Thế Minh thậm chí hoài nghi, cái này huyền hoàng nào có phải hay không bị vô thượng lôi kiếp đập tới, cái này cùng chủ động tìm chết khác nhau ở chỗ nào. Vốn là có lẽ còn có một chút hy vọng sống, trải qua hắn mắng một cái như vậy, đã là thập tử vô sinh kết quả. Một bên Lý Diễn cùng Diệp Thanh càng là âm thầm vui mừng, sau lưng Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mắn lúc trước không có đem hắn hướng chết bên trong đắc tội, bằng không dùng người này như vậy không gì kiêng kỵ điên cuồng tinh khí, sợ là thực có can đảm không quan tâm hậu quả ngay tại chỗ đem bọn hắn giết chết. Hắn chết chắc. Diệp Thanh lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo một chút liền chính mình cũng không phát giác kính sợ. Phía dưới, Lục Huyền Thông chỉ vào Thương Khung giận mắng, đặc biệt là cuối cùng cái kia vài câu kêu gọi hệ thống lời nói, tựa hồ bị nào đó vô thượng vĩ lực và mèo che giấu mấu chốt tin tức truyền vào trong thai mọi người, lại thay đổi hoàn toàn một bộ hương vị. Đường chủ, ta dựa vào nãi nãi ngươi cái chân, con mẹ nó ngươi là cái tha gì cũng xứng thẩm phán ta. Tranh thủ thời gian lăn xuống tới, cho ra ra ngươi liếm chân. Đây không thể nghi ngờ là đổ dầu vào lửa, là đối đường chủ tôn nghiêm lại một lần nữa cực hạn nhục nhã. Các đệ tử nghe tới hồn phi phách tán, kinh hãi muốn tuyệt, như là tránh né ôn dịch điên cuồng lui về phía sau, nháy mắt thanh không một khu vực lớn, sợ bị cái này ngập trời tai họa tác động đến hai bay vạ gió. Liên hàng trưởng lão đều nhìn trợn mắt hốt mồm, khỏe miệng co giật, một bộ khóc không ra nước mắt, tay chân luôn cuống răng rớp. Quá mạnh, tiểu tử này thực tế quá khỏe khoắn. Kỳ thực có thể không cần mạnh như vậy a. Lần này coi như là lão phu đem thiên tính các vốn ban đầu đổi lên, cũng không thể nào cứu được ngươi. Trên trời cao, cái kia mênh mông thần thức lâm vào như chết yên lặng, như là trước bao táp cực hạn yên tĩnh. Vô tận lôi vân bắt đầu hội tụ, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét, đó là đang nổi lên đủ để hủy diệt hết thảy căm giận ngút trời. Chỉ cần đường chủ một cái ý niệm, liền đủ để cho Lục Huyền Thông chết đến trăm ngàn lần. Nhưng mà, quỷ dị chính là, cô kia sức mạnh mang tính hủy diệt tựa hồ bị nào đó vô hình quy tắc ngăn cản, chậm chạp chưa từng rơi xuống. Ngay tại cái này không có một âm thanh, sát cơ dương cung mà không phát quỷ dị thời khắc. Một bên khác, Lục Huyền Thông sâu trong thức hải, cái kia yên lặng ngồi lâu, cơ hồ khiến hắn cho là đã biến mất thanh âm lạnh như băng, cuối cùng vang lên lần nữa. Cảm giác được ký chủ cường liệt cầu sinh ý chí tới trước mắt đặc thù chẳng cảnh, phù hợp khẩn cấp đánh dấu điều kiện. Trong lòng Lục Huyền Thông lập tức mừng rỡ như điên. Cái này cầu hệ thống, quả nhiên một mực đang giả chết. Bớt nói nhảm, nhanh lên một chút, ta phải sống sót, ta muốn lực lượng. Hắn ở trong lòng gầm thét. Đinh, bắt đầu cưỡng chế đánh dấu trình tự. Đánh dấu địa điểm, Thương Lô Châu. Thành công. Đánh dấu địa điểm, Thái Sơ Thánh Địa. Thành công. Đánh dấu địa điểm, Chấp Pháp Đường. Thành công. Đánh dấu địa điểm, ký chủ dưới chân mảnh đất này. Thành công. Hệ thống hình như cũng bị cái này cấp bách cục diện thúc đến có chút đội vàng, đằng sau đánh dấu địa điểm thậm chí mang theo vài phần qua loa, nhưng đánh dấu ban thường lại phong phú làm cho người khác khó có thể tin. Một giây sau, ầm ầm. Vô tận thiên địa linh khí hình như cảm nhận được thái cổ đế vương triệu hoán, điên cuồng theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, tạo thành một cái to lớn, mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, vòng xoáy trung tâm chính là Lục Huyền Thông. Tại tất cả người kinh hai muốn tuyệt, khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ, hắn lại chậm chậm trôi nổi mà lên, coi thường cái kiếp như cũ bao phủ toàn trường đường chủ uy áp, vững vàng lơ lửng mà đứng. Cái này sao có thể? Hàn trường lão la thất thanh, triệt để đổi mới thế giới quan của hắn, dùng tạo hóa cảnh tu vi, làm sao có thể tránh thoát đường chủ thần niệm quá chặt? Làm sao có thể dẫn động như vậy quy mô thiên địa linh khí? Nhưng mà, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Lục Huyền Thông quanh thân khí tức, bắt đầu dùng một loại khủng bố đến làm người giận sôi tốc độ, điên cuồng tăng bọn. Tạo hóa cảnh trung kỳ, tạo hóa cảnh hậu kỳ, tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cơ hồ là một giây một cái cảnh giới. Thế như trẻ tre, cái kia khốn nhiều vô số thiên kiêu mấy năm, mấy chục năm cảnh giới thành lũy, đối với hắn mà nói phảng phất giấy mỏng một loại, đâm một cái tức phá. Cuối cùng, cảnh giới của hắn tạm thời lưu lại tại tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách cái kia vô số người tha thiết ước mơ đệ thất cảnh, còn sót lại cách xa một bước. Lúc này Lục Huyền Thông, tóc đen bay phất phới, áo bào bay phất phới, tuy chỉ là trôi nổi tại không, lại có một cỗ bệ nghệ thiên hạ, cử thế vô song, khí thế bàng bạc tự nhiên phát ra, áp bách đến xung quanh không gian cũng hơi bặm mẻo, như là một tôn thiếu niên thần vương lâm thế, khí thế bức người. Giờ khắc này, liền cái kia treo cao tại trên trời cao đường chủ thần niệm, đều rõ ràng ba động một chút, hiện lộ ra cực độ chấn kinh. Một giây phá tam cảnh. Đây là như thế nào nghịch thiên tư chất? Chẳng lẽ hắn đúng là trong truyền thuyết Tam Huyền đạo thể? Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, sát ý lại càng đậm. Nắm giữ song đế huyết mạch, còn làm nhục như vậy bản tọa, người này tuyệt không thể lưu. Nhưng mà, ngay tại đường chủ sát tâm lại nổi lên, tất cả mọi người cho là cái này đã là Lục Huyền Thông cực hạn thời điểm, cô kia bàng bạc khí tức lại cũng không đình chỉ tăng trưởng. Tại mọi người triệt để ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lục Huyền Thông khí tức vẫn tại liên tục tăng lên. Giang giác, hắn che tại trên mắt cái kia vải đen, cuối cùng không chịu nổi cỗ này mênh mông lực lượng, lặng yên vỡ vụn, nhẹ nhàng rớt xuống. Lập tức, một đôi bóng ánh lóa mắt, tựa như dung luyện như hoàng kim con ngươi, bất ngờ hiện hiện. Trong con ngươi kia, như có hỗn độn sơ khai, tinh thần diễn hóa cảnh tượng lưu chuyển, thâm thúy vô cùng, làm người chấn động cả hư phách, như có thể xuyên thủng thế gian hết thảy hư ảo, nhìn hết tầm mắt vạn cổ luân hồi. Trọng đồng, hoàn mỹ khôi phục, tái nhập nhân gian. Cùng lúc đó, phía sau hắn thần quang ngút trời, ba đạo bóng ánh lóa mắt vầng sáng màu vàng nóng đột nhiên hiện lên, như là ba lượt huy hoàng đại nhật, hòa lẫn, tản mát ra chấn áp chư thiên, độc đoán vạn cổ vô thượng uy nghiêm. Tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Tam đế huyết mạch viên mãn hiển hiện, không thiếu sót trọng đồng phủ xuống thế gian. Giờ khắc này, không cần bất luận cái gì lời nói, không cần bất luận cái gì chứng nhận. Một cỗ to lớn tiên địa khí vận như là chịu đến dẫn dắt, ầm vang ra chỉ ở nó thân. Thái sơ thánh địa chỗ sâu, cái kia tượng trưng cho trí cao truyền thừa cùng địa vị danh sách bia cổ, cái thứ bảy danh tự bỗng nhiên sáng lên, hào quang vạn trượng, chiếu cửu thiên. Huyền hoàng, thứ bảy danh sách, tại thời khắc này chính thức xác lập. Chương 200, vấn đỉnh danh sách, danh chấn thánh địa, bái sư dạ hồng loan. Chương 200, vấn đỉnh danh sách, danh chấn thánh địa, bái sư dạ hồng loan. Không thể không nói, hệ thống này đúng là mẹ nó ra sức đến mức tiên. Muốn hắn lục huyền thông, tân tân khổ khổ, trải qua sinh tử nguy nan tu luyện 7-8 năm, mới khó khăn lắm theo thần tôn cảnh đột phá tới tạo hóa sơ kỳ, trong đó gian khổ không đủ làm ngoại nhân nói. Mà hệ thống này lại chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền đem hắn đẩy tới tạo hóa hậu kỳ đỉnh phong, vượt qua vô số tu sĩ dốc cả một đời đều không thể vượt qua danh trời. Đây quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa, gần nhật nguyện huyền cơ. Không chỉ như vậy, đây càng là chỉ có trong truyền thuyết người mang đế cấp huyết mạch, nắm giữ tam huyền đạo thể vạn cổ yêu nghiệt, mới có khả năng sáng lập kỳ tích. Càng làm cho hắn tâm thần kích động chính là cái kia yên lặng hồi lâu, từng một lần để hắn cho là đã bỏ hoàng vô thượng trọng đồng, lại cũng theo đó hoàn mỹ khôi phục, tái nhập thế gian. Hai con ngươi trong lúc đóng mở, kim quang lưu chuyển, thấy rõ vạn vật bản nguyên, thiên địa pháp tắc đều tại nó trong mắt mảy may tất hiện. Hệ thống xuất hiện lần nữa, đối với hắn mà nói, ý nghĩa xa không lực lượng tăng lên đơn giản như vậy. Kể từ hôm nay, tiềm long xuất uyên, hắn cuối cùng có thể chân chính hãnh diện, bắt về thuộc về chính mình hết thảy. Làm hắn thành tựu tạo hóa hậu kỳ đỉnh phong, tam đế huyết mạch quang huy chiếu rọi thiên địa một khắc kia trở đi, thái sơ thánh địa cái kia yên lặng đã lâu danh sách bia cổ liền đã tự chủ cảm ứng, thứ bảy danh sách danh tiếng ầm vang khắc họa. Chuyện này ý nghĩa là, từ giờ khắc này, hắn huyền hoàng đã là thái sơ thánh địa danh chính ngôn thuận thứ bảy danh sách đệ tử. Địa vị tôn sùng, ngang với trưởng lão. Cho nên, hiện tại, cho dù là quyền hành ngập trời chấp pháp đường đường chủ, cũng đã không có tư cách tự mình đối với hắn hạ sát thủ. Quan hệ đến danh sách đệ tử bất luận cái gì thẩm phán, đều phải từ thánh địa cao nhất quyền lực hệ tâm, thất đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão đoàn, thậm chí là thánh chủ bản thân đích thân định đoạn. Nên chết. Thế giới này, đến tột cùng là con mẹ nó điên rồi vẫn là ta điên rồi. Trong mây, Phương Thế Minh, Lý Diễn, Diệp Thanh ba người ánh mắt triệt để ngốc trệ, thất hồn lạc phách nhìn đạo kia trôi nổi tại vòng xoáy linh khí trung tâm, bị ba đạo hóng ánh đế vòng cùng trọng đồng kim mang bao phủ thân ảnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Làm sao có khả năng? Con mẹ nó làm sao có khả năng? Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Bọn hắn vừa mới còn tại vui mừng cùng kiêu khích, qua trong giây lát tựa như rơi vào hầm băng. Nguyên lai cái kia che mắt vải đen phía dưới, ở tàng đúng là kinh thiên động địa như vậy đế cấp huyết mạch. Hảo một cái huyền hoàng, hảo một cái giả heo ăn thịt hổ, bọn hắn đem có người đều lừa rồi. Thứ bảy danh sách. Danh sách đệ tử quý vị. Lý Diễn khó khăn nuốt ngụm nước bọn, âm thanh khô khốc phát run, chuyện này ý nghĩa là thánh tử chi chiến gần mở ra. Như hắn thật thành thánh tử, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thanh nghe vậy, cố tự chấn định lắc đầu, không có khả năng. Danh sách đệ tử e rằng đã là cực hạn của hắn. Thánh tử vị trí khó khăn cỡ nào, cái khác 6 vị danh sách há lại dễ cùng lớp. Nói không chắc, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết tại tranh đoạt thánh tử trên đường. Phương Thế Minh mím chặt môi, ánh mắt tấm lãnh, cuối cùng từ trong hàm răng gạt ra một câu, hy vọng. Như thế đi. Như không phải, vậy bọn hắn ngày tốt lành, coi như triệt để đến cùng. Phía dưới, Hàn trưởng lão trọn vẹn sừng sốt nửa ngày, mới từ không có gì sánh kịp trong chấn động chậm chậm lấy lại tinh thần. Hắn nhìn trong hư không đạo kia như thần như ma thân ảnh, trên mặt mo đầu tiên là cực độ chấn kinh, lập tức chậm chậm tan ra một vòng vô cùng thoải mái cùng nụ cười vui mừng, nếp nhăn đều giãn ra. Không nghĩ tới a hắn Hàn mỗi hôm nay lại thành công. Lần này gần như bản năng đánh cực, có lẽ đem đối với hắn tương lai nhân sinh xuất hiện khó mà lường được nhỏ bé ảnh hưởng. Có khả năng tiện tay lấy ra thiên huyết thần thụ đan loại này thần vật thiên tiêu, làm sao có khả năng không có kinh thiên động địa hậu chiêu. Hắn hiện tại vô cùng vững tin một điểm này. Giờ phút này, Hàn trưởng lão lại nhìn về phía một bên mặt xám như cho thiết vô song lúc, trong ánh mắt không kềm nổi mang tới một chút khó mà che giấu trêu chọc cùng trêu tức. Thiết lao quỷ a thiết lao quỷ, lần này, thế nhưng ngươi nhìn đi mắt to. Thiết vô song giờ phút này toàn bộ người đều ngốc, trong đầu trống rỗng, chỉ còn dư lại một cái ý niệm, chơi lông gà. Để lao tử đi nhằm vào một cái người mang tam đế huyết mạch, một giây phá tam cảnh vạn cổ yêu nghiệt. Huyền Minh phái những cái kia cao tầng con mẹ nó là mắt bị mù vẫn là điên rồi tâm. Nên chết. Thiết vô song ở trong lòng đem cao tầng Huyền Minh phái tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, nhưng trước mắt quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ ứng đối ra sao bất thình lình kinh thiên một chuyện. Trên trời cao, cái kia mênh mông thần niệm ba động không ngớt, đường chủ hiển nhiên cũng theo cực hạn trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Sát ý ngập trời vẫn tại ấp ủ, nhưng lại cứ thế mà bị quy tắc chỗ ngăn chặn. Bây giờ đối phương đã đứng hàng danh sách đệ tử, thân phận hoàn toàn khác biệt, lại không hắn có thể tùy ý đánh giết đối tượng. Coi như cái kia thân truyền đệ tử Lương Ngọc thật là hắn giết, lại như thế nào? Thánh địa sẽ vì một cái chết đi thiên tài, đi bóp chết một cái còn sống, tiềm lực vô hạn tam đế huyết mạch ư? Huống chi, căn bản không có chút nào chứng cứ xác thực. Nhưng đường chủ trung quy là đường chủ, hắn yên lặng chốc lát, cái kia thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa, chậm chậm mở miệng nói, "Huyền hoàng, cho dù danh sách bia cổ xúc động, nhưng ngươi nếu muốn chân chính thành tựu danh sách vị trí, còn cần tuân theo lệ cũ, bái nhập từng vị xếp bảy tôn trưởng lão môn hạ, đạt được tán thành. Bằng không, trên danh nghĩa của ngươi vẫn là thủ tịch đệ tử, mà không chân chính danh sách." Lời nói này bên trong, mơ hồ mang theo một chút không dễ dàng phát giác làm có dễ. Lục Huyền Thông tự nhiên biết rõ cái quy củ này, thần sắc bình tĩnh, hướng về trong thánh địa khu vực, cái kia bảy tòa nhất nguy nga thần phong phương hướng, hơi hơi không lời, âm thanh trong trẻo, tự tin cùng ngạo nghễ, truyền khắp tứ phương, đệ tử Huyền Hoàng, hôm nay may mắn đến tiên địa chiếu cố, huyết mạch hơi có tiểu thành, lựa danh sách bia cổ không bỏ, thêm làm thứ bảy danh sách. Lại, con đường tu hành, há có thể không sư dẫn đạo. Huyền Hoàng không dám quên gốc, bây giờ khẩn cầu bảy tôn trưởng lao chiếu cố, đồng ý ta bái nhập tòa hạ. Ngày khác tất chuyên cần không ngừng, làm vinh dự sư môn, giữ ta thánh địa uy danh tại chư thiên vạn giới. Thanh âm vừa dứt, trong thiên địa lại lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Cái kia bảy tòa thần phong bên trên, mây mù lở lở, vắng lặng không tiếng động. Không có bất kỳ một vị trưởng lão nguyện ý tại lúc này ra mặt, tiếp lấy phần này đột nhiên xuất hiện nhân quả. Lục đại trưởng lão môn hạ, sớm đã mỗi người nuôi dưỡng một vị danh sách đệ tử, hai bên minh tranh ám đấu, cách cục vi diệu. Lúc này lại thu một vị không rõ lai lịch, lại rõ ràng là cái to lớn phiền toái tam đế huyết mạch, không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ cân bằng, dẫn lửa tiêu thân. Thời gian từng giờ trôi qua, trang diện một lần biến đến hết sức khó xử. Đường chủ trong thần niệm truyền đến một tiếng lạnh giá hư lạnh, nhìn tới, ngươi danh sách đệ tử mộng, chỉ làm không đến ba hơi liền muốn tỉnh lại. Lục Huyền Thông nghe vậy, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, trọng đồng bên trong kim quang lưu chuyển, không người có thể thấy do nó suy nghĩ trong lòng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho là trận này kinh thiên lịch chuyển gần dùng nháo kịch kết thúc thời điểm, một đạo thanh thủy êm hai, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng cổ lão đạo vận thanh âm nữ tử, nhu hòa vang vọng giữa thiên địa, đè xuống tất cả ồn ào cùng nói nhỏ, Huyền Hoàng, từ hôm nay, ngươi liền vào bản tọa môn hạ. Vi sư, Dạ Hồng Loan. Chương 201, hệ thống cơ sở, sư tôn liền không cơ sở. Hậu trường lực lượng. Chương 201, hệ thống cơ sở, sư tôn liền không cơ sở. Hậu trường lực lượng. Vi sư, Dạ Hồng Loan. Cái này thanh lãnh mà thanh âm uy nghiêm, như là cửu tiên tiến lại, nhẹ nhàng vang vọng giữa thiên địa. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thái Sơ thánh địa triệt để lâm vào một loại cực hạn, làm người hít thở không thông yên tĩnh. Cái này điên tĩnh kéo dài trọn vẹn mấy tức, lập tức cả tòa thánh địa bộc phát ra khó có thể tưởng tượng to lớn oanh minh cùng náo động. Các đệ tử, vô luận là nội môn, ngoại môn, hoặc là trốn ở mỗi người trong động phủ theo dõi thân truyền, thủ tịch đệ tử đều rõ ràng nghe được câu nói kia, tới từ Bích Vân Phong phong chủ, Thái Sơ thánh địa thứ bảy trưởng lão, danh chấn thiên giới vô song mỹ nhân, Dạ Hồng Loan. Tin tức này mang tới chấn động trình độ, không thua kém một chút nào vừa mới Huyền Hoàng một giây phá tam cảnh, thức tỉnh tam đế huyết mạch mang đến chủ kích, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Đây là khái niệm gì? Vị này được khen là thiên giới đệ nhất mỹ nhân Dạ Hồng Loan trưởng lão, từ ngàn năm trước gia nhập Thái Sơ thánh địa đến nay, liền lấy nó tuyệt thế dung mạo cùng sâu không lường được tu vi kinh động thế nhân. Không chỉ như vậy, nàng càng là dùng chưa từng thu đổ mà nổi danh. Vô luận ngày trước xuất hiện như thế nào kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu, vô luận các trưởng lão khác như thế nào thuyết phục, nàng chưa bao giờ có thu đổ ý niệm, hắn môn hạ một mực trống rỗng, thanh tĩnh vô cùng. Cái khác 6 vị trưởng lão, hoặc nhiều hoặc ít đều tọa hạ đệ tử thành đàn, danh sách đệ tử chỉ là trong đó chói mắt nhất tồn tại. Nhưng Dạ Hồng Loan, nàng là chân chính ngoại lệ, là thất đại trưởng lão bên trong cao nhất, cũng thần bí nhất một vị. Hôm nay, khó nhất thu đổ người, dĩ nhiên làm Huyền Hoàng phá lệ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lục Huyền Thông tự nhiên cũng từng nghe nói Dạ Hồng Loan hiển hách thanh danh, giờ phút này trong lòng chỉ còn lại một câu, hệ thống ra sức, sư tôn càng ra sức. Hắn đồng dạng không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết thần bí khó lường, tránh xa người ngàn dặm đệ nhất mỹ nhân, lại sẽ ở giờ phút này hướng hắn rỗi ra cảnh ô lưu. Hắn lập tức tập trung ý chí, đè xuống khí huyết sôi trào, hướng về Bích Vân Phong phương hướng, việc trịnh trọng không mình hành lễ, âm thanh chân thành, Đồ Nhi Huyền Hoàng, bái kiến sư tôn. Nhận được sư tôn không bỏ, thu nhận môn hạ, ân này cái này đức, sau này nhất định phải chuyên cần khổ luyện, làm vinh dự sư môn, quyết không phụ sư tôn hôm nay ơn chi ngộ. Lời nói không tiêu ngạo không tự ti, tâm thành cảm kích. Dạ Hồng Loan cái kia thanh lanh âm thanh vang lên lần nữa, lại tựa hồ như nhu hòa một chút, nhưng cũng chỉ có một chút, việc nơi này, tới Bích Vân Phong một chuyến, vi sư có mấy lời cần bàn giao tại ngươi. Kính tuân sư mệnh. Lục Huyền Thông cung kính đáp. Theo sau, cô kia bao phủ thiên địa khủng bố uy áp giống như là thủy triều lặng yên tối lui, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Lần này, thánh địa đệ tử là triệt để sôi trào, cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Ta dựa vào Dạ Hồng Loan. Dĩ nhiên là Dạ Hồng Loan trưởng lão đích thân thu đồ. Thương thiên không có mắt ta. Đây chính là ta trong mộng đều không dám tiết độc thần nữ. Sao lại thế? Thế nào sẽ nhận lấy hắn? Huyền Hoàng sư minh. Không, Huyền Hoàng đại nhân đến tột cùng là như thế nào khí vận? Một giây phá cảnh, tam đế huyết mạch, trọng đồng lâm thế, bây giờ càng là bái nhập đêm tiên tử môn hạ. Cái này, hâm mộ chết ta, đố kỵ chết ta. Vì sao không phải ta? Vô số đệ tử đấm ngực dậm chân, trong mắt tràn ngập thèm muốn, đố kỵ, thậm chí vẻ điên cuồng sùng bái, tiếng nghị luận giống như là biển gầm quét sạch mỗi một cái xó xỉnh. Rất nhiều nam đệ tử càng là nhìn Bích Vân Phong phương hướng, ánh mắt mê ly, mất hồn đồng dạng. Liền trong mây Phương Thế Minh, Lý Diễn, Diệp Thanh ba người, tại cực hạn sau khi hết khiếp sợ, cũng bị vô biên hâm mộ và một chút chỗ sợ hãi nhân chìm. Bọn hắn hận không thể có thể lập tức cùng Lục Huyền Thông trao đổi thân phận, thay thế hắn trở thành Dạ Hồng Loan đệ tử. Nhưng đồng thời, kết quả này cũng để cho bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Hàn Trường lao vuốt râu dài, trong mắt lóe ra cơ trí hào quang, lâm vào trầm tư. Nói thật, liền hắn cũng cảm nhận được cực lớn bất ngờ. Thất đại trưởng lão bên trong, khó nhất thu đồ chính là vị này Dạ Hồng Loan, nàng từng tại nhiều lần hội nghị trưởng lão bên trên rõ ràng tỏ thái độ, chỉ nguyện làm một phổ thông trưởng lão, tĩnh tâm tu hành, tuyệt không cuốn vào danh sách đệ tử thậm chí thánh tử phân tranh bên trong. Hôm nay, nàng lại vì Huyền Hoàng phá ngàn năm lệ. Ở trong đó, chẳng lẽ cất giấu cái gì thâm ý không muốn người biết, hoặc là Huyền Hoàng trên mình có liền nàng đều không thể không động tâm đặc chất. Nhất mộng bức cùng khó chịu, thuộc về chấp pháp đường đường chủ. Hắn cái kia mênh mông thần niệm ngưng lại tại không trung, tiến thoái lưỡng nan. Hắn thậm chí hoài nghi Dạ Hồng Loan cử động lần này có phải hay không đang cố ý nhằm vào hắn, nhưng hắn không có chứng cứ. Hiện tại, tình huống triệt để biến. Hắn không chỉ không có tư cách thẩm phán một vị danh sách đệ tử, sau lưng đối phương càng đứng đấy một vị thực lực sâu không lường được, địa vị tôn sùng thứ 7 trưởng lão. Nếu là lại cưỡng ép xuất thủ, tổn thương Huyền Hoàng, cho dù hắn là đường chủ, cũng tất nhiên phải bỏ ra khó mà tiếp nhận đại giới. Làm Huyền Minh phái điểm này nhân tình, làm mất lòng một vị tiền đồ vô lượng danh sách đệ tử cùng một vị thực quyền trưởng lão, căn bản không đáng đến. Cho nên, hắn trầm mặc, cái kia sát ý ngập trời cùng nộ hỏa bị cứ thế mà áp trở về đáy lòng. Mà khi Lục Huyền Thông ánh mắt lần nữa trở xuống dưới đài, nhìn về phía khuôn mặt trắng nhợt giao lúc, lộ ra một cái trấn an khiến người ta an tâm nụ cười. Bạch Giao, cùng trong thức hải của nàng sư Tôn Hạ Khuynh Tiên tàn hồn, giờ phút này đều đã bị cái này liên tiếp không ngừng kinh thiên lịch chuyển chấn động có thể dùng lại thêm. Nàng thậm chí theo cái kia bệ nghệ thiên hạ thân ảnh bên trong, hoảng hốt nhìn thấy chính mình bị huynh trưởng kia bóng. Quá mạnh, đều là có thể tại trong tuyệt cảnh mở ra sinh lộ. Lục Huyền Thông không có lại nhiều lời, thân hình lóe lên, như là tiểu thuần gì, trực tiếp rơi vào mặt xám như cho, toàn thân run rẩy chu thượng cùng Liễu Mi trước mặt. Khủng bố danh sách uy áp hỗn hợp có tam đế huyết mạch khí tức, như là vạn trượng núi cao, áp đến hai người cơ hồ tê liệt ngã xuống dưới đất. Huyền Hoàng đại nhân, tha mạng a. Chu thượng nước mắt chảy ngang, bị hù dọa đến cất đái cùng ra. Việc này đến đây coi như thôi, chúng ta không truy cứu nữa. Chúng ta nguyện ý hướng tới Bạch Giao sư muội buổi tội, cầu xin đại nhân tha cho chúng ta một cái mạng chó. Liêu Mi từ lâu hoa dung thất sắc, phía trước đắc ý cùng âm tàn không còn sót lại chút gì, chỉ còn dư lại sợ hãi vô ngần. Đúng, đều là hiểu lầm. Chúng ta sai, chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ cầu đại nhân dơ cao đánh khẽ. Vu Hoan danh sách đệ tử, tội trạng này đủ để cho bọn hắn chết đến vô số lần. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn không tiếc bất cứ giá nào cầu đến sinh cơ. Nhưng mà Lục Huyền Thông sắc mặt trầm tĩnh, nhếch miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, mang theo vô tận khiêu khích, đến đây coi như thôi. Bồi thường, các ngươi hao tổn tâm cơ như hại đồng môn, muốn đưa người vào chỗ chết lúc, có thể từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình. Hiện tại muốn đến đây bỏ qua, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nói xong, trọng đồng đống nhiên buộc phát ra óng ánh lóa mắt thần huy màu vàng. Quang mang kia cũng không chói mắt, lại ẩn chứa thẩm phán cùng biết được vô thượng vĩ lực, nháy mắt đem Chu Thượng cùng Liễu Mi hai người bao phủ. A, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ cảm thấy thần hồn phảng phất bị xé rách, ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn, tất cả tâm lý phòng tuyến tại trọng đồng thần uy phía dưới nháy mắt sụp đổ. Lục Huyền Thông âm thanh như là cựu thiên hàn băng, trực tiếp xuyên vào bọn hắn không giữ được tâm thần chỗ sâu, nói: là ai sai xử các ngươi hãm hại Bạch Giao? Phía sau các ngươi mục tiêu, đến cùng có phải hay không ta? Chu Thượng cùng Liễu Mi ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt vặn mèo, theo bản năng liền muốn tuân theo bản năng mở miệng thổ lộ chân tướng. Hồi về Huyền Hoàng đại nhân là, nhưng mà còn chưa có nói xong, ầm, hai tiếng nặng nề tiếng bạo liệt gần như đồng thời vang lên. Trước mắt bao người, Chu Thượng cùng Liễu Mi thân thể lại không có dấu hiệu nào đột nhiên nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ, nháy mắt hình thần câu diện, liền một chút tàn hồn cũng chưa từng lưu lại. Mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập ra, bất thình lình vô cùng khốc liệt một màn, hù dọa đến xung quanh đệ tử hồn phi phách tán, nhộn nhịp sợ hãi kêu lấy lui lại, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là Huyền Hoàng đại nhân giận dữ xuất thủ? Nhưng cũng không đúng, hắn rõ ràng đang muốn hỏi ra chủ sự sau màn, không có lý do tại lúc này đột nhiên hạ sát thủ. Cái kia tất nhiên là có người khác, trong bóng tối diệt khẩu. Lục Huyền Thông trọng đồng bên trong kim quang bùng lên, đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn tứ phương, nhất là trong mây một chỗ, phát ra một tiếng chấn thiên nổ hống. Ai? Giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, cho lão tử lăn ra. Tiếng gầm cuộn, ẩn chứa vô tận nộ hỏa cùng sát ý, nhưng mà trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không người đáp lại. Cái kia diệt khẩu lực lượng nổi lên quỷ dị, đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn tới là có người không tiếc đại giới, cũng không muốn để hắn biết chân chính chân tướng. Thật lâu, trên trời cao, đường chủ cái kia mênh mông trong thần niệm truyền đến một tiếng phức tạp than vãn, trầm giọng nói: Huyền Hoàng tiểu hữu, đã chính phạm đã đền tội, người chết như đèn diệt, việc này có lẽ đến đây coi như thôi, mới là thượng sách. Dây dưa tiếp, tại ngươi, tại thánh địa, đều cũng không phải là chuyện tốt. Chương 202, bái kiến mỹ nhân sư tôn. Bị nhìn xuyên thân phận, ngươi thật là Huyền Hoàng. Chương 202, bái kiến mỹ nhân sư tôn. Bị nhìn xuyên thân phận, ngươi thật là Huyền Hoàng. Chấp pháp đường đường chủ, uy chấn thương Nô Châu sát thần giờ phút này lại chủ động mở miệng, cho song phương một cái hạ bậc thang. Ở trong đó ẩn chứa ý vị, không nói cũng hiểu. Hàng trưởng lão cũng đúng lúc truyền âm, nhắc nhở: Huyền Hoàng tiểu hữu, tạm thời bình tĩnh, việc này trọng đại, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đối phương dù sao cũng là hư thần cảnh cường giả, trước mắt cũng không phải là ngạnh bính thời điểm. Lục Huyền Thông tự nhiên không phải một mặt hạ người lỗ mãng, hắn biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý. Hôm nay hắn đã chiếm hết lợi thế, không chỉ thoát khốn, càng một lần hành động bước vào danh sách, bái đến mạnh sư, như lại dây dưa không nớt, ngược lại rơi xuống tầm đường. Hắn hướng về hư không đạo kia từng bước phai nhạt hư ảnh hơi hơi chắc tay, ngựa khí bình thường nhưng cũng không tính thất lễ. Đường chủ minh dám, đã đầu sỏ đã giết, việc này vãn bối liền không trà cứu thêm nữa. Chỉ mong chấp pháp đường sau này có thể chân chính lo liệu công chính, chớ lại khiến môn hạ đệ tử thất vọng đau khổ. Đường chủ cái kia mênh mông thần niệm ba động một thoáng, cuối cùng cũng không phát tác, chỉ là hư lạnh một tiếng, đạo kia mông lung hư ảnh triệt để tiêu tán giữa thiên địa, cái kia làm người hít thở không thông uy áp cũng theo đó tan đi. Đến tận đây, trận này quét sạch toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa phong ba, cuối cùng miễn cưỡng hạ màn kết thúc. Trên quảng trường, đến hàng vạn mà tính Thái Sơ Thánh Địa đệ tử vẫn như cũ đắm chìm tại không có gì sánh kịp trong rung động, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hôm nay phát sinh hết thảy như là mộng ảo, nhưng lại vô cùng chân thật, là cấn tại mỗi cái đáy lòng. Trong lòng tất cả mọi người đều quanh quẩn lấy một cái ý niệm, sau ngày hôm nay, Thái Sơ Thánh Địa tiếp diễn đã lâu cách cục, sợ là muốn nên đón một tràng kinh thiên biến đổi lớn. Căn cứ Thái Sơ Thánh Địa truyền thừa xa xưa thiết luật, một khi danh sách đệ tử đạt tới 7 vị số lượng, liền mang ý nghĩa tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng địa vị thánh tử chi chiến gần mở ra. 7 vị danh sách, chỉ có người thắng sau cùng mới có thể lên ngôi làm duy nhất thánh tử, áp đảo vạn chúng bên trên, địa vị tôn sùng vô cùng, gần với thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão đoàn, đó là các đệ tử tha thiết ước mơ chí cao vinh quang. Nhưng mà, này cũng mang ý nghĩa, 7 vị tuyệt thế thiên kiêu bên trong, cuối cùng chỉ có thể có một người thắng được, còn lại 6 người, hoặc thần phục, hoặc ảm đạm rút lui, thậm chí vẫn lạc. Lục Huyền Thông đi đến Bạch Giao trước mặt, nhìn xem nàng vẫn tái nhợt như cũ sắc mặt, chậm rãi nói, "Việc này đã xong, ngươi thật tốt tính dưỡng." Bạch Giao kinh ngạc gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, thiên ngôn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, "Đa tạ." "Huyền Hoàng sư minh." Lục Huyền Thông khẽ bước cảm, lại quay người hướng đi Hàn trưởng lão, trịnh trọng hành lễ, "Hôm nay đa tạ Hàn trưởng lão bên vực lẽ phải, lần này ân tình, Huyền Hoàng khắc trong tâm khảm, sau này sẽ làm tới cửa bái tạ." Hàn trưởng lão vuốt râu cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, "Tiểu Hữu nói quá lời, lão phu cũng không làm cái gì. Ngươi có thể gặp dự hóa lành, nhảy một cái hóa rồng, đều là ngươi bản thân tạo hóa cùng khí vận tại một chỗ, lão phu chỉ là thuận theo tâm ý mà làm thôi." Hàn Huyên sau đó, Lục Huyền Thông không còn lưu lại, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về thánh địa chỗ sâu cái kia mỹ lệ nhất thần bí Bích Vân Phong phương hướng mà đi. Bạch Giao nhìn hắn bóng lưng biến mất, sững sờ tại chỗ, trong lòng nổi sóng chập trùng. Quấy nhiễu nàng nhiều năm, cơ hồ đem nàng bước tới tuyệt cảnh tử cục, liền như vậy bị tùy tiện hóa giải. Hết thảy đều là bởi vì cái kia tên là Huyền Hoàng thiếu niên. Tên hắn bên trong cũng có một cái huyền chữ. Sẽ cùng ca ca có quan hệ ư? Vẫn là vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Nàng suy nghĩ hỗn loạn, thật lâu vô pháp yên lặng. Bích Vân Phong, đây là Thái Sơ Thánh Địa thất đại chủ phong một trong, quanh năm mây mù lở lở, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thác nước chảy ầm ầm điểm xuyết ở giữa, linh khí nồng đậm, là thế gian hiếm thấy tu luyện thánh địa. Trong phong có một chỗ tinh xảo đình đài lầu cát, xây dựng vào vách núi bên bờ, quan sát vân hải, giường cột chạm trổ, lịch sự tao nhã phi phàm, tựa như trong tranh cảnh tượng. Làm Lục Huyền Thông bước vào Bích Vân Phong địa giới một khắc này, liền cảm nhận được rõ ràng một cỗ nhu hòa thần niệm nhẹ nhàng đảo qua chính mình, phản phất đem trong hắn bên ngoài dò xét một lần. Hắn cũng không phản kháng, cũng không có vận chuyển trọng đồng thăm dò, nơi này là sư tôn đạo trường, bất kỳ cử động nào đều có thể bị coi là bất kính. Hắn tuân theo trong lòng sợi kia vi diệu chỉ dẫn, rất nhanh liền đi tới chỗ kia ở vào vân hải bên bờ lịch sự tao nhã ban công. Ban công bốn phía rũ nông lung màu trắng sa vụ, theo gió nhẹ nhàng đông đưa, tựa như ảo mộng. Sa vụ phía sau, một đạo huyền chuyển thân ảnh màu trắng đưa lưng về phía hắn, dựa vào lan can mà đứng, ngắm nhìn bao la vân hải. Chỉ là một cái bóng lưng, liền đã phong hoa tuyệt đại. Da hồng loan dáng người hiểu điệu, áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối, quần thân chạy xuôi theo một loại khó nói lên lời không linh đạo vận cùng thanh lãnh khí chất, thập tiên địa linh tú tại một thân, làm người ta nhìn tới liền không tự chủ tâm thần yên tĩnh, nhưng lại nhịn không được sinh lòng kính sợ, muốn say đắm ở phần kia bảng quan tuyệt mỹ bên trong. Nếu không phải Lục Huyền Thông kịp thời vận chuyển trọng đồng, trong mắt kim quang chớp lên, khám phá hư ảo, thủ trụ bản tâm, e rằng trong nháy mắt liền muốn đắm chìm tại phần kia trong lúc vô tình tản ra đạo vận mỹ lực bên trong, thất thố ngay tại chỗ. Lần đầu tiên gặp mặt sư tôn, như liền không chịu được như thế, vậy coi như thật là mất mặt quá mức rồi. Hắn ổn định tâm thần, lên trước mấy bước, tại cái kia rèm cửa bên ngoài quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Hoàng, bái kiến sư tôn. Lễ nghi chu đáo, âm thanh trầm ổn. Vô luận như thế nào, đối phương tại hắn nguy nan thời khắc thu hắn làm đồ, phần tình nghĩa này cũng che chở, hắn ghi ở trong lòng. Trong ban công hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lay động rèm cửa nhẹ băng lên. Qua hồi lâu, ngay tại trong lòng Lục Huyền Thông hơi hơi buồn chồn thời điểm, ra hồng loan cái kia thanh lãnh đêm hai, chậm chậm băng lên, Huyền Hoàng. Vi sư, lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi coi là thật. Tên gọi Huyền Hoàng. Sa vụ phía sau đạo thân ảnh kia cũng không quay người, nhưng Lục Huyền Thông lại cảm giác chính mình đã bị triệt để nhìn thấu, hết thảy ngụy trang tại đạo ánh mắt kia phía dưới đều không chỗ che thân. Trong chốc lát, Lục Huyền Thông chỉ cảm thấy đến một cỗ hàn ý theo xương cổ sống sông thẳng đỉnh đầu, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu áo trong. Ta dựa vào, chẳng lẽ thân phận bại lộ? Không nên a. Đối phương nếu sớm biết thân phận chân thật của mình, là Thái Hư Thánh Địa truy nã trọng phạm, còn cùng thần tộc thế gia có huyết hải thâm cửu, làm sao có khả năng sẽ còn thu hắn làm đồ? Đây không phải dẫn lửa thiêu thần ư? Nhưng sư tôn lời này, rõ ràng là có ý riêng. Trong chớp mắt, Lục Huyền Thông tâm niệm quay nhanh. Hắn không muốn liên lụy vị này vừa mới bái tạ sư tôn, Thái Hư Thánh Địa bát đại phong chủ, trương ra các loại dính dáng cực lớn. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục ngụy trang xuống dưới. Chợt ngẩng đầu, cố gắng để âm thanh giữ vững bình tĩnh, thậm chí mang theo một chút vừa đúng nghi hoặc, đệ tử ngu dốt, không biết sư tôn ý gì. Tại nơi đây, tại Thái Sơ Thánh Địa, đệ tử chỉ là Huyền Hoàng, chỉ là ngài đồ đệ. Tiếng nói vừa ra, không khí xung quanh bỗng nhiên xuống tới băng điểm. Dạ Hồng Loan âm thanh vẫn như cũ nhu hòa, không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh giá chất vấn nói, rõ ràng truyền vào Lục Huyền Thông trong tai, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng. Đây là vi sư đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu là sau này vì ngươi hôm nay che giấu, rước lấy ngập trời phiền toái, quét sạch sư môn, cũng đừng trách vi sư, đến lúc đó thờ ơ lạnh nhạt, ngồi yên không quan tâm. Chương 203, sư tôn tăng lễ. Bản mệnh kiếm khí. Chân Tiên Bí Pháp. Chương 203, Sư Tôn Tăng Lễ. Bản mệnh kiếm khí. Chân Tiên Bí Pháp. Dạ Hồng Loan trong lời nói này ý vị, cơ hồ ngang với đem lời nói làm rõ. Nàng hiển nhiên sớm đã xem thấu Lục Huyền Thông ngụy trang. Tại một vị hư thần cảnh cường giả mênh mông thần niệm cùng nhìn rõ phía dưới, hắn tận lực cẩn tàng căn cốt, khí tức, thậm chí sâu trong linh hồn cái kia một chút không thuộc về Huyền Hoàng ấn ký, e rằng đều như là thủy tinh trong suốt, bị nhìn cái thông thấu. Nay cũng giải thích vì sao cái khác sáu vị trưởng lão, cho dù đối mặt một vị tân tấn tam đế huyết mạch danh sách đệ tử, cũng vẫn như cũng lựa chọn yên lặng, không người ra mặt tranh đoạt. Bọn hắn tất nhiên cũng cảm giác được một chút đầu mối, hoặc là thông qua cửa ngõ nào đó, nghe nói phiến kia xa xôi tinh vực truyền đến tiếng gió thổi. Liên quan tới Thái Hư Thánh Địa cái kia tên là Lục Huyền Thông thiếu niên, như thế nào dùng kinh thế thủ đoạn hố thảm Thái Hư Thánh Địa, lại như thế nào cùng mấy đại thần tộc kết xuống không chết không thôi huyết ỉu. Nhận lấy dạng này một vị đệ tử, tất nhiên khả năng thu được một vị tiềm lực vô hạn truyền nhân, nhưng theo đó mà đến, cũng là Thái Hư Thánh Địa cùng mấy đại thần tộc thế gia căm giận ngút trời cùng vô hạn phiền toái. Tại thánh tử tranh giành gần mở ra vi diệu thời khắc, ở trong đó nguy hiểm cùng lợi nhuận, bây giờ bất thành tỷ lệ. Đối bọn hắn mà nói, là một cái không xác định tương lai đi trêu chọc xác định to lớn phiền toái, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Mà Dạ Hồng Loan, nàng nguyên cơ dám coi trời bằng vùng, dứt khoát nhận lấy Lục Huyền Thông, trong đó tất nhiên có thâm ý khác, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đệ tử ngu dốt, thực tế không hiểu sư tôn ám chỉ cái gì, mong rằng sư tôn chớ có lại làm khó đệ tử. Lục Huyền Thông tâm niệm thay đổi thật nhanh, cuối cùng vẫn như cũ lựa chọn kiên trì, bày ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi răng dấp, cắn chết không nhận. Bạo lộ thân phận chân thật đối với hắn mà nói có trăm hại mà không một sắc, hắn tuyệt không thể tại lúc này không kiên trì. Dạ Hồng Loan nghe vậy, xa bộ sau thân ảnh hình như hơi hơi lắc đầu, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một chút nhàn nhạt xa cách, thôi. Đã đây là chính ngươi lựa chọn, vi sư cũng không cưỡng cầu. Chỉ là sau này như vì ngươi hôm nay che giấu, dẫn tới bắt thiên đại họa, quét sạch Bích Vân Phong lúc, có thể ngàn vạn lần đừng muốn nói. Là ta Dạ Hồng Loan đệ tử. Cái này đã gần qua ngay thẳng cảnh cáo. Trong lòng Lục Huyền Thông lẫm liệt, cung kính áp, cẩn tuân sư mệnh. Hắn biết, cái này đã là sư tôn có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ, cũng là vạch xuống một đạo ranh giới cuối cùng. Ngắn ngủi yên lặng. Đột nhiên, một mai kiểu dáng xưa cũ, lại chạy xuôi theo trong suốt bảo quang nhận không gian, nhẹ nhàng theo xa vụ phía sau bay ra, lơ lửng tại Lục Huyền Thông trước mặt. Đồng thời, Dạ Hồng Loan âm thanh vang lên lần nữa, khôi phục phía trước thanh lãnh, trong này là vi sư vì người chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện, đầy đủ ngươi đột phá tới vận kiếp cảnh cần thiết. Bên cạnh đó, còn có một ít linh thạch, đan dược, vật liệu trận pháp. Danh sách đệ tử có quyền thành lập thế lực của mình, bồi dưỡng thân tín, những tư nguyên này chắc hẳn ngươi cần dùng đến. Lục Huyền Thông thần niệm hơi hơi quét qua, lập tức hít sâu một hơi. Bên trong không gian giới chỉ trồng chất như núi đủ loại thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, số lượng đông đúc, phẩm chất cao, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây cơ hồ có thể so một cái cỡ nhỏ tông môn toàn bộ nội tình. Sư tôn càng đem góp nhặt không biết bao nhiêu năm tài nguyên, dễ dàng như vậy dốc túi đem tặng. Hắn vội vã tiếp nhận nhẫn, trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, thật sâu cúi đầu, đệ tử đa tạ sư tôn trọng thưởng. Sư tôn ân tình, đệ tử vinh thế không quên. Xa vụ phía sau, Dạ Hồng Loan nhìn xem đệ tử bộ kia rõ ràng mang theo vài phần khoa trương biểu diễn, khóe môi không kềm nổi câu lên một vòng cực kỳ nhạt đường cong. Nàng vậy mới không tin, ý định này thâm trầm, to gan lớn mật đệ tử, sẽ thật bởi vì những cái này ngoại vật liền đối với nàng khăng khăng một mực, đầu giảm xuống đất. Nhưng mà, một giây sau, hưu, một đạo cô động đột cùng, có ánh lóa mắt kiếm khí màu vàng nóng, không có dấu hiệu nào theo xa vụ sáu bắn ra, tốc độ nhanh đến siêu việt tư duy, nháy mắt không có vào Lục Huyền Thông mi tâm trong thức hải. Lục Huyền Thông toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng tinh thuần, cuồn cuộn, nhưng lại mang theo một chút quen thuộc lạnh lùng nói bận kiếm ý chiếm cư ở thức hải, cùng hắn thần hồn sinh ra một chút huyền diệu liên hệ. Dạ Hồng Loan âm thanh đúng lúc giải thích nói, cái này chính là sư phân ra một tia bản mệnh kiếm khí, đã dung nhập ngươi thần hồn ấn ký, có thể theo ngươi tâm ý thúc dụng. Công, thì có thể chạm hư thần cảnh phía dưới hết thể địch. Thủ, thì có thể hóa kiếm cương hộ thể, cho dù hư thần cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, cũng có thể vì ngươi ngăn cản chốc lát, tranh đến một chút hy vọng sống. Lục Huyền Thông triệt để ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đạo này bản mệnh kiếm khí, nó giá trị viễn siêu mai kia đổ đầy tài nguyên nhận không gian. Cái này không khác nào cho hắn một đạo vô cùng cường đại bảo mệnh át chủ bài cùng đón sát thủ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa, không thể thay thế lễ bái sư. Chợt, thiếu niên hít sâu một hơi, thu lại tất cả tạp niệm, lần nữa thật sâu không ngời, lần này, ngựa khí vô cùng chân thành, phát ra từ đáy lòng, đệ tử bái tạ sư tôn. Ân này, Huyền Hoàng khắc trong tâm cảm. Cho đến giờ phút này, xa vụ sau Dạ Hồng Loan mới khẽ bước cảm giác được đồ đệ phần này thật tâm thật ý cảm tạ. Cuối cùng, lại là một mai ôn nhuận như ngọc, có khắc Bích Vân Hoa văn lệnh bài chậm chậm bay ra. Cái này là Bích Vân lệnh, bằng cái này có thể tự do ra vào Bích Vân Phong đại bộ phận cấm địa, cũng có thể dùng tại cùng vi sư đưa tin. Sau này trên tu hành có sao không hiểu chỗ, hoặc là gặp được khó mà quyết định sự tình, đều có thể thông qua lệnh này cáo chi vi sư. Nếu là sư đến không, tự sẽ phục hồi tại ngươi. Lục Huyền Thông trân trọng tiếp nhận lệnh bài, lần nữa nói cảm ơn, được, sư tôn. Dạ Hồng Loan nhìn phía dưới cung kính, mà lại không mất trầm ổn thiếu niên, trong lòng cuối cùng nổi lên vẻ hài lòng tâm tình. Không tệ, thiên tư tuyệt thế, tâm tính cứng cỏi, biết tiến lùi, hiểu phân tức, tuy là phiền toái quân thân, nhưng cũng có giá trị đầu tư. Đã không có chuyện gì, ngươi liền lui ra đi, vi sư mệt mỏi. Nàng phất phất tay, trong thanh âm mang tới một chút nhàn nhạt tủ rũ. Đệ tử cáo lui. Lục Huyền Thông cung kính hành lễ, chậm chậm tối lui ra khỏi tòa này mây mù lượn lờ ban công. thằng đến xác nhận thiếu niên khí tức hoàn toàn biến mất tại Bích Vân Phong địa giới, Dạ Hồng Loan mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, trong ban công không gian như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, một đạo vóc dáng vô cùng nóng bỏng xinh đẹp, ăn mặc to gan màu đỏ quần bảo bóng hình xinh đẹp, còn không thèm chú ý nơi đây tất cả phòng hộ trận pháp cùng cấm chế, giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong lầu các, thậm chí trực tiếp xuyên qua tầng kia mông lung sa vụ. Người tới động tác tự nhiên vô cùng, duỗi ra thon dài cánh tay ngọc, trực tiếp từ phía sau ôm Dạ Hồng Loan cái kia không chịu nổi một nắm tinh tế vòng eo, thậm chí còn đem cằm thân mật đặt tại trên vai thơm của nàng. Hồng Loan muội muội, mấy ngày không gặp, ngươi cái này vòng eo hình như lại tinh tế mềm mại mấy phần đây. Thật là làm cho tỷ tỷ ta yêu thích không buông tay, muốn ngừng mà không được đây. Thanh âm của nàng mang theo một loại tự nhiên mị hoặc cùng lười biếng, tại khi nói chuyện, một tay còn không an phận tính toán hướng lên tìm đòi. Dạ Hồng Loan hình như sớm thành thói quen, bất đắc dĩ đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mở cái kia tắc quái tay ngọc, tuyệt mỹ bên mặt bên trên bay lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng, giận trách, Thu Bạch tỷ tỷ, ngươi mỗi lần tới đều muốn như vậy hồ nháo. Hôm nay đột nhiên tìm đến muội muội, là có cái gì chính sự ư? Người này chính là Mạc Thu Bạch. Mạc Thu Bạch cười duyên một tiếng, không còn trêu bừa, ngược lại hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ ta thế nhưng hiếu kỳ cực kỳ đây. Nhà ta Hồng Loan muội muội không phải lập thệ vĩnh viễn không thu đồ đệ, chỉ nguyện tiêu diêu tự tại sao? Hôm nay như thế nào đột nhiên phá ngàn năm lời thề, nhận lấy cái nhạ họa tình kia tiểu tử. Nhanh cùng tỷ tỷ nói một chút, chẳng lẽ là coi trọng tiểu tử kia trẻ tuổi lực tráng, dáng dấp tuấn tú. Nàng ngáy mị nhãn, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc. Dạ Hồng Loan đối với hảo hữu trêu chọc sớm đã miễn dịch, nàng hơi hơi do dự, ánh mắt nhìn về Lục Huyền Thông rời đi phương hướng, nói khẽ, Thu Bạch tỷ tỷ chớ có nói bậy. Muội muội chỉ là từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng mỏng manh, khí tức quen thuộc. Làm biết rõ cố khí tức này nguồn gốc, tìm tòi nghiên cứu nó sau lưng nhân quả, đem hắn đặt ở bên cạnh, thu làm đệ tử là ổn thỏa nhất lựa chọn. Mạc Thu Bạch lập tức bừng tỉnh hiểu ra, thu hồi nói đùa, thì ra là thế. Đúng là như vậy nguyên nhân. Ta đã nói rồi, nhà ta muội muội như thế nào đột nhiên động lên phàm tâm. Nàng mở ra nghi ngờ trong lòng, nhưng lại sinh ra một vấn đề khác, vậy ngươi cái kia Thiên Huyễn Vô Tình đạo tiến độ tu luyện như thế nào? Có thể từng tìm cuối cùng một tia phân thân thần thức. Dạ Hồng Loan chậm chậm lắc đầu, trong mỹ mâu hiện lên một chút thâm thúy hào quang, còn không có. Nó thật giống như hoàn toàn biến mất tại thiên giới đồng dạng. Bất quá, nàng chuyển đề tài, muội muội có lẽ đã có lựa chọn tốt hơn. Lựa chọn tốt hơn? Mạc Thu Bạch tú mi cau lại, không rõ ràng cho lắm. Dạ Hồng Loan môi đỏ khẽ mở, chậm chậm phun ra bốn cái đủ để chấn động chư thiên vạn giới chữ, Chân Tiên Bí Pháp. Cái gì? Chân Tiên? Lời này vừa nói ra, Mạc Thu Bạch thân thể mềm mại run lên bần bật, đại não nháy mắt lâm vào trống rỗng. Một đôi câu hồn đoạt phách mị nhãn bỗng nhiên trợ to, tràn ngập khó có thể tin, liền hít thở đều vào giờ khắc này đình trệ. Muội muội, ngươi nói thế nhưng thật. Chương 204, Thánh tử chi chiến, chính thức mở ra. Mời sáng tạo ngươi phe phái. Chương 204, Thánh tử chi chiến, chính thức mở ra. Mời sáng tạo ngươi phe phái. Rời khỏi Bích Vân Phong, qua lại mây mù ở giữa, Lục Huyền Thông tâm thần hơi nhất định, liền bắt đầu nội thị mai kia đến từ sư tôn nhận không gian. Nhưng mà, hắn cũng không chú ý tới, tịch diệt hắc hạp, chính giữa hơi hơi lóe ra u quang. Bám vào tại trong hộp nguyên anh tàn hồn, giờ phút này chính giữa kịch liệt dao động, hiện lộ ra không có gì sánh kịp kinh hỉ cùng nghĩ lại mà sợ. Nàng dĩ nhiên thật thành công. Thành công man tiên quá hải, tránh thoát một vị hư thần cảnh cường giả tra xét. Món này cái hộp đen nhánh, đến tột cùng là lai lịch gì quỷ dị trí bảo? Lại liên đệ cựu cảnh cường giả quần quận thân nghiệm, đều có thể hoàn mỹ lần tránh, chưa từng tiết lộ tí nào khí tức. Đây quả thực vượt quá nàng nhận thức, càng làm cho tâm thần của nàng kích động. Nàng vị chủ nhân này, nó thân phận chân thật cùng tiềm lực, lại khủng bố như vậy. Tam đế huyết mạch, không thiếu sót trọng đồng. Một giây phá tam cảnh, cứng rắn chấp pháp đường. Bái sư Dạ Hồng Loan, đứng hàng thứ 7 danh sách. Vừa mới ngoại giới cái kia ảo ạt từng màn, như là lạc ấn thật sâu khắc vào thần hồn của nàng. Nàng toàn trình mắt thấy, trong lòng chấn động sóng sau cao hơn sóng trước. Ngày trước cái kia che mắt, nhìn như chán nản thiếu niên, nó thể nội lại ẩn chứa như vậy hủy thiên diệt địa năng lượng. Cái kia che mắt vải đen phía dưới, đúng là trong truyền thuyết chi cao đồng vật, trọng đồng. Chẳng trách mình lúc trước mị hoặc chi thuật đối với hắn không có hiệu quả chút nào, hết thảy đều có giải thích. To lớn sợ hãi sau đó, liền là khó nói lên lời cùng hỉ. Chủ nhân huyền hoàng nhảy một cái trở thành danh sách đệ tử, địa vị tôn sùng, tài nguyên vô hạn, nàng xem như sớm nhất tùy tùng, tự nhiên cũng có thể đi theo gà chó lên trời. Dưới hoàn cảnh như thế này, nàng khôi phục tàn hồn, đoàn tụ tu vi tốc độ đem tăng lên trên diện rộng. Bây giờ nàng, mượn tịch diệt hắc hạp tính đặc thù, miễn cưỡng duy trì tại vận kiếp cảnh trung kỳ hồn lực trình độ, nếu có thể kéo dài hấp thu phẩm chất cao hồn đồng cùng linh khí, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ thánh nhân cảnh hậu kỳ, cũng không phải là xa không thể chạm. Về phần đột phá cái kia xa không thể chạm đệ cửu cảnh hư thần, đối với nàng loại này tàn hồn mà nói, khó như lên trời. Nhưng làm sống sót, làm không bị người kia triệt để thôn phệ luyện hóa, nàng chỉ có dùng hết thể hướng cảnh giới kia trèo. Con đường này, lại khó cũng nhất định cần đi xuống. Duy nhất để nàng cảm thấy bất an là chủ nhân dĩ nhiên bài nữ nhân kia vi sư nên chết sơ suất. Giờ phút này chính giữa ngự không phi hành Lục Huyền Thông tự nhiên không biết nguyên anh trong lòng cái kia quanh đi quẩn lại suy nghĩ. Hắn chính căn cứ thái sơ thánh địa danh sách lệnh bài chỉ dẫn hướng về thuộc về lãnh địa của mình bay đi. Mỗi một vị danh sách đệ tử đều có tư cách tại thánh địa ở trong bí cảnh thu được một khối độc thuộc tại chính mình bao la lãnh địa, dùng để bồi dưỡng thân tín, thành lập thế lực, xem như tranh đoạt thánh tử căn cơ. Mà cái này lãnh địa cũng không phải là bình thường sân mạch, mà là thánh chủ dùng đại thần thông đích thân theo thiên giới rộng lớn bao la 3000 vực giới bên trong, vận chuyển mà đến 7 khối đặc biệt động thiên phúc địa, mỗi người ẩn chứa khác biệt thiên địa pháp tắc cùng tài nguyên. Nhưng mà, làm Lục Huyền Thông tới chỗ cần đến lúc, trong lòng không kèm nổi hơi hơi trầm xuống. Cuối cùng còn lại, chỉ có không linh bí cảnh. Nguyên bản thất đại bí cảnh, thuộc tính khác nhau, lớn nhỏ khác biệt, linh khí mức độ đậm đặc càng là khác nhau một trời một vực. Có bí cảnh núi lửa trải rộng, thừa thái cực phẩm hỏa hệ linh tài, có bí cảnh băng phong vạn dặm, ẩn chứa vạn năm hàn thủy, có bí cảnh có cây phù thịnh, linh khí hóa mưa. Dựa theo quy củ, trước hết nhất thành tựu danh sách người nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Mà Lục Huyền Thông cái này thứ 7 danh sách, nổi lên trễ nhất, chỉ có thể nhặt người khác chọn còn lại ăn cơm thừa rượu cạn. Không linh bí cảnh, tên như ý nghĩa, nơi đây linh khí mức độ đậm đặc. Cơ hồ có thể không cần tính, càng đối làm cho người khác giận rồi, chọn vẹn không xứng bí cảnh hai chữ xưng hào, càng giống là một khối bị lãng quên hoang vu chi địa. A. Lục Huyền Thông đặt chân mảnh này chống trải đến có chút tịch mịch đất này, thân niệm đảo qua, chỉ có thể cảm nhận được mỏng manh linh khí cùng chống trải núi sông, trong lòng không kềm nổi thở dài. Nhưng việc đã đến nước này, có dù sao cũng hơn không có tốt. Chỉ, nơi này đầy đủ yên tĩnh, cũng đầy đủ lớn. Ngay tại chân hắn an tâm nháy mắt, cái kia quen thuộc mà lạnh giá tiếng hệ thống nhắc nhở, đúng hạn mà tới, linh. Kiểm tra đo lường đến đặc thù địa vực trường năng lượng, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, không linh bí cảnh. Chúc mừng ký chủ thu được ban thưởng, Thiên Đạo Hóa Thân Bí Pháp. Thiên Đạo Hóa Thân Bí Pháp, vô thượng bí thuật, có thể ngưng tụ thiên đạo pháp tắc mạnh vụ, hóa sinh thiên đạo khế ước, ký chủ có thể tự mình định ra nội dung khế ước, cùng bất luận cái gì sinh linh tiến hành ký kết. Một khi ký kết, nội dung khế ước đem chịu trong cõi u minh thiên đạo chi lực chứng kiến cùng trói buộc, ký kết người như sinh lòng làm trái, vô luận thân ở chỗ nào, tu vi như thế nào, đều đem bị thiên đạo phản vệ, nhẹ thì đạo cơ bị tổn thương, nặng thì hồn phi phách tán. Ký kết nhân số vô thượng hạn. Mắt Lục Huyền Thông đột nhiên sáng lên, tinh quang bắn mạnh. Đồ tốt. Hiện tại hệ thống thật là càng ngày càng ra sức. Ngủ gật liền đưa tới gối đầu. Hắn đang lo sau này mời chào thiên tiêu, thành lập thế lực lúc, như thế nào bảo đảm thuộc hạ tuyệt đối trung thành, tránh phản bội. Cái này thiên đạo giáo hóa bí pháp, hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Chỉ cần ký kết cái này thiên đạo khế ước, liền tương đương lên tuyệt đối bảo đảm. Nhưng mà, còn không chờ hắn tỉ mỉ thể ngộ môn bí pháp này, dị biến tái sinh. Oanh. Thái Sơ Thánh Địa đỉnh cương cung, đột nhiên mưa gió biến sắc, vạn trượng kim quang xuyên thấu tầng mây, một quyển to lớn vô cùng, từ cổ lão hoàng kim đúc thành, tản ra vô tận hoàng cổ khí tức sách văn, chậm chậm bày ra. Một cái hùng vĩ, lạnh giá, không cần mảy may tình cảm âm thanh, như là thiên đạo luân âm thanh, trùng trùng điệp điệp chuyển khắp thánh địa mỗi một cái xó xỉnh. Thứ tư danh sách, kiếm các kiếm vô ngân, tại tây bắc mãng hoang cổ vực, kiếm chém lên cổ đại yêu liệt thiên hủy, tắm rửa yêu huyết, đột phá đệ thất cảnh vận tiếp cảnh. Đến tận đây, thất đại danh sách đệ tử đều đã quý vị, dẫn động Thái Sơ Thánh Bi của mình. Tại thời khắc này lên, chính thức mở ra Thánh Tử Chi Chiến. Thánh Tử Chi Chiến quy tắc, thất mạch tranh phong, chỉ có một người có thể lên đỉnh. Cuối cùng Thánh Tử cần lấy vô địch chi tư, quét ngang đương thế, liên tục đánh bại còn lại 6 vị danh sách đệ tử, hoàn thành dùng một xuyên 6 khoáng thế hành động vĩ đại, độc đoán bản cổ, mới có thể thu được chuẩn Thánh Tử xưng hào. Như nửa đường bại vào bất kỳ người nào trong tay, thì người thắng kế thừa nó liên thắng chiến tích, cho đến cuối cùng quyết ra duy nhất người thắng. Hiện hữu danh sách phe phái tới đệ tử như sau: Huyền Minh Phái, Huyền Minh Kiếm Các Phái, Kiếm Vô Ngân Quang Diệu Phái, Hình Thiên Vô Cực Phái, Dương Vô Cực Đại Đạo Phái, Tiêu Thiên Hành Âm Dương Phái, Tôn. Cái kia hùng vĩ âm thanh niệm tụng đến tận đây, có chút dừng lại. Ngay sau đó, một tiểu quyển hơi nhỏ hơn màu vàng kim sách văn từ cái kia to lớn thiên đạo quyển sách trùng phân cách mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt xuất hiện tại Lục Huyền Thông trước mặt, chậm chậm bày ra, phía trên hiện ra hai cái bóng ánh lóa mắt chữ to màu vàng, chờ đợi hắn đáp lại. Huyền Hoàng, mời sáng tạo ngươi phe phái tên gọi. Vô địch tăng thêm, bắt đầu sáng văn, cầu ủng hộ, ngũ tinh khen ngợi, lễ vật cảm ơn mọi người. Điểm điểm thúc canh. Liên để cho hay mở màn a. Chương 205, Thánh Điệu Nội Tình. Đại đế cường giả. Nhộn nhịp đặt cược. Chương 205, Thánh Điệu Nội Tình. Đại đế cường giả. Nhộn nhịp đặt cược. Thái Sơ Thánh Điệu hạch tâm nhất cấm khu. Nơi đây cũng không phải là trong tưởng tượng tiên sơn lầu cát, ngược lại hiện ra một mảnh tuyên cổ hoang vu. Đại địa là ám trầm màu nâu đen, tựa như thần ma chi huyết nhuộm dần sau lại khô cạn vô tận với nguyện, tất cỏ không mọc, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Không gian bốn phía bị vô số nặng mắt thường khó mà phát giác, lại tản ra làm người sợ hai ba động cổ lao trận pháp tầng tầng bao phủ, phong tỏa, vạn mèo tia sáng để mảnh khu vực này lộ ra cực không chân thực. Mà tại khu vực trung tâm, một cái xoay tròn cửa vào đèn kịt trôi nổi tại tầng trời thấp. Nó không giống thông đạo, càng giống là một cái ngưng kết hấp động, thôn vệ lấy xung quanh hết thảy tia sáng cùng khí tức, tĩnh mịch làm cho người khác liếc mắt một cái liền cảm giác thần hồn đều muốn bị hút lấy đi vào. Chỉ có bước vào trong đó, mới có thể biết được trong đó phải chăng có động tiên khác. Mảnh này bị nghiêm mật bảo vệ cấm khu, ngày bình thường tĩnh mịch đến như là vạn cổ phân mộ. Nhưng mà hôm nay, cái tiết như là không có chút rung động nào mặt hồ tĩnh mịch, bị bỗng nhiên đánh bỡ. Không gian như là màn nước nộn nhạo lên, một đạo bàng bạc thân ảnh không có dấu hiệu nào hiện hiện. Người này quanh thân bao phủ tại mông lung đạo vận bên trong, người mặc một bộ kim dệt thành áo vàng, trên đó thêu lên Thái Sơ Thánh Địa đặc lưu hỗn độn vân vân, chảy xuôi theo bất hủ thần uy. Nam tử khuôn mặt mơ hồ không rõ, cách vô tận thời không, nhưng nó tự nhiên tản ra khí tức, lại khủng bố đến khiến xung quanh trận pháp màn sáng cũng vì đó hơi hơi rung động. Chỉ là đứng ở nơi đó, thật giống như trở thành thiên địa trung tâm, vạn đạo chúa tể. Một giây sau, phản ứng triệu hoán, lại là 5-6 đạo thân ảnh liên tiếp hiện lên, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại áo vàng thân ảnh xung quanh. Mỗi một vị khí tức đều như vực sâu biển lớn, sâu không lường được, nó uy áp quá lớn. Dường như qua so cái kia áo vàng thân ảnh, cũng đã có mà đều tới. Vị thứ nhất xuất hiện áo vàng thân ảnh, chính là hiện nay Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ, tu vi đã đến hư thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết đế cảnh, cách chỉ một bước. Mà sau đó xuất hiện 6 vị bên trong, có 2 vị khí tức cổ xưa nhất, bọn hắn phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa thành một thể, hít thở ở giữa tựa hồ cũng dẫn động đại đạo pháp tắc của mình. Bọn hắn liền là Thái Sơ Thánh Địa chân chính nội tình, ngủ say vô số năm, không họa diệt tộc không xuất thế 2 vị đại đế lao tổ. Chính là dựa vào sự hiện hữu của bọn hắn, Thái Sơ Thánh Địa mới có thể tại cường giả san sát thiên giới miễn cưỡng đứng vững gót chân, chưa từng bị triệt để phân chia. Còn lại 3 vị, khí tức mặc dù không bằng 2 vị đại đế lao tổ cái kia quần quần cổ lão, nhưng cũng trầm ổn như núi cao, tràn đầy như biển sao. 3 vị này cảnh giới hết sức kỳ lạ, hình như siêu việt hư thần cảnh phạm chủ, nhưng lại chưa hoàn toàn bước vào đại đế lĩnh vực, ở vào một loại huyền diệu giới hạn trạng thái, chuẩn đế cảnh. Trong cơ thể của bọn hắn lực lượng đã bắt đầu hướng đế cảnh chuyển hóa, chỉ kém một cơ hội, liền có thể dẫn động đế kiếp, thử nghiệm du ngoạn cái kia vô thượng đế vị. 3 vị này chuẩn đế, liền là Thái Sơ Thánh Địa hao phí mấy ngàn năm tâm huyết, vô số đống tài nguyên xây, ẩn tàng sâu nhất át chủ bài. Đây hết thảy nguyên nhân, còn cần ngược dòng tìm hiểu đến 5000 năm trước đoạn kia nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt. Khi đó Thái Sơ Thánh Địa như thế nào cường thịnh huy hoàng? Vấn đỉnh tiên giới ngàn vạn thánh địa danh sách 5 vị trí đầu, uy trấn bát phương, thống ngự vô tận tinh vực. Trong thánh địa, nhân khẩu thịnh vượng, thiên tài lớp lớp, đại đế lao tổ xuất hiện lớp lớp, trọn vẹn có 7-8 vị đông đúc, có thể nói cực điểm huy hoàng. Nhưng mà, thịnh cực mà suy. Một tràng âm lưu kinh thiên lặng yên phủ xuống. Trong thánh địa 2 vị thực lực cực mạnh đế cảnh lão tổ, không biết chịu đến vương nào tồn tại mê hoặc, lại âm thầm ra tay, tập sát lúc ấy trong thánh địa một vị kinh tài tuyệt diễm, người mang tứ đế huyết mạch, được khen là có hy vọng nhất dẫn dắt Thái Sơ Thánh Địa trùng kích trước 3 thánh tử. Việc này như là dây dẫn nổ, nháy mắt dẫn nổ cùng đối địch thánh địa toàn diện thanh chiến. Càng đáng sợ chính là, cái kia 2 vị phản đồ đại đế nội ứng ngoại hợp, khiến Thái Sơ Thánh Địa 2 mặt thù địch, phòng tuyến chốc lát sụp đổ. Cuối cùng, Thương Long Thánh Địa thừa lúc vắng mà vào, lấy cực kỳ âm hiểm thủ đoạn thay thế Thái Sơ Thánh Địa vị trí, cũng cướp đoạt nó đại bộ phận di sản cùng cương vực. Qua chiến dịch này, Thái Sơ Thánh Địa cao thủ tử thương hầu như không còn, đại đế liên tiếp vẫn lạc, nguyên khí đại thương, theo trong mây triệt để rơi xuống, trầm luân đến tận đây chờ miễn cưỡng duy trì cục diện. Mà Thương Long Thánh Địa thì dựa vào trận kia ám muội thắng lợi cùng cướp đoạt tới tài nguyên, thế lực cực tốc bành trướng, một đường hất vang tiến mạnh, cuối cùng tấn thăng làm bây giờ thiên giới thánh địa vị thứ 3 quái vật khổng lồ. Nó thế lực phạm vi khuyết trương đến một mức độ khủng bố, nhanh nuốt trải rộng nhiều đại vực, uy thế ngập trời, sớm đã không phải ngày xưa tên bố. Bởi vậy, Thái Sơ Thánh Địa chịu đủ, khuất phục mấy ngàn năm. Tất cả ẩn nhẫn, tất cả tài nguyên nghiêng, tất cả trong bóng tối tiến hành kế hoạch, đều chỉ làm một mục tiêu, phục thù. Hướng Thương Long Thánh Địa mở ra phục thù thanh chiến, rửa sạch nhục nhã. Vì thế, thánh địa hao hết mấy ngàn năm tích lũy, vô số hiếm thấy thiên tài địa bảo bị tiêu hao, cuối cùng bí mật bồi dưỡng được 3 vị này chuẩn đế cường giả. Lại thêm theo cổ lão trong phong ấn thức tỉnh 2 vị đại đế lão tổ, cùng gần đột phá đế cảnh thánh chủ. Chỉ cần thánh chủ thành công đột phá, đến lúc đó, Thái Sơ Thánh Địa trên mặt nổi liền sẽ có được 8 vị đại đế cấp chiến lực. Chỉ có như vậy, mới chính thức có được cùng bây giờ như mặt trời ban trưa Thương Long Thánh Địa phân cao thấp, báo thủ rửa hận vô liếng. Hơn mấy ngàn năm, thánh tử chi chiến cuối cùng lần nữa mở ra. Thánh chủ âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm, đánh vỡ hoạch tâm cấm khu yên lặng. Không biết các vị lão tổ, trưởng lão, đối khóa này danh sách đệ tử, nhưng có nhìn chúng nhân tuyển. Một vị khí tức cổ xưa nhất đại đế lão tổ, Thái thượng trưởng lão chậm chậm mở miệng, "Huyền Minh, Huyền Tiên." Cái này nhị tử thân mang thượng cổ đỉnh cấp đế cấp huyết mạch, căn cơ hùng hậu, sát phạt quyết đoán, là trình chiến tài năng. Lão phu nhìn kỹ bọn hắn. Một vị khác Thái thượng nhị trưởng lão khẽ cười một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần mờ mịt, Mạc Thu Bạch nha đầu kia dẫn nhập môn phía dưới tiểu gia hỏa kia, Tiêu Thiên Hành, nghe nói người mang đại khí vận, là khí vận tại một chỗ người. Loại này người nơi nơi có thể gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tường, có lẽ có thể cho ta thánh địa mang đến một chút không tưởng tượng được thu hoạch. Tam trưởng lão lông mày cau lại, mang theo một chút nghi hoặc, các ngươi không người có thể nhìn thấu cái kia tên là Tôn đệ tử ư? Lai lịch của hắn, ba phủ tầng một liền bản tọa đều không thể nhìn ra mê vụ. Các vị đại đế, chuẩn đế ngay vậy, đều là yên lặng. Hiển nhiên, vị kia tới từ âm dương phái Tôn nó thần bí trình độ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Cuối cùng, một vị khác chuẩn đế trưởng lao ánh mắt lấp lóe, chậm chậm mở miệng nói, như thế, không biết các vị đối cuối cùng vị kia danh sách đệ tử Huyền Hoàng lại như thế nào nhìn? Lời vừa nói ra, mấy vị trí cao tồn tại gần như đồng thời toát ra một loại kinh ngạc thần tình. Nhưng càng nhiều là tại bọn hắn mênh mông thần niệm thôi diễn cùng ước định bên trong, cứ việc Huyền Hoàng hôm nay biểu hiện kinh người, tam đế huyết mạch cùng trọng đồng chính sát vạn cổ hiếm thấy, nhưng hắn vùng dậy quá nhanh, căn cơ không lộ ra, phiền vai cuốn thân, cùng phía trước mấy vị kia sớm đã thanh danh hiển hách, nội tình thâm hậu danh sách đệ tử so sánh. Thánh chủ chậm chậm lắc đầu, có phán đoán, trong giọng nói mang theo một chút tiếc hận, nhưng lại vô cùng hiện thực, người này tiềm lực có lẽ có dư, nhưng biên số quá lớn, ưu địch rất nhiều. Tại thánh địa phục thù đại kế mà nói, sợ không lương chọn. Thánh tử chi chiến, sợ là một lượt đào thải kết quả. Chương 206, sáng tạo trường sinh phái. Hệ thống phát lực, đánh dấu đường chủ khuê phòng. Chương 206, sáng tạo trường sinh phái. Hệ thống phát lực, đánh dấu đường chủ khuê phòng. Hình ảnh trở về, tập trung tại không linh bí cảnh lối vào lục huyền thông. Hắn nóng nhìn lên trước mắt cái kia trôi nổi màu vàng kim quyển sách, cùng cái kia hai cái chờ đợi điện chữ lớn nóng ánh, rơi vào trầm tư. Phe phái danh tiếng, như là người mặt mũi, quân chiêu bài, chính là một phương thế lực linh hồn chỗ hệ, khí vận tại một chỗ. Tục ngữ nói, danh không chính tất ngôn không thuận, ngôn bất thuận thì sự tình không được một cái vang tận mây xanh, gánh chịu giã vọng danh hào, cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể vô hình trung hội tụ khí vận, ảnh hưởng tương lai cách cục. Trong đầu hắn hiện lên vô số danh hào, hoặc bá đạo, hoặc mờ mịt, hoặc hiển lộ rõ ràng võ lực, nhưng tựa hồ cũng kém một chút ý tứ. Sau một lát, trong mắt Lục Huyền Thông đống nhiên bộc phát ra kinh người thần thái, nhếch miệng lên một vòng tự tin mà bệ nghệ độ cong. Có. Hắn không do dự nữa, thốt ra, Trường Sinh. Hai chữ vừa ra, hình như xúc động trong cõi u minh quy tắc nào đó, dẫn đến xung quanh không gian hơi chấn động một chút. Nhưng cái này cũng không kết thúc, hắn tiếp tục mở miệng, âm thanh đột nhiên biến đến rộng lớn to lớn, như là thiên đế dụ lệnh, vang vọng tại mảnh hoang vu chi địa này trên không, vào ta Trường Sinh phái người, làm siêu thoát luân hồi, chấp trưởng sinh tử, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyện. Ta đạo chỗ tồn tại, tức là Trường Sinh. Lời nói này đã không chỉ là đặt tên, càng là một loại tuyên ngôn, một loại hùng nguyện, một loại đối với thiên địa pháp tắc phát thư khiêu chiến. Dứt lời, cái kia trôi nổi màu vàng kim quyển sách đúng là run rẩy kịch liệt, trên đó ánh sáng điên cuồng lưu chuyển, tựa hồ bị thiếu niên này trong miệng thốt ra Trường Sinh hai chữ cùng với sau cái kia cuồng vọng đến cực hạn tuyên ngôn ẩn chứa to lớn nhân quả cùng dã tâm triệt để chấn động. Đệ tử tầm thường, ai dám tùy tiện dùng Trường Sinh làm phe phái đặt tên? Ở trong đó dính dáng nhân quả quá lớn, không đại khí vận, nghị lực lớn, bậc đại thần thông không thể tiếp nhận. Quyển sách trầm mặc chốc lát, tựa hồ tại ước định. Cuối cùng, nó vẫn là tiếp nhận cái tên này, kim quang nóng ánh hội tụ, tại cái kia danh sách cuối cùng, trình trọng khắc xuống bốn chữ lớn, Trường Sinh phái, Huyền Hoàng cơ hồ ngay tại danh tự bị khắc xuống cùng một thời gian, cái kia hùng vị âm thanh lần nữa vang vọng cả tòa Thái Sơ thánh địa, chiêu cáo mỗi một cái xó xỉnh, thứ bảy danh sách đệ tử, Huyền Hoàng, sáng tạo Trường Sinh phái. Thánh địa các nơi, vô luận là đang lúc bế quan khổ tu đệ tử, vẫn là tại nhiệm vụ đường giao tiếp nhiệm vụ chấp sự, hoặc là linh điền dược viên bên trong bận rộn tập dịch, nghe tiếng nhộn nhịp dừng lại trong tay động tác, ngạc nhiên ngẩng đầu, yên tĩnh lắng nghe. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, liền là giống như là núi lửa phun trào náo động. Giải. Trường Sinh. Hắn dám lấy cái tên này. Cái này nhân quả quá lớn. Hắn chịu được nổi ư? Thánh địa quyển sách dĩ nhiên công nhận. Thật tốt cuồng vọng. Dám lập cái này hùng nguyện, hắn lẽ nào thật sự muốn tạo một cái bất hủ tiên triều ư? Điên rồi. Thật là điên rồi. Vô số đệ tử nghị luận ầm ĩ, đều bị cái danh hiệu này ẩn chứa ý vị kinh đến tâm thần chấn động. Tuyệt đại bộ phận người đối với vị này tân tấn danh sách đệ tử đều cầm mánh liệt quan sát, thậm chí thái độ hoài nghi, cho rằng hắn quá mức cuồng vọng, sớm muộn sẽ thua ở danh hào này mang tới nhân quả phía dưới. Thế là tại tiếp xuống chốc lát, chỉ có lác đác mấy vị tu vi thấp, cơ hội nhìn không tới tiền đồ tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, ôm lấy may mắn tâm lý thử nghiệm xin gia nhập Trường Sinh phái, ý đồ leo lên tân quý, đọ sức một cái đừng ra. Lục Huyền Thông thần niệm đảo qua những cái này xin, chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, liền toàn bộ cự tuyệt. Những người này suy nghĩ không phải, thiên phú căn cốt càng là kém cỏi tột cùng, thu nhập trong phái không những vô ích, ngược lại sẽ lãng phí khí vận, kéo thấp chỉnh thể cấp độ, không có chút nào có ích. Hắn cần chính là chân chính tinh anh, là có thể kèm theo Trường Sinh danh tiếng cùng trưởng thành dưỡng của tài. Ngay tại hắn cho là hôm nay có lẽ không người có thể dùng lúc, một đạo quen thuộc xuất hiện tại cửa vào bí cảnh, chính là Bạch Giao. Nàng hướng về Lục Huyền Thông túi người chào thật sâu hành lễ, ngữ khí cung kính, "Bạch Giao, bái kiến Huyền Hoàng sư minh." Lục Huyền Thông thần sắc hòa hoãn, vẫy tay vừa đỡ, "Sau này gặp ta, không cần đa lễ như vậy." Trong mắt Lục Giao hiện lên một chút cảm kích, lập tức kiên định biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, "Sư minh ân cứu mạng, Bạch Giao không thể báo đáp. Nguyện gia nhập Trường Sinh phái, đi theo sư minh tả hữu, dùng cung cấp gia roi, dùng báo ân tình." Lục Huyền Thông nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn đang có ý này. Hắn sớm đã cấu tứ, cần thành lập một lần bố thiên giới tổ chức tình báo, làm hắn thu thập các phương tin tức, nhìn rõ tiên cơ. Mà Bạch Giao tâm tư cẩn thận, trải qua nguy nan sau tâm tính càng thêm cứng cỏi, lại đối chính mình mang trong lòng cảm kích, không thể nghi ngờ là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, muốn bảo ta Trường Sinh phái, cần ký kết khế ước này. Lục Huyền Thông thần sắc nghiêm nghị, đầu ngón tay ngưng kết kim quang, dùng thần niệm phát họa, một đạo ẩn chứa thiên đạo pháp tắc mảnh vụn hư ảo khế ước nổi lên. Hắn thiết định nội dung khế ước đơn giản lại hà khắc, hàng đầu, tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội thiếu chủ Huyền Hoàng, thứ yếu, hết thể dùng phe phái lợi ích làm trọng, không được có bất luận cái gì tổn hại hành vi, cuối cùng, vô điều kiện nghe theo thiếu chủ hiệu lệnh, không được chống lại, trừ phi mệnh lệnh trực tiếp nguy hiểm bản thân tính mạng. Lục Giao chỉ là nhìn một chút kim quang kia lập lòe, tản ra thiên đạo uy nghiêm khế ước điều, không chút do dự, liền lấy thần niệm tại trên đó in dấu xuống linh hồn của mình ấn ký. Bù bù. Khế ước thành lập, hóa thành hai đạo ánh sáng nhạt, phân biệt không có vào hai người mi tâm. Trong lòng Lục Huyền Thông đại định, thỏa mãn gật gật đầu. Chợt, con ngón đúng ra, một mai nhẫn chữ vật bay về phía Bạch Giao, trong cái này có 30 vạn điểm công hiến. Một bộ phận dùng cho mua giúp ngươi thăng cấp đế cấp huyết mạch tài liệu, nhất thiết phải mau chóng tăng thực lực lên. Một bộ phận khác, dùng làm ban đầu tài chính, làm ta Trường Sinh phái thu nạp đáng tin nhân thủ, chủ hoạch kiến lập mạng lưới tình báo. Lục Giao tiếp nhận nhẫn, cảm giác nặng như núi cao. Nàng quỳ một chân trên đất, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy dứt khoát, "Bạch Giao, nhất định không phụ thiếu chủ phó thác. Tất làm ta Trường Sinh phái, chế tạo ra thiên giới nhạy bén nhất hai mắt." Đưa mắt nhìn Bạch Giao thân ảnh biến mất tại cửa vào bí cảnh, Lục Huyền Thông nhìn quanh bốn phía. Hoang vu không linh bí cảnh, cùng cái kia hùng vĩ danh hào tạo thành chói mắt so sánh, hắn không kềm nổi lắc đầu. Bí cảnh này, mảnh này cơ nghiệp, cần một chàng từ đầu đến đuôi cải thiên hoán địa. Ngay tại hắn suy tư như thế nào bắt tay vào làm cải tạo mảnh này đất cằn sỏi đá lúc, trong đầu, cái kia hồi lâu không vang thanh âm lạnh như băng, cuối cùng lần bất ngờ vang lên, "Đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ cường liệt kiến thiết nguyện vọng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù đánh dấu nhiệm vụ." Đánh dấu nhiệm vụ địa điểm, chấp pháp đường đường chủ khuê phòng nhiệm vụ ban thưởng, Cửu Thiên thập địa tụ linh trận, trận thành này có thể cướp đoạt chu thiên vạn giới linh khí, hóa hoang vu làm vô thượng tiên thổ, nồng độ linh khí có thể so thượng cổ độc tiên. Lục Huyền Thông. Chương 207, Võ đạo thụ thượng cổ kiếm bi long phượng luyện cốt luyện thần chỉ. Chương 207, Võ đạo thụ thượng cổ kiếm bi long phượng luyện cốt luyện thần chỉ. Lục Huyền Thông trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này cổ hệ thống là tại công báo tư thủ. Tuyệt đối là còn nhớ lần trước bị hắn giận mắng giả chết sự tình, giờ phút này cố tình tuyên bố loại này không hợp thói thường nhiệm vụ tới làm khó dễ hắn. Mấy ngày trước hắn mới tại chấp pháp đường cùng đường chủ chính diện cứng rắn, cơ hồ xé ra mặt, kém chút ra tay đánh nhau. Như không phải hắn lâm tràng đột phá, thức tỉnh tam đế huyết mạch, chỉ sợ sớm đã bị đối phương một bàn tay chụp chết. Hiện tại thù hận chưa tiêu, lại muốn chủ động đến cửa, vẫn là đi đối phương cá nhân phòng ngủ. Cái này cùng tự chui đầu vào lưới, dê vào miệng có khác nhau ở chỗ nào? Nhưng vừa nghĩ tới cái kia cửu thiên thập địa tụ linh trận khủng bố hiệu quả, hóa hoang vu làm tiên thổ, nồng độ linh khí có thể so thượng cổ độc tiên. Đây đối với trước mắt nghèo rất mùng hơi, bí cảnh hoang vu trường sinh phái mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là đặt vững vô thượng căn cơ tuyệt hảo thời cơ. Làm đem không linh bí cảnh chế tạo thành thái sơ thánh địa, thậm chí toàn bộ Thương Lô Châu thứ nhất tu luyện thánh địa. Hắn cắn răng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Mẹ, liều, kiên trì cũng mà đến. Thế là, hắn thông qua đủ loại con đường, cẩn thận từng ly từng tí nghe được chấp pháp đường chủ chỗ tồn tại động phủ vị trí. Thậm chí tỉ mỉ chọn lựa một phần đủ để cho hư thần cảnh cường giả đều động tâm hậu lễ vậy mới mang tâm tình thấp thỏm tiến về. Đi tới trước cửa động phủ, Lục Huyền Thông hít sâu một hơi, cố gắng để thanh âm của mình nghe tới cung kính lại chân thành, vạn bối huyền hoàng, cố ý tới trước bái kiến tiền bối, mong rằng tiền bối ban gặp. Trong động phủ, đang tu luyện đường chủ đột nhiên mở hai mắt ra, lông mày nháy mắt bật chặt. Huyền hoàng, tiểu tử này thế nào sẽ tìm đến ta? Chẳng lẽ là ỷ vào thành danh sách đệ tử, lại bái dạ Hồng Loan vi sư, cố ý chạy tới chế rêu bản tọa ăn quả đằng sau? Trong lòng hắn cảnh giác, ngữ khí không khỏi đến lạnh như băng mấy phần, cách không truyền âm nói, chuyện gì? Lục Huyền Thông sớm đã ngờ tới đối phương thái độ, không kiêu ngạo không tự ti trả lời, mấy ngày trước tại chấp pháp đường, văn bối trẻ tuổi nóng tính, có nhiều va chạm, trong lòng thực cảm giác bất an. Hôm nay đặc biệt tìm đến một kiện bảo vật, cảm giác nó cùng tiền bối lưu duyên, cho nên cố ý tới trước, muốn tặng cho tiền bối, bày tỏ ấy nấy, mong rằng tiền bối không tính toán hiểm khích lúc trước. Đường chủ nghe vậy, trong lòng cười lạnh càng lớn. Trốn cho gà chúc Tết, có thể bình an tâm. Tiểu tử này quỷ kế đa đoan, chắc chắn không nín hảo dám. Hắn lập tức liền muốn từ chối thẳng thắn, bản tọa không cần. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, ngoài động phủ Lục Huyền Thông hình như sớm có dự liệu, lặng yên lấy ra một cái nhìn như phát tố vô hoa bích ngọc bình nhỏ, chỉ là hơi hơi mở ra một chút khe hở. Bù bù, một tia vô cùng mỏng manh, lại tinh thuần đến cực hạn, ẩn chứa tràn đầy sinh mệnh nguyên năng cùng cổ lão mùi thuốc khí tức, như là đã có được sinh mạng, nháy mắt xuyên thấu động phủ tầng tầng cấm chế, tinh chuẩn bay vào đường chủ hơi thở ở giữa. Cái này, đây là? Đường chủ toàn thân kịch chấn, đột nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy khó có thể tin chấn kinh cùng cuồng hỉ. Sợi kia khí tức, đối với hắn thể nội yên lặng nhiều năm ám tật, lại sinh ra trước đó chưa từng có cường liệt lực hấp dẫn cùng chữa trị cảm giác. Thu hoán gì, cái gì mặt mũi, vào giờ khắc này đều bị hắn ném đến ngoài chín tầng mây. Cơ hồ không có chút gì do dự, cổng động phủ lầm bang mở ra, đường chủ thân ảnh thậm chí mang theo một chút vội vàng xuất hiện tại cửa ra vào, nguyên bản lạnh giá trên mặt quả thực là gạt ra một cái có chút cứng ngắc, lại đầy đủ khách khí nụ cười, nguyên lai là Huyền Hoàng tiểu hữu đại giá quang lâm. Mau mời vào, mau mau mời đến. Đứng ở ngoài cửa là cái gì lời nói? Hắn nhiệt tình đem Lục Huyền Thông mời vào trong động phủ của mình. Thái độ cùng lúc trước tưởng như hai người. Ngay tại Lục Huyền Thông chân đạp vào đường chủ cá nhân động phủ phạm vi nháy mắt. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, chấp pháp đường chủ khuê phòng. Nhiệm vụ ban thường phát, Cửu Thiên thập địa tụ linh trận nghe được tiếng nhắc nhở, trong lòng Lục Huyền Thông cự thạch rơi xuống, một khắc cũng không muốn tại cái này nguy hiểm địa phương chờ lâu. Còn không chờ đường chủ cái kia nhiệt tình nụ cười mở ra hoàn toàn, hắn liền nhanh chóng đem cái kia bích ngọc bình nhỏ đặt ở bên cạnh trên bàn đá, chắp tay nói, bảo vật đã đưa tới, vãn bối sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu, cáo tử. Nói xong, căn bản không cho đường chủ thời gian phản ứng, quay người hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn mất. Sao? Huyền Hoàng tiểu hữu, ngươi đừng đội lấy đi a, lại ngồi một chút uống chén trà a. Đường chủ một mặt ngậm bước đuổi tới cửa ra vào, lại chỉ thấy Lục Huyền Thông đi xa bóng lưng, trong lòng lập tức dâng lên một cô vô cùng cảm giác quái dị. Hắn không thể chờ đợi trở về trong động, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia bích ngọc bình nhỏ, hít sâu một hơi, từ từ mở ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm sinh mệnh mùi thuốc tràn ngập ra, lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ tươi, mặt ngoài có tự nhiên thụ văn hoa văn. Phản phất có sinh mệnh đang lưu động đan dược yên tĩnh nằm tại trong bình. Thiên huyết thần thủ đan. Quả nhiên là thượng cổ thánh dược chữa thương. Đường chủ xúc động đắc thủ đều có chút run rẩy. Đoạn thời gian trước, trong thiên tinh các chuyển ra mấy cái đan này tin tức, giá cả bị xào đến con số trên trời, hơn nữa có tiền mà không mua được. Hắn bởi vì trước kia lưu lại nghiêm trọng ám tật, tu vi chậm chạp vô pháp tình tiến, đối đan này khát vọng đã lâu, lại lấy sạch vốn liếng cũng cầu mua không cửa. Không nghĩ tới, cái này tha thiết ước mơ thần đan, lại bị Huyền Hoàng dễ dàng như vậy đưa cho chính mình. Tiểu tử này chẳng lẽ là thật tới nói xin lỗi định mặt ta? Có thể lễ vật này cũng không tránh khỏi quá nặng đi a, nặng đến để hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Đường chủ nắm lấy đan dược, nhìn về phía Lục Huyền Thông biến mất phương hướng, ánh mắt biến có thể so phức tạp, lâm vào thật sâu trầm tư. Nội tâm của hắn dĩ nhiên xuất hiện một chút áy náy. Người này coi là thật không tệ. Ngược lại bản tọa hẹn hỏi, sau này nếu có cơ hội nhất định báo đáp. Mà một bên khác, rời khỏi khuê phòng sau Lục Huyền Thông thở phào một hơi. Hắn căn bản không quan tâm đường chủ nghĩ như thế nào, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì Cái kia hố cha hệ thống căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc, mới đánh dấu nhiệm vụ như là bắn liên thanh kéo dài tuyên bố, mà xuống một cái nhiệm vụ ban thưởng, để hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Đánh dấu nhiệm vụ địa điểm, thánh địa điệu tâm nấu chạy hỏa hạch nhiệm vụ ban thưởng, đại thánh cấp binh khí tạo hóa dung lô, tạo hóa dung lô là thượng cổ tạo hóa đại thánh tạo thành chi thần lò, có thể dung luyện thế gian văn hỏa, nhúng nó tinh hoa, hòa thành một lò. Càng có thể đem dung hợp sau cực hạn hỏa diễm hóa thành hủy diệt hỏa liên, phóng thích mà ra, đốt trời nấu biển, hủy diệt hết thảy. Uy năng theo dung hợp hỏa diễm số lượng cùng phẩm chất tăng lên mà vô hạn tăng trưởng. Loại này sắc khí, một khi thành công dung hợp nhiều loại thánh hỏa, uy lực của nó đem khó có thể tưởng tượng, đủ để trở thành hắn một chương cường đại át chủ bài. Cho nên, Lục Huyền Thông mới như vậy không ngừng không nghỉ, cầm tới tụ linh trận sau lập tức lao tới tiếp một cái địa điểm. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Thái Sơ Thánh Địa nhiều cấm địa, bí cảnh, thậm chí một ít đại nhân vật tư mật nơi trốn, đều lặng yên lưu lại một đạo lén lén lút lút thân ảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, Thánh Địa điệu tâm nấu chạy hỏa hạch, thu được ban thưởng, tử cực thánh hỏa, đứng hàng thiên giới thánh hỏa bảng thứ 9. Là điệu tâm hạch lửa hấp thu vạn năm tử hà chi khí dị biến mà thành, tính dữ dằn, bao hàm tử tiêu thần lôi bi lực, đốt diệt tai họa, rèn luyện thần hồn có hiệu quả. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thánh địa tổ tử cấm địa, thu được ban thưởng, nộ đạo trà thụ cây non một gốc. Cây này là thiên địa linh căn, 3000 năm một phát mầm, 3000 năm vừa mở tiêu, 3000 năm mới có thể ngắt lấy. Nó là có thể ngâm nộ đạo trà, uống khả năng giúp người gần sát đại đạo, hiểu ra công pháp bình cảnh, gột rửa đạo tâm bụi trần, là vô thượng phụ trợ tu hành chí bảo. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thượng cổ kiếm chủng tàn biên, thu được ban thưởng, thượng cổ kiếm bi một tòa. Văn biên là thượng cổ thời kỳ một vị độc đoán vạn cổ kiếm đế lưu lại, ẩn chứa nó cả đời kiếm đạo cảm ngộ cùng một thức kiếm khuyết đế kiếm thuật. Quan sát biên này có thể tăng lên cực lớn kiếm đạo ngộ tính, lĩnh ngộ vô bên trên kiếm ý. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, ẩn long nguyên hàn đám chỗ sâu, thu được ban thưởng, long phượng luyện cốt luyện thần trì một tòa. Nước hồ là dùng chân long thủy, thần phượng máu làm dẫn, phủ lấy trên trăm loại tuyệt thế bảo dược luyện chế mà thành. Tu sĩ vào trong có thể trải qua thoát thai hoán cốt, thời thủy luyện thần trì cực đau. Sau khi thành công nhục thân cường độ cùng lực lượng thần hồn đem đạt được không thể tưởng tượng nổi thuế biến cùng thăng hoa. Đinh Đông. Cùng lúc đó, tại Lục Huyền Thông đánh dấu trong lúc đó, ngoại giới cũng phát sinh một chút biến hóa. Chương 208, phô trương thủ bút. Lại có tiên khí. Chấn kinh thánh địa đế tổ. Chương 208, phô trương thủ bút. Lại có tiên khí. Chấn kinh thánh địa đế tổ. Ngay tại Lục Huyền Thông qua lại mỗi đại cấm địa điên cùng đánh dấu, tích lũy nội tình thời điểm, Thái Sơ Thánh Địa mấy vị khác sớm đã danh chấn tứ phương danh sách đệ tử ở giữa, đã triển khai từng tràng kinh thiên động địa đỉnh phong chém giết, huyền minh quyết đấu hình thiên. Huyền minh người mang thượng cổ thần thú U Minh Huyền Xà đế cấp huyết mạch, một khi thi triển, sau lưng hiện lên vạn trượng huyền xà hư ảnh, phun ra nuốt vào ở giữa, âm minh chi khí đông kết hư không, ăn mòn bản vật. Mà hình thiên càng là đến, đi chính là thượng cổ thể tu con đường, nhục thân thành thánh, khí huyết như rồng, một quyền một cước đều ẩn chứa băng toái tinh thần lực lượng, đối cứng huyền xà xương độc mà không thương. Hai người tại đặc biệt sáng lập diễn võ bên trong tiểu thế giới đại chiến 300 hiệp, thẳng đánh đến sơn hà vỡ nát, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, dùng thế hòa không phân thắng bại kết thúc, nhưng nó cho thấy khủng bố thực lực, đã để tất cả người quan chiến sợ run tim mất mật. Một bên khác, đại đạo phái Tiêu Thiên Hành quyết đấu kiếm các phái kiếm vông ngân. Tiêu Thiên Hành người mang đại khí vận, công pháp vận chuyển ở giữa, đại đạo phù văn tự nhiên vây quanh, phản phất tất cả thiên địa tại giúp hắn, thế công kéo dài không dứt, huyền diệu dị thường. Mà kiếm vông ngân thì nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm thông minh, một kiếm phá vạn pháp, nó kiếm ý lăng lệ, hình như có thể chặt đứt nhân quả. Kịch đấu bên trong, Tiêu Thiên Hành mặc dù hơi thế bất lợi, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn khí tức kéo dài, át chủ bài không ra, nếu thật là liều mạng tranh đấu, dựa vào cái kia quỷ dị khó lường khí vận gia trì, người thắng sau cùng e rằng còn chưa thể biết được. Cuối cùng một chàng, thì là thần bí khó lường âm dương phái tôn, quyết đấu vô cực phái dương vô cực. Hai người đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, tôn công pháp quỷ dị tuyệt luân, âm dương nhị khí lưu chuyển, lúc thì hóa thái cực phòng ngự, lúc thì hóa hỗn độn công phạt, biến ảo khó lường. Dương vô cực thì đem vô cực đạo pháp thi triển đến cực hạn, pháp lực tràn đầy, như vô cùng vô tận. Cuối cùng, Dương vô cực dựa vào càng hơn một bậc pháp lực tích lũy cùng một môn áp đáy hòm vô cực thần thông, thắng hiểm một chiêu, đắc ý mà về. Dựa theo thánh tử chi chiến quy tắc, chỉ cần liên tục đánh bại ba vị cái khác danh sách đệ tử, liền có thể thu được chuẩn thánh tử xưng hào, khoảng cách cuối cùng thánh vị vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng mà, cái này mấy trận đại chiến xuống tới, lại không một người đề cập vị cuối cùng danh sách đệ tử, Huyền Hoàng. Chỉ vì hắn là trễ nhất quý vị, mà nên ngày tại chấp pháp đường phía trước, tại mọi người nhìn tới đã át chủ bài ra hết. Tất cả mọi người công nhận, Huyền Hoàng Tam Đế huyết mạch phân biệt biểu hiện là, nhìn rõ vạn tượng trọng đồng nhãn, phù hợp thiên đạo tam huyền đạo thể, cùng cường hành vô cùng nhục thân thành thánh. Một cái bị thăm dò lá bài tẩy danh sách đệ tử, còn có cái gì có thể sợ? Tại tất cả thiên kiêu trong mắt, Huyền Hoàng tựa như là một khay đã chuẩn bị tốt đồ ăn, chỉ chờ bọn hắn ai cần tích lũy thắng trận lúc, liền có thể thoải mái tiến đến lấy dùng đạp đầu của hắn cùng thanh danh, xem như lên đỉnh thánh tử vị trí bàn đạp. Lục Huyền Thông đối cái này ngược lại vui thấy nó thành, không thèm để ý chút nào. Hắn chính giữa cần đoạn này bị tất cả người coi nhẹ thời gian tới yên lặng trưởng thành, nền căn cơ. Theo sau, hắn đem những ngày qua đánh dấu lấy được kinh thiên bảo vật, từng cái tỉ mỉ an trí tại hoang vu trong không linh bí cảnh. Gốc kia non nớt lại đạo vận trời sinh ngộ đạo trà thụ, bị trồng tại bí cảnh hải tâm, cành lá đông đưa ở giữa, rơi điểm điểm đạo sáng chói. Xưa cũ tang thương thượng cổ kiếm bi đứng sừng sững một bên, lăng lệ kiếm ý tự phát hội tụ, tạo thành một mảnh kiếm ý lĩnh vực, Long Phượng tinh huyết sôi trào không nghỉ luyện cốt luyện thần trì, bị dẫn vào địa mạch linh tuyển, linh khí tràn ngập, Long Ngâm Phượng Minh mơ hồ có thể nghe, còn có bức kia hóa thần đồ trong bức vẽ một kẻ phàm nhân ngửa mặt. Trông lên thương cung, một buổi sáng đốn ngộ, thân hợp thiên đạo, lại trực tiếp thành tiểu hư thần chi cảnh. Cái này đồ treo ở ngộ đạo trà thụ phía dưới, cung cấp người tham ngộ, huyền diệu phi phàm. Những cái này bất luận một cái nào lưu lạc ngoại giới đều đủ để gây nên gió canh mưa máu, cứ như vậy bị Lục Huyền Thông như là bố trí chính mình hậu viện, lặng yên xếp vào tại trong không linh bí cảnh. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, tại bí cảnh nơi trọng yếu, đánh vào bộ kia hệ thống ban thưởng Cửu Thiên Thập Địa Tụ Linh Trận Hạch Tâm Trận Cơ. Bù bù, một tiếng nhẹ nhàng ngao ngao vang lên, chợt toàn bộ không linh bí cảnh như là một tòa ngủ say thái cổ cự kình thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chu thiên vạn giới linh khí. Lục Huyền Thông đứng ở cửa vào bí cảnh, nhìn xem khối kia ẩn chứa vô thượng khí tượng Trường Sinh Phái bản hiệu, cao giọng tuyên bố, âm thanh thông qua trận pháp truyền khắp thánh địa, Trường Sinh Phái từ hôm nay chính thức chiêu mộ đệ tử. Ngoài giới, trong thánh địa các đệ tử đối cái này khịt mũi coi thường, hoàn toàn không biết cái kia bị bọn hắn coi là đất cằn sỏi đá không linh bí cảnh đã phát sinh như thế nào nghiền trời lệch đất thủy biến. Trường Sinh Phái, ha ha, danh tự ngược lại vang dội, đáng tiếc cái kia không linh bí cảnh chim không thèm bị, linh khí so ngoại môn khu vực còn mỏng manh, người nào đi người đó đốc. Đúng rồi, đến đó tu luyện còn không bằng lưu tại nội môn làm cái phổ thông đệ tử có tiền đồ. Ta nhổ vào, chó đều không đi. Tiếng rêu cận, xôn xao. Nhưng mà, ngay tại một câu cuối cùng khiêu khích tiếng nói vừa ra nháy mắt, ầm ầm, một đạo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, đường kính vượt qua trăm trượng thất thải linh khí của sáng, không có dấu hiệu nào theo không linh bí cảnh chỗ sâu ầm vang bạo phát, trực trùng bất tiêu. Cô sáng óng ánh lóa mắt, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tràn đầy linh khí cùng đại đạo pháp tắc mạnh vụn, thậm chí dẫn động thiên địa dị tượng, vạn dặm tầng mây vì đó xoay tròn, tạo thành to lớn linh khí vòng xoáy. Nó hào quang quá lớn, nháy mắt lấn át thánh địa cái khác lục đại bí cảnh quan huy. Cái kia quần quần tinh thuần sóng linh khí, giống như là biển gầm quét sạch toàn bộ Thái Sơ thánh địa, để tất cả đang tu luyện đệ tử toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy quanh thân lỗ chân lông đều không tự chủ được mở ra, điên cuồng hấp thu trong không khí bỗng nhiên tăng lên linh khí. Giờ khắc này, tất cả khiêu khích âm thanh im bặt mà dừng, thay vào đó là vô số đạo ngốc trệ, chấn kinh, khó có thể tin ánh mắt, đồng loạt nhìn về cái kia thông thiên triệt địa thất thải quan trụ. Thậm chí, liền thánh địa trọng yếu nhất cấm khu, cái kia hấp động sau khi vào miệng, mấy vị trí cao vô thượng tồn tại cũng bị nháy mắt kinh động. Ân, cái này, bên trong lại có một chút tiên khí. Nguồn gốc tử, không linh bí cảnh, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 209, ai mà tin? Thổi Nưu bước đây, sư minh, ta dựa vào. Chương 209, ai mà tin? Thổi Nưu bước đây, sư minh, ta dựa vào. Làm cái kia Cửu Thiên Thập Địa Tụ Linh Trận bị Lục Huyền Thông triệt để kích hoạt sát, một đạo đường kính hơn trăm trượng, bóng ánh lóa mắt đến cực hạn thất thải quang trụ, từ không linh bí cảnh chỗ sâu nhất ầm vang bạo phát, dùng không thể ngăn cản chi thế xông thẳng ngoài chín tầng mây. Trong cuộc sáng, như có vô số pháp tắc phủ văn đang sinh diệt lưu chuyển, đại đạo chi âm theo đó oanh minh. Theo sát mà đến, là dùng không linh bí cảnh làm trung tâm, như là hủy diệt biển động tầng tầng lớp lớp vẽ ra, gột rửa cả tòa thánh địa sơn mạch. Vô số đệ tử bị cỗ này đột nhiên xuất hiện linh khí triều tịch trùng kích đến thân hình bất ổn, thể nội công pháp lại không tự chủ được điên cuồng vận chuyển lên. Vô tận tiên địa linh khí, không còn là chậm chậm hội tụ, mà là dùng một loại gần như cuồng bạo, cướp đoạt tiểu tư thế, bị cưỡng ép xé rách, thôn phệ vào trong không linh bí cảnh. Bí cảnh kia cửa vào phản phất hóa thành một chương thao thiết miệng lớn, tham lam thôn hấp lấy hết thể năng lượng. Nhưng mà, cái này kinh người cảnh tượng chỉ là quan niệm. Tại tầm thường đệ tử căn bản là không có cách nhận biết càng cao chiều không gian, vượt qua thương nô châu, thậm chí thiên giới hư không vô tận chỗ sâu, mấy cái từ trận pháp lực lượng cưỡng ép xé mở, kết nối lấy không biết thứ nguyên hoặc cổ lao bí cảnh thông đạo lặng yên hiện lên, chính giữa dùng càng khủng bố hơn tốc độ, điên cuồng cướp đoạt lấy so với thiên giới linh khí cao cấp hơn, càng tinh thuần năng lượng. Cuối cùng thông qua huyền ảo khó lường trận pháp mạch lạc, liên tục không ngừng quán thâu vào không linh bí cảnh. Ngồi thẳng tại thánh địa trọng yếu nhất cấm địa thánh chủ cùng thái thượng trưởng lão, cơ hồ tại thất thải quang trụ vọt lên nháy mắt liền đột nhiên mở hai mắt ra, đế con mắt bên trong bộ phát ra khó có thể tin tinh quang. Hơi thở này không chỉ là linh khí, trong đó lại xen lẫn một chút tiên khí. Đến bọn hắn loại này đế cấp cảnh giới, quá rõ ràng tiên khí ý vị như thế nào. Bây giờ thiên địa hoàn cảnh đại biến, tiên giới vô tung, chư thiên vạn giới còn lại linh khí, dẫn đến bọn hắn những cái này lớn đế không có đế cảnh bị cách, lại không cách nào thu nạp chân chính tiên khí đúc lại đế cơ, thực lực bị thiên địa một mực hạn chế, kém xa thượng cổ kỷ nguyên chân chính đại đế cái kia nắm giữ hái trăng bắt sao, lật đổ càn khôn vô thượng vĩ lực. Chỉ có thu nạp chân chính tiên khí nhập thể, mới có thể bù đắp thiên đạo khiếm khuyết, đúc lại vô thượng đế thân, phát huy ra đại đế chân chính khủng bố thực lực. Cái này đã mấy vạn năm chưa từng hiện hiện, chỉ tồn tại ở cổ tịch ghi chép cùng đế cảnh cường giả cảm ứng bên trong tiên linh khí, dĩ nhiên xuất hiện tại trong thánh địa. Không chỉ là thánh chủ, dù cho là các thái thượng trưởng lão, giờ phút này cũng triệt để mở bước, đế tâm cực chấn. Một giây sau, tương đạo khủng bố đến đủ để cho tinh thần đong đưa thần thức nháy mắt phủ xuống, tinh chuẩn khóa chặt cái kia kinh thiên dị biến nguồn gốc. Không linh bí cảnh, thế nào lại là chỗ này? Thái thượng trưởng lão âm thanh tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Đó bất quá là khối linh khí cằn cỗi bỏ hoang địa phương. Thánh chủ ánh mắt lấp lóe, nháy mắt hiểu ra, thánh tử chi chiến đã mở, thất đại bí cảnh đều có chủ nhân hắn. Bây giờ chấp trưởng không linh bí cảnh là thứ bảy danh sách. Huyền Hoàng, Huyền Hoàng, dĩ nhiên là hắn. Nhị trưởng lão trong giọng nói mang theo thật sâu kinh ngạc. Tam trưởng lão chậm chậm mở miệng nói, không chỉ như thế. Mấy năm trước, theo lão phu trong thiên tinh cắt chạy ra mai kia gây nên hoành động thiên huyết thần thụ đang nó ngọn nguồn, cũng chính là người này Huyền Hoàng. Lời vừa nói ra, mấy vị đế cảnh tồn tại lần nữa lâm vào yên lặng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cuối cùng, mấy vị trí cao tồn tại nhanh chóng đạt thành nhất trí, vị này danh sách đệ tử huyền hoàng, trên mình tất nhiên cất giấu bí mật kinh thiên, nhất định phải nhanh nhìn tới gặp một lần. Cái kia quan hệ đến tiên khí huyền bí, đối bọn hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu, thậm chí quan hệ đến toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa phục thù hy vọng. Một bên khác, bên ngoài không linh bí cảnh, trong bí cảnh linh khí mức độ đậm đặc đã ở trận pháp mở ra sau thời gian rất ngắn bên trong, dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ điên cuồng tăng vọt, nhanh chóng siêu việt cũng bỏ lại xa xa cái khác lục đại bí cảnh, thậm chí đạt tới Thái Sơ Thánh Địa sáng lập đến nay đều chưa bao giờ có khủng bố nồng độ. Linh khí cơ hồ biến thành thể lỏng linh vũ, tí tách rơi tại bí cảnh mỗi một cái xó xỉnh, cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, kỳ hoa dị thảo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nở rộ. Kinh thiên động địa như vậy dị tượng, nháy mắt đưa tới trong thánh địa cơ hồ các đệ tử điên cuồng quan tâm. Vô số đạo thân ảnh theo mỗi phong các nơi đạp không mà lên, lít nha lít nhít tụ tập tại không linh bí cảnh cửa vào xung quanh, trên mặt viết đầy chấn kinh, vẻ tham lam. Lục Huyền Thông thân ảnh xuất hiện tại cửa vào bí cảnh, đứng chắp tay, ánh mắt yên lặng đảo qua đen nghịt đám người, cao giọng mở miệng nói: "Hôm nay, ta trưởng sinh phái chính thức chiêu thu đệ tử." Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt, một cái thanh âm không hài hòa liền mang theo niệm ai vang lên, chính là trốn ở đám người hậu phương Lý Diễn. "À, linh khí dày đặc điểm liền đê gớm. Ai biết ngươi cái này dùng cái gì tà môn thủ đoạn, có thể duy trì lúc nào? Không tiền đồ không gốc gác, chó đều không đi." Hắn lập tức đưa tới không ít người phụ họa. "Lý sư Minh nói đúng, chỉ là linh khí đặc có cái gì dùng? Con đường tu luyện, thiên phú, tài nguyên, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được. Trường Sinh phái vừa lập, lấy cái gì cùng cái khác lục đại phái so? Hiện tại gia nhập Trường Sinh phái, chẳng phải là đồng thời đắc tội cái khác lục phái? Muốn chết sao?" Lục Huyền Thông ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo, sắc ý lạnh như băng nháy mắt đem nó khóa chặt, "Bản tôn nói chuyện thời điểm, ngươi như còn dám nhiều chen một câu miệng, đừng trách bản tôn." "Không khách khí." Lý Diễn nghe vậy, lập tức như rơi vào hầm băng, cảm giác một cỗ hàn ý theo bản chân xông thẳng đỉnh đầu, hù dọa đến sắc mặt hắn trắng bệnh. Nhanh chóng lùi tới sau lưng mọi người, không dám phát ra nửa điểm âm thanh. Chấn nhiếp kẻ xấu phía sau, Lục Huyền Thông ánh mắt lần nữa liếc nhìn toàn trường, âm thanh đột nhiên tăng cao, như là kinh lôi nổ vang, "Phàm vào ta Trường Sinh phái người, trừ có thể hưởng nơi đây viễn siêu ngoại giới linh khí tu luyện bên ngoài, càng có thể lĩnh hội thượng cổ kiếm đế còn sót lại thượng cổ kiếm bi cảm giác nộ vô bên trên kiếm ý. Ẩn chứa hư thần đốn ngộ huyền bí hóa thần độ giúp các ngươi phá cảnh minh đạo. Có thể rơi ngộ đạo thần trà tiên địa linh căn ngộ đạo trà thụ gột rửa đạo tâm, thân thiết đại đạo. Có thể thoát thai hoàn cốt, luyện thần rèn phách long phượng luyện cốt luyện thần chỉ tái tạo căn cơ. Cùng nhiều các ngươi không tưởng tượng nổi cơ duyên. Từng kiện chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, đủ để cho thánh nhân đều động tâm bảo vật, bị nói ra." Nhưng mà, ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, trong đám người bạo phát như thủy triều chất vấn cùng khiêu khích. "Ha ha ha ha." Cười chết người. Khoan lắc cũng không có ý định bản nháp. "Thượng cổ kiếm y, nộ đạo trà thụ. Ngươi làm những này là cải trang ư? Làm sao có khả năng đồng thời xuất hiện tại một cái trong bí cảnh? Sợ là đến bị điên, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thật là vì tụi người, cái gì ra châu cũng dám tội a. Ta tin ngươi cái quỷ." Lão già hõm hẹm rất xấu. Đủ loại khinh thường, niệm ai, hạ thấp âm thanh như là ôn dịch lan tràn ra, cơ hồ không có người tin tưởng Lục Huyền Thông nói. Theo bọn hắn nghĩ, đây bất quá là huyền hoàng làm cứu danh dự, hấp dẫn đệ tử mà hư cấu kinh thiên hoang ngôn. Ai mà tin? Chương 210, không có người tin tưởng. Thánh chủ đích thân tới, kiệt 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 tiểu hữu cơ duyên thật nhiều. Chương 210, không có người tin tưởng. Thánh chủ đích thân tới, kiệt 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 tiểu hữu cơ duyên thật nhiều, ai mà tin? Thượng cổ kiếm y, hóa thần đồ, nộ đạo trà thụ, long phượng luyện cốt luyện thần chỉ. Mở cái gì kinh thiên nói bừa? Những cái này cái nào không phải chỉ tồn tại ở thượng cổ truyền thuyết, hoặc là những cái kia đế cấp lao tổ trong bí tàng vô thượng trí bảo? Nó giá trị căn bản là không có cách ước lượng, thậm chí có thể nói, toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa trên mặt nổi bảo vật gộp lại, đều chưa hẳn có thể đổi được đến một món trong đó. Chỉ là một cái vừa mới thăng cấp danh sách đệ tử, dù cho hắn người mang tam đế huyết mạch, cơ duyên nghịch thiên, lại thế nào khả năng đồng thời có nhiều như vậy kiện? Đây quả thực so phàm nhân phi thăng thành tiên còn muốn không hợp thói thường. Lùi một vạn bước nói, coi như hắn chó ngáp phải rồi, thật đạt được những bảo vật này, không phải có lẽ gắt gao che tại trong tay, xem như áp đáy hòm nội tình, sợ để lộ nửa điểm phong thanh, dẫn tới họa sát thân. Làm sao có khả năng như thế gióng trống khua chiêng địa công tại chúng, thậm chí còn công bố muốn chia sẻ đi ra? Thế là cái não bình thường tu sĩ đều biết do Hoài Bích có tội đạo lý, càng hiểu những bảo vật này đối cá nhân tu hành ý vị như thế nào. Độc chiếm đều ghét không đủ, sao lại cùng người khác chia sẻ? Tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, cơ hồ tại trận các đệ tử đều nhận định Lục Huyền Thông tuyệt đối là tại ăn nói lung tung, hồ suy đại khí, là làm vãn hồi mặt mũi, hấp dẫn nhãn cầu mà hư cấu vụng về hoang luôn. Đối mặt xung quanh khiêu khích, chất vấn cùng chế nhạo thanh âm, Lục Huyền Thông lại vẫn như cũ khí định thần nhàn, trên mặt không gặp mảy may vẻ tức giận. Hắn mở miệng lần nữa, âm thanh vượt trên tất cả ồn ào, "Các ngươi nếu không tin, có thể tự vào trong nhìn qua thật giả." Mọi người nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Còn dám để người vào xem? Chẳng lẽ hắn không sợ hoang ngôn bị ngay tại chỗ chọc thủng, chỉ để biến thành toàn bộ thánh địa trò cười ư? Có mấy cái ngày bình thường liền ưa thích làm náo động, hoặc là bị những phái hệ khác trong bóng tối chỉ điểm đệ tử lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, lập tức đứng dậy, hướng về bốn phía chắp tay, một bộ đại nghĩa lâm nhiên rằng, "Dốc, đã huyền hoàng sư minh như vậy thịnh tình mời, cái kia chúng ta liền thay mọi người vào xem một chút." "Không sai, là thật là giả, xem xét liền biết. Chúng ta nguyện làm mọi người đánh cái trận đầu. Hy vọng sư minh chớ có để chúng ta thất vọng mới tốt." Đám người xung quanh lập tức buộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ, nhộn nhịp tán dương mấy người kia là dũng sĩ, rất có vài phần xả thân lấy nghĩa vạch trần chân tướng bi tráng cảm giác. Cái kia mấy tên đệ tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực, liền muốn cất bước vào cái kia thất thải quang dáng lưu chuyển cửa vào bí cảnh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước chân gần vượt qua cửa vào giới hạn nháy mắt, Lục Huyền Thông thân ảnh lại giống như quỷ mị lặng yên ngăn tại phía trước. Trên mặt hắn mang theo một chút cười nhạt dùng, chậm chậm lắc đầu, "Các vị, khoan đã." Các đệ tử sững sờ, "Sư minh, đây là ý gì? Không phải ngươi nói có thể vào xem sao?" Lục Huyền Thông ngữ khí bình thản, "Tự nhiên có thể. Nhưng ta vừa mới cũng nói đến rất rõ ràng, hôm nay là ta Trường Sinh phái chính thức chiêu thu đệ tử này. Chỉ có chính thức vào ta Trường Sinh phái người mới có thể bước vào môn này, sử dụng bí cảnh tài nguyên, tham ngộ vô bên trên bảo vật. Không bản phái đệ tử, tha thứ không tiếc đãi." Cái kia mấy tên đệ tử nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng, hình như đã sớm chuẩn bị, lập tức nói, "Chuyện nào có đáng gì? Chúng ta hiện tại liền gia nhập Trường Sinh phái là được." "Ta gia nhập, ta cũng gia nhập, còn mời sư minh tạo thuận lợi." Nói lấy, bọn hắn liền lại muốn đi vào trong. Nhưng mà, cánh tay Lục Huyền Thông vẫn như cũ ngăn ở nơi đó, không có chút nào trò qua ý tứ. Lần này, mấy tên đệ tử sắc mặt có chút nhịn không được rồi, "Sư minh, chúng ta đã đáp ứng gia nhập, chẳng lẽ còn không lâu lắm sinh phái đệ tử ư?" "Không tính." Lục Huyền Thông trả lời đến gọn gàng mà linh hoạt. Lập tức, cổ tay hắn khẽ đảo, mấy phần lóe ra kỳ dị phù văn màu vàng, tản ra nhàn nhạt thiên đạo uy áp hư ảo giấy khế ước trang đột nhiên xuất hiện, trôi nổi tại mấy người trước mặt. Lục Huyền Thông âm thanh lạnh lùng nói, "Ký phần này Trường Sinh khế ước in dấu xuống linh hồn ấn ký, mới có thể tính toán chính thức nhập môn." Đứng đầu tên đệ tử kia cố nén không nhanh, ngưng thần nhìn về phía nội dung khế ước, cũng theo bản năng nói ra, "Khế ước 1, hiệu trung thiếu chủ Huyền Hoàng, không được phản bội, tâm niệm một chỗ, liền gặp phản vệ. Khế ước 2, hết thể dùng Trường Sinh phái lợi ích làm đầu, bất luận cái gì tổn hại phe phái lợi ích hành động, đều xem cùng phản bội. Khế ước 3, vô điều kiện tuân theo thiếu chủ hết thể hiệu lệnh, không được chống lại. Chỉ trực tiếp nguy hiểm bản thân tính mạng mệnh lệnh, có thể cân nhắc tình cân nhắc." Hắn càng nghĩ, âm thanh càng là run rẩy, sắc mặt càng là tái nhợt. Mà xung quanh tất cả lắng thai nghe đệ tử, trên mặt biểu tình cũng theo hiếu kỳ, xem náo nhiệt, từng bước biến thành cực hạn chấn kinh cùng khó có thể tin. Toàn bộ cửa vào bí cảnh ngoại vi, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát, tiếng ồ lên phóng lên tận trời. "Điên rồi đi. Cái này cùng văn tự bán mình khác nhau ở chỗ nào? Không được phản bội. Vô điều kiện tuân theo hết thảy mệnh lệnh. Cái này so nô bộc khế ước còn muốn hà khắc. Cái khác lục đại phe phái nhiều nhất yêu cầu không được phản bội tông môn, nghe theo điều khiển là được, chưa từng có qua như vậy không hợp thói thường quy củ. Hán Trường Sinh phái tính là thứ gì? Một cái mới lập phe phái, ở đâu ra lực lượng lập loại quy củ này? Ngươi đi không?" "Ta không đi." "Vì sao?" "Ta không phải chó." Khiêu khích thanh âm, tiếng quát mắng, xem thường tiếng như cùng biển động mà tới. Tất cả mọi người cảm thấy Lục Huyền Thông đến bị điên, mới sẽ đưa ra loại này căn bản không có khả năng có người tiếp nhận điều kiện. Cái kia mấy tên đứng ra xung phong đệ tử, giờ phút này sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phảng phất nhận lấy to lớn nhục nhã, đột nhiên đem khế ước trước mặt trang sách đẩy ra, liền trang diện lời nói đều không để ý tới nói, chật vật chắp tay nói, "Cáo tử." Lập tức cũng không quay đầu lại chui trở về trong đám người. Để bọn hắn tham loại khế ước này, còn không bằng trực tiếp giết bọn hắn. Điều kiện như vậy, người bình thường nào sẽ tiếp nhận? Cái nào thiên tiêu nguyện ý thăm? Lục Huyền Thông đối với phản ứng của mọi người hình như sớm có dự liệu, thái độ vẫn như cũ kiên quyết, muốn vào ta Trường Sinh phái, thưởng ta Trường Sinh phái tài nguyên, tất thăm khế ước này. Bằng không, không bàn gì nữa. Mọi người nghe vậy, triệt để không còn hứng thú, nhộn nhịp lắc đầu tán đi, trên mặt chỉ còn giữ lại mỉa mai cùng chế rêu thần tình. "Đi đi, không ý tứ, quả nhiên là gạt người. Đầu tiên là khoác lác, hiện tại lại chơi ra loại này văn tự bán mình, thật là mất hết danh sách đệ tử mặt. Còn muốn tìm người? Ta nhìn hắn cái này Trường Sinh phái, nhất định là cái quan can tư lệnh. Đê cấp thủ đoạn, buồn cười tột cùng." Trong nháy mắt, nguyên bản người đông nghìn nghịt cửa vào bí cảnh, biến đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chỉ còn giữ lại Lục Huyền Thông một người độc lập. Hắn đối cái này không thèm để ý chút nào, quay người liền muốn trở về ở trong bí cảnh. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt, thân thể đột nhiên cứng đờ, con người bỗng nhiên thu hẹp. Bởi vì ở trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo thân ảnh. Người này liền đứng ở cửa vào bí cảnh bên trong, chính giữa cười mỉm xem lấy hắn. Lão giả thân mang một mạc áo cho, khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt ôn nhuận. Nhưng trong lòng Lục Huyền Thông, nhưng trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Dùng hắn bây giờ tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi, tăng thêm trọng đồng động sát chi lực, cùng Cựu Thiên Thập Địa tụ linh trận đối bí cảnh tuyệt đối không chế, cho dù là hư thần cảnh cường giả cưỡng ép xông vào, cũng tuyệt đối không thể như vậy không hề có một tiếng động, để hắn không có chút nào phát giác. Nhưng trước mắt người này, xuất hiện không có gây nên trận pháp mảy may ba động, không có quấy nhiều xung quanh một chút linh khí, thậm chí Lục Huyền Thông trọn vẹn không cảm giác được trên người hắn bất kỳ khí tức gì. Hắn liền đứng ở nơi đó, hư vô mà mịt, sâu không lường được. Lục Huyền Thông nháy mắt ý thức đến, người trước mắt thân phận cùng thực lực, e rằng viễn siêu tưởng tượng của hắn, đặt tới một cái khó bề tưởng tượng cảnh giới. Chợt, nhanh chóng đè xuống hoảng sợ trong lòng, không dám chậm trễ chút nào, cùng kính cung mình hành lễ, ngựa khí mang theo trước đó chưa từng có trinh trọng, đệ tử Huyền Hoàng, xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối, giá lâm vãn bối cái này đơn sơ bí cảnh, có gì chỉ giáo? Chương 211, đường chủ đại nhân, ngài biến. Thánh chủ mặt mo đỏ ửng. Chương 211, đường chủ đại nhân, ngài biến. Thánh chủ mặt mo đỏ ửng. Cùng lúc đó, Huyền Minh phái thủ tịch đại đệ tử Phương Thế Minh, tay thuận cầm thiếu chủ Huyền Minh đích thân hạ đạt mật lệnh, thần sắc cung kính đi tới chấp pháp đường đường chủ, đề phòng xâm nghiêm bên ngoài độc phủ. Hắn sửa sang lại một thoáng áo bào, hướng về cái kia đóng chặt cổng động phủ túi người chào thật sâu, ngựa khí trầm ngưng nói: "Đệ tử Phương Thế Minh, phụ thiếu chủ mệnh, đặc biệt tới bái kiến đường chủ đại nhân." Trong động phủ yên tĩnh chốc lát, mới truyền đến một đạo có chút lạnh giá cùng không nhịn được âm thanh, cách lấy giày nặng cửa đá có vẻ hơi nặng nề: "Chuyện gì?" Phương Thế Minh không phải lần đầu tiên cùng vị đường chủ này giao tiếp, biết do nó tính tình âm tình bất định, đội bác gạt ra một cái khiêm tốn nụ cười, cứ việc đối phương khả năng không nhìn thấy: "Đường chủ đại nhân, việc này quan hệ trọng đại, chính là thiếu chủ đích thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nội dung cơ mật, không biết có thể đồng ý đệ tử vào phủ nói chuyện." Nhưng mà, trong động phủ truyền đến trả lời lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn: "Không thể." "Có chuyện gì, ngay tại ngoài cửa nói đi." Phương Thế Minh lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc. Cái này, đây là lần đầu tiên bị đường chủ chặn ngoài cửa. Ngày trước tay hắn cầm thiếu chủ mật lệnh tới trước, cho dù đường chủ tâm tình không tốt, cũng sẽ mở ra động phủ cấm chế để hắn đi vào nói chuyện. Hôm nay đây là thế nào? Thế nào có loại? Không tên bị xa lánh, thậm chí bị nhu đầu nhân quái dị ảo giác. Phương Thế Minh đè xuống bất an trong lòng, không còn dám hỏi nhiều, đành phải đứng ở ngoài cửa, cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ rõ ràng ý đồ đến, hồi bẩm đường chủ, là liên quan tới thứ 7 danh sách đệ tử Huyền Hoàng sự tình. Người này cuồng vọng tột cùng, dám tại trong thánh địa mặt khác lập quy tắc, làm ra cái gì thiên đạo khế ước yêu cầu đệ tử ký kết gần như bán thân khế, nó hành vi quả thực là tại khiêu chiến thánh địa pháp luật, áp đảo tông môn quy củ bên trên. Thiếu chủ cho rằng cái này do tuyệt đối không thể giải, đặc mệnh đệ tử tới trước, khẩn cầu đường chủ xuất thủ, dùng chấp pháp đường danh tiếng, đối nó chặt chẽ trừng phạt, dùng nhìn thẳng nghe. Hắn đem áp đảo tông môn bên trên cái này đỉnh chuột mũ mạnh mẽ giam lại, chờ đợi đường chủ mạnh mẽ tức giận, tiếp đó lôi đỉnh xuất thủ. Nhưng mà, trong động phủ lại lâm vào một loại quỷ dị yên lặng. Phương Thế Minh đợi nửa ngày, không gặp đáp lại, nhịn không được hỏi dò: "Đường chủ đại nhân, ngài nhìn, khi nào xuất thủ tương đối thích hợp?" Thật lâu, mới truyền đến Thiết Vô Song một tiếng ý vị không rõ hừ nhẹ: "Lại là cái này Huyền Hoàng. Các ngươi Huyền Minh phái, đến tột cùng hắn có như thế nào thâm cửu đại hận, cố chấp như thế tại nhằm vào hắn?" Trong lòng Phương Thế Minh run lên, vội vàng nói: "Đường chủ minh dám, không phải chúng ta nhằm vào, thật sự là người này." Lời còn chưa dứt, liền bị Thiết Vô Song cắt ngang: "Thôi, việc này, bản tọa sẽ không xuất thủ. Các ngươi, chính mình nhìn xem làm a." "Cái gì?" Phương Thế Minh triệt để ngốc, cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. "Đường, đường chủ đại nhân, ngài nói cái gì?" Phản ứng này trọn vẹn không đúng. Mấy ngày trước đường chủ còn đối Huyền Hoàng kêu đánh kêu giết, hận không thể chính tay phế tu vi, thế nào đảo mắt liền biến thành sẽ không xuất thủ. Hắn cảm giác trước mắt đường chủ cùng đổi một người. "Đường chủ đại nhân, cái này, đây chính là thiếu chủ đích thân phía dưới mật lệnh a." Phương Thế Minh nhịn không được khiêng ra Huyền Minh, tính toán làm áp lực. "Hừ." Trong động phủ truyền đến một tiếng càng lạnh giá tiếng hừ lạnh, mang theo một chút không dễ dàng phát giác bực bội, ít cầm Huyền Minh tới áp bản tọa. Như không phải năm đó thiếu sư tôn hắn một cái nhân tình. "Thôi thôi, chuyện cũ năm xưa, nâng vô ích. Ngươi trở về nói cho Huyền Minh, sau ngày hôm nay, loại trừ Huyền Hoàng người này, chấp pháp đường vẫn như cũ có thể vì hắn xuất thủ dọn dẹp cái khác phiền toái. Nhưng Huyền Hoàng sự tình, đừng đội nhắc lại." Phương Thế Minh triệt để mộng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng một loại bị phản bội bi thống cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là cái gì để thái độ cường ngạnh đường chủ phát sinh như vậy 180 độ chuyển biến? Thậm chí không tiếc ngỗ nghịch thiếu chủ ý tứ. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, trong động phủ lại truyền đến đường chủ nó không nhịn được xua đuổi âm thanh: "Còn không mau cút đi, chẳng lẽ muốn để bản tọa đích thân đưa ngươi rời khỏi sao?" Phương Thế Minh hù dọa đến một cái giật mình, không dám tiếp tục nhiều lời, đành phải xám xịt không người cáo lui, quay người lúc rời đi, trên mặt viết đầy hồn bay phách lạc cũng khó có thể tin. "Đường chủ đại nhân, ngài thật biến." Một bên khác, Không Linh Bí cảnh bên trong, Lục Huyền Thông cưỡng chế kinh hãi trong lòng, ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt vị lão giả này, lần nữa cung kính hỏi thăm: "Vạn bối Huyền Hoàng, khẩn cầu tiền bối cáo chi tôn hủy." Cái kia lão giả áo cho thấy thế, trên mặt hiền hòa nụ cười càng tăng lên mấy phần, khoát tay áo, tùy ý nói: "Tiểu gia hỏa chớ có kinh hoàng, lão phu cũng không ác ý. Ta là Thái Sơ Thánh Địa, Thánh Chủ." Đơn giản mấy chữ, lại như là cựu tiêu thần lôi, tại trong lòng Lục Huyền Thông nổ đến vạn trượng vận sóng. "Thánh Chủ, người này dĩ nhiên là Thái Sơ Thánh Địa chúa tể trí cao vô thượng, vị kia trong truyền thuyết chỉ nửa bước đã bước vào đế cảnh, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thánh Chủ. Bực này nhân vật, ngày bình thường liền Thánh Địa trưởng lão đều khó gặp, bây giờ dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại chính mình mới vừa mới chơi đùa đi ra trong bí cảnh." Trong lòng Lục Huyền Thông ý niệm bay lượn, không dám chậm trễ chút nào, lần nữa thật sâu không mình hành lễ, tư thế thả đến cực thấp: "Đệ tử Huyền Hoàng, bái kiến Thánh Chủ." Đối mặt loại tu vi này thông thiên, chấp trưởng một phương thánh địa cự phách, hắn cái này tạo hóa cảnh tu vi, chính xác cùng thái kê không khác, bảo trì tính sợ là cần thiết đường sinh tồn. Thánh Chủ vây tay vừa đỡ, một cỗ nhu hòa lại không cách nào kháng cự lực lượng liền đem Lục Huyền Thông nâng lên. Ánh mắt có chút hăng hái quét mắt trong bí cảnh linh khí, nộ đạo trà thụ, cùng tản ra lăng lệ kiếm ý bia cổ. Nhìn không được tán thán nói: "Không cần đa lễ, thật là hậu sinh khả úa a. Cái này Không Linh Bí cảnh vốn là bỏ hoang địa phương, lại bị ngươi trong thời gian thật ngắn cải tạo đến như là nhân gian tiên cảnh, nồng độ linh khí thậm chí viễn siêu ta thánh địa khu vực trung tâm. Vừa mới bên ngoài những đệ tử kia, quả nhiên là có mắt không trọng, bỏ lỡ thiên đại cơ duyên." Trong lòng Lục Huyền Thông khẽ động, hỏi dò: "Thánh Chủ ngài đích thân giá lâm, thế nhưng làm đệ tử cái kia thiên đạo khế ước sự tình, cử động lần này có lẽ mặt khác lập quy tắc, đệ tử nguyện ý nghe Thánh Chủ hứa thị." Thánh Chủ nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói: "Hứa thị, có cái gì có thể hứa thị? Ngươi trong bí cảnh này nhiều bảo vật, liền thánh địa bảo khố đều không bỏ ra nổi tới một kiện. Nắm giữ nội tình như vậy, thiết lập một chút bậc cửa cùng quy củ, đúng là bình thường. chỉ là một phần thiên đạo khế ước, lại coi là cái gì? Lão phu lý giải. Lần này đến phiên Lục Huyền Thông kinh ngạc, không phải tới Hưng sư vấn tội. Vậy vị này thánh địa người thống trị cao nhất hạ mình chạy tới, làm chuyện gì? Huyền Hoàng tiểu hữu, thả lòng chút, lão phu lại không biết ăn người. Thánh chủ đuốt ve chòm râu nói. Lục Huyền Thông khỏe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, cố gắng gạt ra một cái vẫn tính tự nhiên nụ cười. Đối mặt loại này động động ngón tay liền có thể quyết định chính mình sinh tử vận mệnh đại lao, có thể không khẩn trương sao được? Hắn lấy lại bình tĩnh, quyết định không còn đi vào mẹo, cung kính nói, thánh chủ ngài công tham tạo hóa, thống ngự thánh địa, trăm công nghìn việc. Vạn bối cái này nho nhỏ bí cảnh, có thể đến ngài pháp giá đích thân tới, quả thật vẻ vang cho kẻ này, chỉ là không biết đến tuột cùng có chuyện gì, lại cần lao động thánh chủ đại giá. Ngài nếu có bất cứ phân phó nào, nhưng ngài nói thẳng, vạn bối nếu có thể làm được, nhất định phải hết sức. Thánh chủ bị Lục Huyền Thông dạng này mang theo một chút treo chọc lại đầy đủ cung kính lại nói đến mặt mo hình như hơi đỏ lên, lại hiếm thấy lộ ra một chút tương tự ngượng ngùng thần tình, chợt ho khan hai tiếng, che giấu một thoáng lung túng, vậy mới chậm chậm mở miệng nói, khụ khụ. Cái kia, Huyền Hoàng tiểu hữu a, thứ không dám giấu giếm, lão phu hôm nay tới trước, thật có một chuyện muốn nhờ. Chương 212, hậu trường thánh chủ, ban thưởng chuẩn đế binh, tại chỗ cất cánh. Chương 212, hậu trường thánh chủ, ban thưởng chuẩn đế binh, tại chỗ cất cánh. Trong lòng Lục Huyền Thông cực chấn, nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng. Đến tột cùng là chuyện gì, dĩ nhiên có thể để thống ngự một phương thánh địa, tu vi thông thiên triệt địa thánh chủ, lộ ra như vậy ngượng ngùng thần tình, thậm chí dùng tới muốn nhờ hai chữ. Đây quả thực lật đổ hắn nhận thức. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều không có khả năng tin tưởng trên đời sẽ có loại việc này phát sinh tại trên người hắn. Lục Huyền Thông kiềm chế trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết là như thế nào sự vật, lại cần thánh chủ ngài đích thân mở miệng. Hễ là đệ tử đủ khả năng, nhất định không dám chối từ. Trong đầu hắn phi tốc hiện lên trên người mình bí mật, cái thứ nhất hoài nghi liền là cái này phong ấn hồng hoang cấp hung thú tàn hồn tịch diệt hắc hạt. Chẳng lẽ thánh chủ là làm nó mà tới? Thánh chủ nghe vậy, cũng không còn vòng vo, đi thẳng vào vấn đề nói, cũng không phải là cái gì cụ thể đồ vật. Lão phu phát giác, ngươi trong cái bí cảnh này linh khí có chút đặc thù, cùng ngoại giới thậm chí thánh địa cái khác bí cảnh đều hoàn toàn khác biệt. Lão phu muốn tại ngươi trong cái bí cảnh này, lặng yên bố trí xuống một tòa cỡ nhỏ trận pháp, cùng lão phu nơi bế quan tương liên, cộng hưởng nơi đây linh khí. Lời này vừa nói ra, Lục Huyền Thông lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng căng cứng dây cùng nháy mắt lòng xuống. Nguyên lai là vì Cựu Thiên Thập Địa tụ linh trận mà đến. Hắn không nghĩ tới, trận pháp này cướp đoạt mà đến linh khí càng như thế là tụ, liền thánh chủ bực này nhân vật đều bị kinh động, thậm chí không tiếc buông xuống tư thái đích thân tới trước muốn nhờ. Trong lòng Lục Huyền Thông hiếu kỳ, nhịn không được hỏi, "Thánh chủ, tha thứ đệ tử ngu dốt, nơi đây linh khí loại trừ nồng đậm một chút, còn có cái khác chỗ khác biệt ư?" "Vì sao?" Thánh chủ ánh mắt thâm thúy, chậm chậm giải thích nói, "Cũng không phải là chỉ là nồng đậm. Tại cái này bàng bạc linh khí dòng thác bên trong, xen lẫn một chút vô cùng mỏng manh, lại tinh thuần vô cùng. Thiên linh khí, tuy là mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính, nhưng nó bản chất xa không tầm thường linh khí có thể so sánh. Tiên khí." Lục Huyền Thông sững sờ, cái danh từ này hắn chỉ ở cổ xưa nhất trong điện tịch gặp qua ghi chép, đệ tử vì sao chưa từng mảy may cảm ứng được. Thánh chủ mỉm cười, "Tiên linh khí, huyền ảo phi phàm, đối với đụng chạm đến đế cảnh phát tác, bắt đầu cô đọng đế khu tồn tại có rõ rệt hiệu dụng. Đại đế phía dưới, đừng nói thu nạp, liền cảm ứng đều vô cùng khó khăn, đối ngươi mà nói, cùng phổ thông linh khí không khác, ngươi tự nhiên không phát hiện được trong đó khác biệt." Lục Huyền Thông giờ mới hiểu được tới, thầm nghĩ trong lòng cái này Cựu Thiên Thập Địa tụ linh trận quả nhiên mỹ tiên, dĩ nhiên có thể vượt giới cướp đoạt tới một chút tiên khí. Hắn nguyên bản còn nơm nớp lo sợ, tưởng rằng tịch diệt hắc hạt bại lộ, nếu chỉ là cộng hưởng linh khí, vậy đơn giản là thiên đại hảo sự. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức vui vẻ đáp ứng, thì ra là thế, thánh chủ ngài cần, cứ việc sử dụng là được. Cái này là vãn bối vinh hạnh. Trong lòng hắn mừng thầm, sau đó bí cảnh có thánh chủ tôn đại Phật này đích thân bảo bọc, ai còn dám tới ham muốn bên trong bảo vật. Đây chính là một chương vô địch hộ thân phù. Thánh chủ gặp Lục Huyền Thông đáp ứng đến sảng khoái như vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, vuốt râu gật đầu, "Tốt, bất quá, lão phu cũng sẽ không trắng chiếm ngươi một tên tiểu bối tiện nghi." Hắn ngừng nói, rồi ra hai ngón tay, một kiện chuẩn đế binh, hoặc là một bản nhắm thẳng vào đế cảnh hoàn chỉnh đế cấp công pháp. "Ngươi có thể tùy ý chọn thứ nhất, xem như lão phu đổi lấy nơi đây linh khí cộng hưởng thù lao." Lục Huyền Thông nghe vậy, tâm thần lần nữa rung mạnh. "Chuẩn đế binh, đế cấp công pháp. Đây chính là đủ để làm một cái đỉnh cấp đại phái bảo vật chân phái vô thượng tồn tại." Thánh chủ xuất thủ càng như thế xa xỉ. Thánh chủ tựa hồ sợ hắn không hiểu lựa chọn, chủ động đề cử nói, "Lão phu đề nghị ngươi chọn cái này chuẩn đế binh. Ký danh là Cửu Long Tam Huyền Quy Giáp, chính là dùng thái cổ huyền quy sắc làm chủ tài, dung luyện 9 cái giao long chi hồn, phù lấy 1000 loại thần tài, từ một vị luyện khí chuẩn đế dốc hết tâm huyết luyện chế mà thành. Nó lực phòng ngự mạnh, tại chuẩn đế binh bên trong có thể nói tuyệt đỉnh, trình độ hiếm hoi cùng giá trị thực dụng, thậm chí có thể so một chút hơi yếu chân chính đế binh. Đế binh chính là đại đế chuyên môn vũ khí, nắm giữ hủy thiên diệt địa, nghịch chuyển càn khôn uy lực, có thể để đại đế chiến lực gấp đôi. Dùng ngươi cảnh giới trước mắt, tuy vô pháp phát huy chuẩn đế binh toàn bộ uy năng, nhưng cho dù chỉ có thể thôi động 1/2 phần 10, cũng đủ làm cho tại vận kiếp cảnh không chết không thương." Lục Huyền Thông suy nghĩ như thế nào phát huy chuẩn đế binh lớn nhất uy năng. Vạn bối cần tuân thánh chủ đề nghị, lựa chọn chuẩn đế binh. Thánh chủ vừa ý gật đầu, con ngón đúng ra, một mai cổ pháp vô hoa nhẫn chứa vật liền nhẹ nhàng bay về phía Lục Huyền Thông. Cái này trong nhẫn liền là Cựu Long Tam Huyền Quy Giáp đã sơ bộ xóa đi tiền nhiệm ấn ký, ngươi chỉ cần dùng tinh huyết cùng thần hồn ôn dưỡng, liền có thể sơ bộ khống chế. Lục Huyền Thông tiếp nhận nhẫn, thần niệm hơi hơi quét qua, lập tức cảm nhận được trong đó cái này bảo giáp tản ra quần quật như biển khí tức khủng bố, vội vã cung kính nói cảm ơn, đa tạ thánh chủ trọng thượng. Thánh chủ khoát tay áo, trong giọng nói mang theo một chút cảm khái, không cần phải nói cảm ơn, nói đến, vẫn là lão phu chiếm tiện nghi của ngươi. Tiên khí khó tìm, nó giá trị xa không một kiện tử vật có thể so sánh. Ngươi tự mình đi làm việc à, bày trận sự tình, lão phu tự có biện pháp, sẽ không nhiễu loạn ngươi bí cảnh mảy may. Nói xong, thánh chủ thân ảnh như là dung nhập cái bóng trong nước, lặng yên phai nhạt, nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lục Huyền Thông nắm lấy chiếc nhẫn kia, chỉ cảm thấy đến lòng tin tăng gọn. Bây giờ, có thánh chủ chính miệng đồng ý, thậm chí xem như giao dịch, hắn mới chân chính có thể buông tay buông chân, làm một bộ lớn. Ngày thứ hai, một cái không biết từ chỗ nào truyền ra tin tức, nháy mắt quét sạch toàn bộ Thái Sơ thánh địa, đưa tới so hôm qua thất thải quang trụ càng lớn hơn động. Tin tức xưng, thánh chủ hôm qua đích thân giá Lâm Trường Sinh phái bí cảnh, cùng danh sách đệ tử Huyền Hoàng trò chuyện với nhau thật vui, đối nó tán thưởng có thừa, hai người bí mật giao lưu thật lâu, quan hệ cực kỳ hòa hợp. Tin tức này vừa ra, nháy mắt dẫn nổ thần kinh của tất cả mọi người. Ta dựa vào, thật hay giả? Thánh chủ đích thân tới Trường Sinh phái, còn trò chuyện với nhau thật vui, tán thưởng có thừa. Cái này sao có thể? Huyền Hoàng có tài đứa gì? Hắn mới thành lập phe phái mấy ngày, liền mấy vị khác uy tín lâu năm danh sách thiếu chủ, đều không có bị thánh chủ đơn độc triệu kiến một lần a. Tất cả mọi người cảm thấy đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Bọn hắn nguyên bản đều cho là thánh chủ hôm qua hiện thân, hơn phân nửa là bởi vì Huyền Hoàng làm ra động tĩnh quá lớn, là muốn đi trừng phạt hắn. Ai có thể nghĩ tới, kết quả vừa vặn tương phản. Mới bắt đầu, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đây là Trường Sinh phái chính mình thả ra lời đồn, làm cứu danh dự, vô sỉ tột cùng. Nhưng rất nhanh, lý trí người liền ý thức đến không đúng, tại Thái Sơ thánh địa, ai dám tạo ra liên quan tới thánh chủ lời đồn? Vậy đơn giản là lão thọ tinh ngăn thạch tín, ghét mệnh quá dài. Sợ là mới truyền ra tin tức giả, liền sẽ bị trong cõi u minh thánh chủ nhận biết, hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, nháy mắt ép thành một mịn. Có thể cho tới bây giờ, thánh chủ không có bất kỳ bác bỏ tin đồn hoặc giáng tội ý tứ, mà theo như đồn đại nhân vật chính Huyền Hoàng, càng là cả ngày thoải mái nhàn nhã xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, không có chút nào bị chèn ép chế tài dấu hiệu. Dần dần, mọi người theo ban đầu tuyệt đối không tin, bắt đầu biến đến nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Liên chấp pháp đường đối cái này đều giữ vững vị trí im lặng, không có bất kỳ biểu thị. Đây cơ hồ ngang với chấp nhận. Nhưng mà, không người hiểu rõ chính là, tại tin tức truyền ra trước tiên, chấp pháp đường đường chủ liền lập tức thông qua phương thức bí mật liên hệ thánh chủ, ngựa khí kinh nghi bất định hỏi thăm truyền ngôn thật giả. Mà thánh chủ phục hồi, chỉ có thật đơn giản một chữ, nặng như Thái Sơn, thật. Ok a các lão thiết, mấy ngày nay điên cuồng bạo cảng, đã làm nền hoàn thành, tiếp xuống thoải mái là trời, tất cả nội dung chuyện gần hướng đi cao trào. Mời mọi người dựa mắt mà đợi. Bắt đầu thoải mái a. Chương 213, chấn động thánh địa. Toàn bộ là thật. Trường Sinh phái lớn mạnh. Chương 213, chấn động thánh địa. Toàn bộ là thật. Trường Sinh phái lớn mạnh. Có thánh chủ làm đảm bảo, các đệ tử Thái Sơ thánh địa cuối cùng từng bước tin tưởng. Trong không linh bí cảnh, có lẽ thật tồn tại những cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng bảo vật. Bằng không, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thánh chủ, vì sao sẽ hạ mình, đích thân giá lâm một cái vừa mới thành lập danh sách phe phái, còn cùng cái kia Huyền Hoàng trò chuyện với nhau thật vui. Nói không chắc, những cái kia khủng khiếp bảo vật, vốn là thánh chủ trong bóng tối ban thưởng cho Huyền Hoàng. Bằng không căn bản là không có cách giải thích lúc nào tới nguyên. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng giá hỏa liệu nguyên quét sạch tâm thần của mọi người. Chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ hướng gió triệt để nghịch chuyển. Trường Sinh phái cái kia nguyên bản trước cửa có thể răng lưới bắt chim cửa vào bí cảnh, nháy mắt biến đến người sơn nhân biển, bị nghe hỏi mà đến tu sĩ vây đến con kiến chui không lọt, huyên náo chấn thiên. A, Lý đạo hữu, ngươi không phải nói đánh chết cũng không tới cái này gạt người địa phương ư? Khụ khụ. Trương Minh ngươi nhận là người, ta không phải Lý Tứ, ta là Vương Nhị. Vương Minh, ngươi lần trước không còn tại trên quảng trường phát hiện, nói chó cũng không tới Trường Sinh phái ư? Gâu gâu gâu. Ai nói? Khẳng định không phải ta. Ta đối Huyền Hoàng thiếu chủ kính ngưỡng giống như nước sông cuộn cuộn. Trang diện một lần biến đến 10 phần hỗn loạn khôi hài, mấy ngày trước còn đang cực lực khiêu khích hạ thấp đệ tử, hôm nay lại chèn phá túi đầu muốn gia nhập. Lục Huyền Thông đối với cảnh tượng bực này hình như sớm có dự liệu, cũng không có dư thừa biểu thị. Hắn lần nữa hiện thân, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tế ra cái kia lóe ra thiên đạo pháp tắc quang huy Trường Sinh khế ước. Quy củ vẫn như cũ, chỉ có ký kết khế ước này, in dấu xuống linh hồn ấn ký, mới có thể chính thức gia nhập Trường Sinh phái, thưởng thụ bí cảnh tài nguyên. Nhưng mà, Lục Huyền Thông ngay sau đó ban bố một loạt để tất cả nhân tâm nhảy ra tốc tân quy. Phàm ta Trường Sinh phái đệ tử chính thức, không cần hướng phe phái nộp lên trên bất luận cái gì điểm cống hiến. Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi, nháy mắt để toàn trường sôi trào. Không cần cống lên điểm cống hiến. Đây là khái niệm gì? Cái này ngang nhiên làm trái Thái Sơ thánh địa kéo dài vô số năm quy tắc ẩm. Từ xưa tới bây giờ, thánh địa các đại phái hệ thậm chí thánh địa bản thân, đều là thông qua thu lấy đệ tử điểm cống hiến để duy trì vận chuyển, tích lũy tài nguyên, nhanh chóng lớn mạnh. Đây chính là thánh địa căn cơ một trong. Hiện tại, Trường Sinh phái dĩ nhiên trực tiếp đem quy củ này phế đi. Hắn chẳng lẽ không sợ gây nên thánh chủ bất mãn cùng những phái hệ khác tập thể bắn ngược ư? Nhưng mà, mọi người chờ đợi chỉ chốc lát, cao tầng thánh địa vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ biểu thị, phản phất ngầm cho phép đồng dạng. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời điểm, Lục Huyền Thông tiếp tục nói, không muốn điểm cống hiến, lời nói đó không hề giả dối. Nhưng, hắn chuyển đề tài, ở trong bí cảnh, tất cả bảo vật, phương tiện, thiên tài địa bảo sử dụng, đều cần tiêu hao điểm cống hiến tiến hành đổi. Ngộ đạo trà cần điểm cống hiến, lĩnh hội kiếm bia cần điểm cống hiến, sử dụng luyện thần chỉ cần điểm cống hiến. Hết thảy tài nguyên tu luyện, công khai đi giá. Nghe nói như thế, mọi người ngược lại nuối lòng một hơi, nhộn nhịp gật đầu tỏ ra là đã hiểu cùng tiếp nhận. Thế mới đúng chứ. Thiên hạ nào có cơm trưa miễn phí? Không làm mà hưởng, tại bất kỳ địa phương nào đều là không có khả năng. So với những phái hệ khác đã muốn lên cống điểm cống hiến, sử dụng tài nguyên còn lại muốn chụp điểm cống hiến hai tầng bốc lột, Trường Sinh phái chỉ cần cái sau, đã là thật to nhân tử. Huống chi, những phái hệ khác đệ tử, cho dù có lại thêm điểm cống hiến, cũng không có cơ hội thể nghiệm những cái này truyền thuyết bên trong bảo vật. Nghĩ như thế, quả thực là đương nhiên, thậm chí có thể nói là tin mừng. Tổng kết xuống tới, loại trừ phần kia nhìn lên có chút hà khắc thiên đạo khế ước để người do dự bên ngoài, những điều kiện khác quả thực là hậu đại đến làm người giận sôi. Cuối cùng, tại hấp dẫn cực lớn trước mặt, tuyệt đại đa số người lựa chọn tiếp nhận. Cuối cùng, nội dung khế ước chủ yếu là không phản bội, không tổn hại phe phái lợi ích, nghe theo hợp lý mệnh lệnh, chỉ cần không chủ động tìm đường chết, hình như cũng không tính không thể nào tiếp thu được. Tiếp xuống, đại lượng đệ tử mang tâm tình thấp vọng, tại cái kiêm màu vàng kim thiên đạo trên khế ước in dấu xuống linh hồn của mình ấn ký, làm bọn hắn mang triều thánh tâm tình, chân chính bước qua đạo bí cảnh kia cửa vào nháy mắt. Vâng. Vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung tràn đầy linh khí như là ấm áp như nước biển đem bọn hắn bao khỏa, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang điên cuồng hít thở, gieo họ. Đập vào mi mắt là giống như tiên vụ linh khí, xanh ngắt ướt át kỳ hoa dị thảo, xa xa như ẩn như hiện ngộ đạo trà thụ rơi đạo sáng chói, xưa cũ kiếm bia tản ra lăng lệ kiếm ý, long phượng hư ảnh ở phía xa hồ trên không xoay quanh. Cảnh tượng trước mắt, triệt để đổi mới bọn hắn nhận thức, rung động linh hồn của bọn hắn. Thế gian này, vì sao lại có như vậy tiên cảnh? Tất cả mới gia nhập Trường Sinh phái đệ tử, vào giờ khắc này triệt để đi rồi. To lớn hạnh phúc cùng trùng kích để bọn hắn lệ nóng doanh trọng, thật không thể ngay tại chỗ quỳ xuống tới, hướng về Lục Huyền Thông phương hướng dập đầu, hô lớn một tiếng, "Cha, ngài thật đúng là ân nhân cứu mạng của chúng ta a." Không biết là ai trước dẫn đầu, các đệ tử cùng tiếng mặt hướng Lục Huyền Thông vị trí, phát ra đinh thai nhức óc gào thét, tiếng gầm giống như lôi đình lằn qua bí cảnh, "Thiếu chủ, uy vũ! Thiếu chủ, uy vũ! Thiếu chủ, uy vũ!" Tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, tràn ngập xúc động cùng sùng bái. Lục Huyền Thông dựng ở hư không, nhìn phía dưới kích động đệ tử, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Thời gian sẽ chứng minh bọn hắn hôm nay lựa chọn là như thế nào chính xác. Tiếp xuống, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trường Sinh phái bằng tốc độ kinh người bành trướng. Tổng cộng tuyển nhận 3 vị tu vi đã đến tạo hóa cảnh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thủ tịch đệ tử. 3 người này đều người mang song đế huyết mạch, thiên phú siêu tuyệt, chỉ đợi tại bí cảnh này bên trong trải qua một phen thủy biến, liền có thể thử nghiệm trùng kích đệ thất cảnh vận kiếp cảnh. Hiện tại bọn hắn đối Lục Huyền Thông đã là khăng khăng một mực, thể sống chết hiệu chung. Có chút khác 40 vị dị bẩm thiên phú thân truyền đệ tử, đều người mang đế cấp huyết mạch. Loại thiên phú này, nếu là đặt ở hạ giới hoặc cái khác đại vực, không có chỗ nào mà không phải là có thể giành chấn một phương, dẫn dắt thời đại tuyệt thế thiên tiêu. Bây giờ, lại cam tâm tình nguyện trở thành Lục Huyền Thông bộ hạ trung thành nhất lực lượng. Còn có hơn ngàn tên thông qua sàng lọc ngoại môn đệ tử, tu vi thuần một sắc tại thần tôn cảnh. Nhớ ngày đó, tại đông vực cái kia địa giới, một vị thần tôn cảnh cũng đủ để thay đổi một cái gia tộc vận mệnh, xưng vương xưng bá. Mà tại nơi này, loại tu vi này đệ tử lại như là cá giết sang sông, số lượng to lớn. Đây cũng là đứng hàng thiên giới top 12 thánh địa khủng bố nội tình, nhân tài chân chính nhiều, thiên tiêu tập hợp. Lục Huyền Thông rất nhanh liền đem lên vung tay trường quỹ, đem hàng ngày quản lý giao cho cái kia 3 vị thủ tịch đệ tử phụ trách. Ngược lại có thiên đạo khế ước ràng buộc, hắn căn bản không lo lắng có người dám bằng mặt không bằng lòng hoặc trong bóng tối giở trò. Trường Sinh phái quy mô vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng lớn mạnh. Ngay tại vui vẻ phồn vinh thời khắc, một vị ngoài ý liệu khách nhân đích thân tới cửa bái phòng. Người này chính là Thiên Tinh các Hàn trưởng lão, mà phía sau hắn còn đi theo một vị khí chất phi phàm, già nhưng vẫn tráng kiện thiếu niên. Thiếu niên kia khuôn mặt non nớt, ánh mắt thâm thúy như biển sao, khí tức quanh người kín đáo không lộ ra. Nhưng dùng Lục Huyền Thông bây giờ nhận biết, cảm giác đến người này khí tức thâm trầm trình độ, so trước đó thấy qua thánh chủ, hình như còn có phần hơn mà đều tới. Trong lòng Lục Huyền Thông lẫm liệt, không dám thất lễ, liền vội vàng đem hai người mời vào bí cảnh, thật tốt chiêu đãi. Hàn trưởng lão cười híp mắt nhìn xem trong bí cảnh cảnh tượng, trong mắt tràn đầy tán thưởng, lập tức đối Lục Huyền Thông khách khí nói, "Huyền Hoàng tiểu hữu, lão phu không mời mà tới, có nhiều cái dậy. Thật sự là có một số việc, không thể không cùng người ngày mặt thương nghị." Chương 214, Thái thượng tam trưởng lão, chỗ dựa. Vô địch. Bái phòng sư tôn. Chương 214, Thái thượng tam trưởng lão, chỗ dựa. Vô địch. Bái phòng sư tôn. Đối với Hàn trưởng lão đột nhiên đến thăm, trong lòng Lục Huyền Thông chính xác cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, Hàn trưởng lão đột nhiên bái phòng, nhất định là có chuyện trọng yếu gì. Huống chi, bên cạnh hắn còn đi theo một vị khí chất cực kỳ đặc thù già nhưng vẫn tráng kiện hài đồng, người này nhìn như tuổi nhỏ, nhưng đi lại thong dong, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, khí tức quanh người mặc dù nội liễm đến cực hạn, cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Liền Hàn trưởng lão tại bên cạnh người đều duy trì một loại tự nhiên mà lại cung kính tư thế. Trong lòng Lục Huyền Thông lẫm liệt, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, chắp tay khách khí nói, "Hàn trưởng lão nói quá lời, ngài có thể giá lâm ta cái này đơn sơ bí cảnh, là văn bối vinh hạnh. Lần trước chấp pháp đường sự tình, còn may mà trưởng lão ngài đứng ra, bên bực lẽ phải, văn bối một mực khắc trong tâm khảm, chưa từng kịp thật tốt đáp tạ." Hàn trưởng lão nghe vậy, đội vã khoát tay, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, "Huyền Hoàng tiểu hữu không cần thiết nhắc lại việc này, lão phu thật sự là xấu hổ. Ngày ấy lão phu cũng không có thể giúp đỡ cái gì tính thực chất một tay, cuối cùng vẫn là dựa tiểu hữu năng lực bản thân hóa giải nguy cơ, lão phu điểm ấy bé nhỏ cử chỉ, thực tế không đáng nhắc đến, nói tới càng là xấu hổ. Lục Huyền Thông lý giải gật đầu, ngược lại hỏi, không biết Hàn trưởng lão hôm nay tới trước làm chuyện gì? Nếu có cần dùng tới vãn bối địa phương, cứ nói đừng ngại. Hàn trưởng lão nghiêm sắc mặt, nhìn một chút bên cạnh tóc bạc thiếu niên, gặp đối phương khẽ bước cằm, vậy mới đi thẳng vào vấn đề nói, đã như vậy, lão phu liền nói thẳng, hôm nay tới trước, thật có một chuyện thương lượng, việc này quan hệ đến Thiên Tinh Các cùng Trường Sinh Phái tương lai quan hệ. Lục Huyền Thông ồ một tiếng, trong lòng hiếu kỳ càng lớn. Hàn trưởng lão tiếp tục nói, ta Thiên Tinh Các hy vọng trở thành Trường Sinh Phái sau lưng thế lực ủng hộ. Theo sau, giải thích. Thái Sơ Thánh Địa bên trong danh sách tranh giành, cho tới bây giờ đều không chỉ là đệ tử cá nhân thực lực so đấu. Phía sau Huyền Minh Phái có chấp pháp đường bóng, Quan Diệu Phái cùng luyện đan các quan hệ mật thiết, kiếm các thì đạt được trận pháp sư hiệp hội hết sức ủng hộ. Cơ hồ tất cả danh sách phe phái sau lưng đều đứng đây trong Thánh Địa một phương to lớn thế lực, mục đích liền là nâng đỡ mỗi người nhìn kỹ thiếu chủ trưởng thành. Nếu thật có thể giành được thánh tử vị trí, nó thế lực sau lưng tự nhiên cũng có thể thu được không có gì sánh kịp chỗ tốt, địa vị nước lên thì thuyền lên. Ta Thiên Tinh Các nguyên bản bản quan cũng không vụng tại tham gia loại này nâng đỡ. Cuối cùng trong thánh địa, vô luận đệ tử trưởng lão, tu hành đều quấn không mở Thiên Tinh Các tại nguyên đổi. Nhưng lần này, Hàn trưởng lão ngữ khí biến đến trịnh trọng, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, các chủ đích thân quyết định phá lệ một lần. Vừa dứt lời, vị kia giả nhưng vẫn tráng kiện thiếu niên mỉm cười, lên trước một bước, "Tiểu hữu, lão phu liền là Thiên Tinh Các các chủ, cũng là Thái Sơ Thánh Địa Thái Thượng Tam trưởng lão. Hôm nay tùy tiện tới chơi, mong rằng tiểu hữu chớ trách." Lục Huyền Thông nghe vậy, chấn động trong lòng. Thái Thượng Tam trưởng lão, Thiên Tinh Các các chủ, đây chính là chân chính sừng sững tại thánh địa quyền lực đỉnh phong cự đầu một trong. Tu vi đã đến chuẩn đế cảnh kinh khủng tồn tại, thần niệm hơi động liền có thể dẫn động đế kiếp, thử nghiệm du ngoạn cái kia vô thượng đại đế chi cảnh tồn tại. Hán vội vã lần nữa có người, hành lễ càng cung kính, vạn bối huyền hoàng, bái kiến các chủ. Không biết là các chủ đích thân tới, có nhiều lãnh đạm, còn mời thứ tội. Thái thượng tam trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, tựa hồ đối với Lục Huyền Thông phản ứng rất là hưởng thụ, ôn hòa hỏi, không biết tiểu hữu, đối với Hàn trưởng lão vừa mới đề nghị, ý như thế nào? Lục Huyền Thông cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức gật đầu, nhận được các chủ cùng Hàn trưởng lão để mắt, vạn bối cầu không được. Có Thiên Tinh các loại này quái vật khổng lồ xem như hậu thuẫn, Hán Trường Sinh Phái phát triển chắc chắn càng thông thuận, tài nguyên con đường cũng đem triệt để mở ra. Quan trọng hơn chính là có một vị chuẩn đế cường giả che chở, cảm giác an toàn quả thực bảo đảm. Trong lòng hắn sáng như gương, đối phương như vậy hạ mình, tất có toàn tính. Hơi suy nghĩ một chút, liền hỏi dò, tiền bối ưu ái như thế, vãn bối vô cùng cảm kích. Chỉ là tiền bối chẳng lẽ cũng là vì trong bí cảnh sợi kia tiên khí mà tới? Thái thượng tam trưởng lão trong mắt lóe lên một chút tán thưởng, thản nhiên gật đầu, tiểu hữu thông minh vượt trội, không tệ. Lão phu chính xác cần cộng hưởng nơi đây linh khí, để sợi kia tiên khí có thể giúp lão phu cố gắng tiến lên một bước. Tất nhiên, Thiên Tinh Các ủng hộ cũng không phải nói ngoa. Trong lòng Lục Huyền Thông đại định, đây cũng là một chàng cả hai cùng có lợi giao dịch, hắn lập tức đáp ứng, tiền bối cần, cứ mở miệng là được. Có thể cùng Thiên Tinh Các hợp tác, là Trường Sinh Phái phúc khí. Thái thượng tam trưởng lão nghe vậy, lập tức vừa lòng thỏa ý, vỗ tay cười nói, "Tốt, tốt, tốt." Sung sướng. Tiểu Hữu quả nhiên là người sảng khoái. Ba người lại không giữ quy tắc làm cụ thể tỉ mỉ nói chuyện với nhau một hồi lâu, trò chuyện với nhau thật vui. Đưa đi hài lòng Thiên Tinh Các các chủ cùng Hàn trưởng lão sau, Lục Huyền Thông mới nuối lòng một hơi, trong ngực Mai Kiêu Bích Vân lệnh lại bỗng nhiên ấm áp lên, sư tôn dạ hờm loạn cái kia thanh lãnh bên trong mang theo một chút tiểu khác tâm tình âm thanh vang lên, "Đồ nhi huyền hoàng, mau tới Bích Vân phong một chuyến, vi sư có chuyện quan trọng cùng ngươi thương lượng." "Lục Huyền Thông, khá lắm, còn tới. Hôm nay đây là thế nào?" Đại lão xếp hàng đến cửa. Tuy là trong lòng chửi bậy, nhưng hắn động tác lại không chậm, lập tức lên đường tiến về Bích Vân phong. Vẫn như cũng là chỗ kia mây mù lượn lờ ban công, vẫn như cũng là tầng kia mông lung sa vụ ngăn cách nội ngoại. Lục Huyền Thông ở phía dưới đối mặt Sa Vụ không mình hành lễ, đệ tử Huyền Hoàng, bái kiến sư tôn. Sa Vụ phía sau, Dạ Hồng Loan thân ảnh như ẩn như hiện, nàng hình như trầm ngâm một chút, ngựa khí có chút hàm hồ trước tán dương một phen, "Đồ nhi tới. Gần đây Trường Sinh phái phát triển mạnh mẽ, thanh thế to lớn, thậm chí ngay cả thánh chủ cùng tiên tinh các vị kia đều kinh động. Ngược lại vượt xa khỏi vi sư dự liệu." Lục Huyền Thông bảo trì khiêm tốn, "Sư tôn quá khen, một chút bé nhỏ thành tựu, không thể không có sư tôn dạy bảo cùng che chở." Lời nói này đến chính mình đều có chút đỏ mặt. Dạ Hồng Loan bên kia trầm mặc chốc lát, tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Cuối cùng vẫn là nói khẽ, "Đồ nhi, vi sư hôm nay gọi ngươi tới là có một chuyện muốn nhờ." Nhưng mà, nàng lời nói còn chưa nói xong, Lục Huyền Thông phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy, trực tiếp tiếp lời nói, "Sư tôn cũng phải cần liên thông bí cảnh, cộng hưởng linh khí. Trận pháp đệ tử đã chuẩn bị xong, tuy thời có thể vì ngài mở ra. Đến lúc đó, cả tòa Bích Vân Phong đều muốn tắm rửa tại cái kia đặc tù linh ẩn bên trong." Sa Vụ phía sau, Dạ Hồng Loan rõ ràng ngây ngẩn cả người, hình như trọn vẹn không ngờ tới đồ đệ như vậy dễ nói, chuẩn bị tốt lý do thoái thác tất cả đều kẹt ở trong cổ họng. Qua mấy tức, nàng mới mang theo một chút khó có thể tin cùng một chút lúng túng ngựa khi nói, ngươi lại sớm đã chuẩn bị hảo. Đồ nhi ngươi thực sự là nhu thuận đến để vi sư không biết nên nói cái gì cho phải. Nói đi, lần này ngươi lập xuống như vậy đại công, muốn cái gì ban thưởng? Chỉ cần vi sư có thể làm được, tuyệt không chối từ. Lục Huyền Thông vừa định thói quen nói làm sư tôn phân ưu là đệ tử bản phận, không dám cầu ban thưởng, nhưng trong đầu cái kia hố cha tiếng hệ thống nhắc nhở lại không có dấu hiệu nào nổ vang. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ chính diện tới sư tôn ban thưởng, chúc mừng ký chủ phát động đặc thù lựa chọn nhiệm vụ. Nhiệm vụ lựa chọn, thấy sư tôn tuyệt thế chân dung, cũng chính tay vớt ve nó chân ngọc, kéo dài ba hơi, nhiệm vụ ban thưởng, 10 mai cực phẩm thiên vận phá kiếp đan, thánh cảnh phía dưới, vô luận tao ngộ như thế nào bình cảnh, phục dụng đan này đều có thể 100% an nhiên vượt qua, cũng cực lớn củng cố đạo cơ, tăng lên tiềm lực. Lục Huyền Thông, ta dựa vào, hệ thống con mẹ nó ngươi là muốn ta chết ư? Đây là cái gì làm chuyện lớn nhiệm vụ? Thấy chân dung còn chưa tính, còn mò chân ngọc, còn muốn kéo dài ba hơi. Đây chính là hư thần cảnh cường giả, sư tôn của mình. Cái này cùng lão hổ trong miệng nhổ răng khác nhau ở chỗ nào? Nhưng mà, nhiệm vụ kia ban thưởng, 10 mai cực phẩm thiên vận phá kết đan. Phần thưởng này, quá thơm. Thương đến để hắn biết do khả năng bị đánh chết, cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Hấp dẫn cực lớn cùng cực hạn nguy hiểm ở trong đầu hắn điên cuồng giao chiến. Cuối cùng, con bạc tâm lý cùng hệ thống ban thưởng dụ hoặc chiếm cứ lợi thế. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết cả đời dũng khí cùng diễn kỹ, trên mặt cố gắng gạt ra một bộ chân thành vô cùng, lại mang theo vài phần khó mà mở miệng ngượng ngùng răng rớp, âm thanh khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí nói, đệ tử muốn. Chính tay vuốt ve một thoáng sư tôn chân ngọc. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ ban công nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không khí bỗng nhiên ngưng kết. Xa vụ phía sau, Dạ Hồng Loan thân ảnh hình như triệt để cứng đờ. Lục Huyền Thông có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ khó nói lên lời, đủ để đông kết linh hồn băng lãnh khí tức, chính giữa theo xa vụ phía sau chậm chậm tràn ngập ra. Dạ Hồng Loan. Chương 215, thấy sư tôn chân dung. Hệ thống tìm đường chết cầu giòm ngó chân ngọc. Chương 215, thấy sư tôn chân dung. Hệ thống tìm đường chết cầu giòm ngó chân ngọc. Xa vụ phía sau, Dạ Hồng Loan tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra khó có thể tin, thậm chí cố ý kiểm tra một chút Lục Huyền Thông khí tức, chẳng lẽ tiểu tử này hôm nay tu luyện tẩu hỏa nhập ma, uống lộ thuốc, bằng không liền là bị cái nào không biết sống chết lao sắc quỷ đoạt xá thân thể. Ngày bình thường nhìn lên vẫn tính trầm ổn đàng hoàng một cái đồ đệ, trong đầu thế nào sẽ chứa lấy như vậy? Như vậy xấu xa không chịu nổi ý niệm. Sư tôn chân ngọc, há lại có thể tùy tiện để nam tử xem, huống chi là chính tay vớt ve. Đây quả thực là ngỗ nghịch, là đại bất kính. Một cỗ lạnh giá nội ý xen lẫn cực độ xấu hổ, nháy mắt xông lên đầu, quanh thân không gian cũng hơi bặm mẻo. Nhưng cuối cùng, cái kia lửa giận ngập trời vẫn là bị nàng cưỡng ép xuống, hóa thành một tiếng nghe không ra hỉ nộ khẽ hỏi, chỉ là thanh âm kia so ngày thường càng lạnh hơn mấy phần, cho vi sư một cái giải thích hợp lý. Nàng thật sự là không nghĩ ra, chính mình đồ đệ này là phát cái gì bị điên, thế nào lại đột nhiên đưa ra như vậy hoang đường vô lễ yêu cầu. Món đồ kia, có cái gì hả mò? Không ngại bẩn ư? Lục Huyền Thông nghe vậy, trong lòng lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa mới cái kia phiên tìm đường chết hành vi, quả thực là tại quỷ môn quan phía trước điên cuồng nhảy đi cô. Hôm nay nếu là đổi lại bất kỳ vị nào khác đệ tử, dám đối sư tôn nói ra như vậy khinh nhẫn lời nói, e rằng đã sớm bị Dạ Hồng Loan một trường chụp đến thần hồn câu diện, chết đến ngay cả cặn cũng không còn. Hắn bây giờ còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, toàn bằng chính mình là nàng môn hạ duy nhất dòng độc đinh đệ tử phần này kim bài miễn tử. Theo sau, Lục Huyền Thông lập tức hí tinh phụ thể, trên mặt lộ ra thống khổ, dãy rủa lại mang theo thật sâu hối hận biểu tình, lấy lui làm tiến, bắt đầu thuần thục vung nổi, hồi bẩm sư tôn. Vừa mới cái kia cũng không phải là trong hàng đệ tử tâm ý tưởng chân thật nhất, mời sư tôn minh giám. Đệ tử vì cốn tại tạo hóa cảnh hậu kỳ đỉnh phong đã lâu, trong lòng chấp niệm dần sâu, cũng bất chi bất giác nảy sinh một chút tâm ma. Vừa mới nhất định là cái kia tâm ma quấy phá, khống chế đệ tử miệng, nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói. Đệ tử tội đáng chết vạn lần. Hắn một bên nói, một bên vụng trộm quan sát sư tôn phản ứng, tiếp tục ra vẻ đáng thương nói. Đỗ Nhi biết rõ cầu xin này ép buộc, càng là đối với sư tôn cực lớn kinh nhận. Sư tôn tại Đỗ Nhi trong lòng, một mực là kiểu minh nguyện, thánh khiết vô song, là Đỗ Nhi trên con đường tu hành chỉ dẫn phương hướng hải đăng. Đỗ Nhi muôn lần chết cũng không dám có cái này ý nghĩ sang vậy. Mời sư tôn trách phạt. Nói xong, hắn một bộ hối hận đan sen, xấu hổ vô cùng răng rấp, thật sâu một cúi đầu, quay người liền muốn hốt hoảng rời đi, nhưng mà, ngay tại hắn xoay người nháy mắt. Chấm đã. Dạ Hồng Loan thanh lành âm thanh vang lên lần nữa, hình như mang theo một chút phức tạp tâm tình. Lục Huyền Thông đưa lưng về phía xa vụ, khỏe miệng tại trong lúc lơ đãng, phát họa ra một chút mưu kế đạt được đắc ý đường cong. Mắc câu rồi. Hồng Loan tuyệt mỹ trên mặt chính xác hiện ra một vòng cực kỳ nhạt đỏ ửng, trong ánh mắt đan sen xấu hổ, bất đắc dĩ còn có một chút. Khó nói lên lời lúng túng. Nàng hàm răng khẽ cắn phía dưới môi đỏ. Tựa hồ tại tiến hành quyết liệt đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định, âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, ẩn chứa một chút kiểu nộn cùng vũ mị hương vị, trở về. Chính tay vớt ve. Vẫn là thôi. Nhưng, có thể đồng ý ngươi nhìn một chút. Cái này, đã là vi sư có thể làm được mức độ lớn nhất. Ngươi như lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Sư tôn âm thanh dừng một chút, ẩn hàm cảnh cáo, thế nhưng phần ý xấu hổ lại khó mà trọn vẹn che giấu. Cuối cùng, đông dưng đến đồ đệ chỗ tốt lớn, nếu là liền điểm ấy yêu cầu đều mảy may bất mãn đủ. Không khỏi cũng quá không nói được, chuyến đi cũng có hại nàng thân là sư tôn uy tín. Lục Huyền Thông lập tức xoay người, trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, phản phất đạt được thiên đại ban ân, đà tạ sư tôn. Đệ tử có thể nhìn một chút, liền đã vừa lòng thỏa ý, đời này không tiếc rồi. Tuyệt không còn dám có nửa phần ý nghĩ xấu. Tiếp đó, tại Lục Huyền Thông thuần khiết ánh mắt nhìn kỹ, xa vụ hơi hơi ba động, một cái hoàn mỹ không một tì vết, trắng non như ngọc, mắt cá chân tinh tế, mu bàn chân duyên dáng chân ngọc, chậm chậm theo xa vụ phía dưới lộ ra một chút điểm chỉ tiêm. Nơi đây lược bất một vạn chữ hình dung. Sau một lát, Lục Huyền Thông cơ hồ là tung bay rời khỏi Bích Vân Phong, mặt mo ửng đỏ, khoe miệng ức chế không nổi điên cuồng dâng lên, cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai. Hồi tưởng lại trong đầu cái kia nhìn thoáng qua tuyệt mỹ cảnh tượng, hắn không khỏi đến tâm thần dập dờn, theo bản năng lẩm bẩm tán thán nói, chậc chậc, xứng đáng là sư tôn chân ngọc. Hai chữ, thoải mái. Theo sau, hắn lập tức hô, cầu hệ thống, lăn ra, ban thưởng. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, chưa hoàn thành chính tay vuốt ve điều kiện, cho nên. Lục Huyền Thông lập tức sầm mặt lại, kém chút nhảy dựng lên, mẹ, lão tử vừa mới kém chút đều chết mất, ngươi nói cho ta không hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, xét thấy ký chủ thành công đạt thành thấy chân dung điều kiện, lại quá trình rất có tính nguy hiểm, hệ thống phán định làm hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Ban thưởng phát, năm cái cực phẩm thiên vận phá kiếp đan, Lục Huyền Thông vậy mới thỏa mãn gật đầu một cái. Năm cái liền năm cái, cũng không tệ. Cái đồ chơi này thế nhưng có thể 100% bảo đảm đột phá thánh cảnh trở xuống bất luận cái gì bình cảnh thần đan, giá trị liên thành. Có cái này cực phẩm thiên vận phá kiếp đan, hắn đột phá đệ thất cảnh vận kiếp cảnh chính là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, đan này đối với hắn sau này bồi dưỡng thân tín thế lực, có khó mà lường được tác dụng cực lớn. Trải qua cái này một loạt sự kiện, Huyền Hoàng danh tiếng tại Thái Sơ Thánh Địa, thậm chí toàn bộ Thương Nô Châu đều chân chính đạt tới chấn động một thời tình trạng. Dùng Tam Đế huyết mạch chi tư, cứng rắn chấp pháp đường, vấn đỉnh danh sách đệ tử, sáng tạo trường sinh phái, đến thánh chủ đích thân giá lâm lưu ái, trong bí cảnh càng nắm giữ liền đại đế đều tâm động không thôi tuyệt thế bảo vật. Không linh bí cảnh bên trong nhiều thần kỳ, sớm đã thông qua đủ loại con đường chuyển khắp tứ phương, làm cả Thương Nô Châu tu sĩ cũng vì đó động dung, thèm thuồng không thôi. Nếu không phải nơi đây thân ở trong Thái Sơ Thánh Địa, chịu thánh địa quy tắc che chở, e rằng sớm đã biến thành mỗi đại thế lực điên cuồng tranh đoạt, máu chảy thành sông tuyệt thế bảo địa. Mà Huyền Hoàng cái kia danh sách đệ tử kiêm dạ Hồng Loan thân truyền thân phận, cũng đủ để khiến tuyệt đại đa số kẻ ham muốn chùn bước, sinh lòng sợ hãi. Chương 216, đột phá đệ thất cảnh. Một năm sau biến hóa, lần nữa lớn mạnh. Một, chương 216, đột phá đệ thất cảnh. Một năm sau biến hóa, lần nữa lớn mạnh. Một, trong thánh địa, còn lại lục đại phe phái thiếu chủ nhóm, giờ phút này cũng là lo lắng, ăn ngủ không yên. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia một tên sau cùng thăng cấp thứ 7 danh sách, đến tuột cùng có như thế nào ma lực, có thể để thánh chủ đích thân hạ mình. Loại đãi ngộ này, liền bọn hắn cũng chưa từng hưởng thụ qua. Bọn hắn càng nóng lòng muốn biết, thánh chủ lúc đầu cùng Huyền Hoàng đến tuột cùng đã nói những gì, phải chăng đạt thành cái gì không muốn người biết thỏa thuận. Thế là, đủ loại tìm hiểu, tham dò thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhộn nhịp liếc về trường sinh phái cùng không linh bí cảnh. Nhưng mà, tại thánh chủ ngầm đồng ý cùng thiên tinh cắt trong bóng tối che chở cho, tất cả tìm hiểu đều không thu hoạch được gì, như là đá chìm đáy biển. Cứ như vậy, trường sinh phái thế lực, tại không người dám bên ngoài chèn ép dưới tình huống, như là như vết dầu loang điên cuồng lớn mạnh, hấp dẫn càng ngày càng nhiều chân chính khát vọng cường đại, có can đảm ký kết khế ước thiên tài gia nhập. Mà thân là thiếu chủ Huyền Hoàng, tại an bài tốt hết thảy phía sau, thì lựa chọn bế quan tu luyện, tiêu hóa gần nhất thu hoạch, chủng kích cảnh giới càng cao hơn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toa. Trong nháy mắt, liền là sau một năm. Trải qua thời gian một năm phát triển, Lục Huyền Thông bộ hạ trường sinh phái đã trưởng thành là một cỗ làm người trố mắt ngoác mồm phái vật khổng lồ. Bây giờ phe phái bên trong, nhân tài đông đúc, cường giả như mây, nắm giữ 8 vị dị bẩm thiên phú song đế huyết mạch người sở hữu, 49 vị đế cấp huyết mạch thiên tiêu, còn lại thánh cấp huyết mạch đệ tử càng là phát triển đến kinh người 5000 số lượng. Trong đó, tu vi đạt tới đệ thất cảnh vận kiếp cảnh cường giả đã có hơn 20 vị, đệ lục cảnh tạo hóa cảnh cao thủ vượt qua 800 đông đúc, đệ tử còn lại cũng tuyệt đại bộ phận bước vào thần tôn cảnh bậc cửa. Loại này thực lực khủng bố tích lũy cùng cao cấp chiến lược phối trí, đã lặng yên không một tiếng động vượt ở thất đại danh sách phe phái long đầu địa vị, đem mặt khác uy tín lâu năm phe phái xa xa bỏ lại đằng sau. Không chỉ như vậy, càng có 5 vị thành danh đã lâu thánh nhân cảnh cường giả, bị trường sinh phái tiềm lực cùng tài nguyên hấp dẫn, nguyện gia nhập trở thành khách khanh trưởng lão, nghe theo Lục Huyền Thông điều khiển. Ở trong đó, thậm chí không thiếu theo bên ngoài Thái Sơ Thánh Địa, cái khác đại vực mộ danh mà đến tán tu đại năng, bọn hắn tất cả đều là hướng lấy Huyền Hoàng hai chữ này bây giờ tại Thương Ngô Châu như mặt trời ban trưa thanh danh mà tới. Dùng trường sinh phái bây giờ triển lộ ra thực lực, đã có thể thoải mái nghiền ép bên ngoài thánh địa bất luận cái gì không có hư thần cảnh cường giả chấn giữ tông môn thế lực, nó nội tình thâm hậu, làm người nhìn mà phát khiếp. Trong lúc này, Lục Huyền Thông bản thân cũng không nhàn rỗi. Hắn thuận lợi đột phá tới đệ thất cảnh bận kiếp cảnh sau, liền nên đón Huyền Minh cùng Hình Tiên hai vị này uy tín lâu năm danh sách thay nhau khiêu chiến. Mới đầu, hai vị này tâm cao khí ngạo thiếu chủ cũng không đem Lục Huyền Thông quá mức để ở trong mắt, nhưng mà mấy lần giao thủ thăm dò phía sau, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, Lục Huyền Thông ứng đối thế công của bọn hắn lại lộ ra thành thạo, hình như liền mười thứ ba năm thực lực cũng chưa từng vận dụng. Tất nhiên, bọn hắn bản thân cũng không vận dụng áp đáy hòm át chủ bài, nhưng Lục Huyền Thông chỗ cho thấy sâu không lường được, đã đủ để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, không còn dám tùy tiện khiêu khích. Trải qua cái này phía sau, tại không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, lại vô tự xếp đệ tử dám tùy tiện khiêu chiến Lục Huyền Thông. Đây chính là thực lực tuyệt đối mang tới uy hiếp. Nhưng mà, duy nhất để Lục Huyền Thông cảm thấy có chút buồn rầu thậm chí căm tức là, hắn bây giờ thành danh, tại một số phương diện hình như biến đến có chút. Quý dị, không biết từ khi nào chỗ nào lưu truyền ra một chút vô cùng không hợp thói thường truyền văn, nói hắn Huyền Hoàng không gần nữ sắc, là bởi vì có Long Dương tốt, thiên vị nam phong. Càng kỳ quái hơn chính là, còn nói hắn khẩu vị đặc biệt, nhất là yêu thích thể trọng 300 cân trở lên khôi ngô nam tử, gọi đùa nó làm mở xe tăng. Đủ loại xảo quyệt cấp độ, khó bề tưởng tượng vu oan cùng địa đặt, theo cá nhân hắn phẩm đức đến sinh hoạt tập tính, không lọt chỗ nào, hư cấu đến sinh động như thật, phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Những lời đồn này truyền bá cực lớn, dẫn đến hiện tại Lục Huyền Thông phong bình tại không rõ chân tướng quần chúng bên trong biến đến có chút quỷ dị, không ít nam giới tu sĩ nhìn thấy hắn đều theo bản năng đi vòng, ánh mắt cổ quái. Thậm chí ngay cả mang theo muốn gia nhập trường sinh phái đệ tử mới số lượng, đều bởi vậy nhận lấy một chút ảnh hưởng, xuất hiện trì trệ không tiến dấu hiệu. nên chết. Cuối cùng là cái nào đáng giết ngàn đao hỗn đản tại sau lưng địa đặt. Lục Huyền Thông mỗi khi nhớ tới, đều hận đến nghiến răng, trong bóng tối quyết định, nhất định phải bắt được phía sau màn hắc thủ, giải quyết triệt để cái này làm người cách hướng phiền toái. Đúng lúc này, một tên đệ tử tới trước bẩm báo, thiếu chủ, bí cảnh ngoài cửa có người cầu kiến, công bố muốn bái nhập ta trường sinh phái. Lục Huyền Thông ngay tại làm lời đồn sự tình phiền lòng, tùy ý khoát tay nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, theo quy củ làm là đủ. Người có ý, để bọn hắn tự mình xem cung ký kết thiên đạo khế ước. Đệ tử kia nhưng lại không lập tức lui ra, mà là nói bổ sung, thiếu chủ, người tới tự xưng tên là Trình Đỗ, hắn còn nói, bên cạnh đi theo hai vị lão bằng hữu đồng thời công bố có thể giải quyết thiếu chủ ngày gần đây. Phiền não. Trình Đỗ. Lục Huyền Thông nghe vậy, tinh thần khẽ rung lên, trong đầu lập tức hiện ra cái kia hơi mập thanh niên hình tượng, lập tức cảm giác sau lưng có chút phát lạnh. Hắn sao lại tới đây? Còn công bố có thể giải quyết nghi hoặc sự tình. Lục Huyền Thông suy nghĩ một chút, ngược lại sinh ra mấy phần hứng thú, để bọn hắn vào a. Hắn ngược lại muốn xem, cái này Trình Đỗ, lần này tới trước lại có thể làm ra cái gì một thiếu thân. Một lát sau, ba đạo thân ảnh bị đệ tử dẫn đi vào. Cầm đầu, vẫn như cũng là cái kia vóc dáng hơi mập, trên mặt mang người vật vô hại nụ cười thanh niên Trình Đỗ. Mà theo sau lưng hắn hai vị thiếu niên tuấn mỹ, lại để Lục Huyền Thông ánh mắt đống nhiên run lên, chính là năm đó bị hắn trước mọi người đánh bại cũng đấu giá mất Long Thần cùng Lâm Như Hiên. Trình Đỗ nhìn thấy Lục Huyền Thông, lập tức lên trước một bước, một mực cung kính cúi người chào, ngữ khí trịnh trọng vô cùng, "Trình Đỗ, bái kiến thiếu chủ." Lục Huyền Thông khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua Trình Đỗ sau lưng Long Thần cùng Lâm Như Hiên. Trình Đỗ hình như phát giác được Lục Huyền Thông ánh mắt, lập tức quay đầu, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh, "Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho thiếu chủ quỳ xuống hành lễ. Từ nay về sau, thiếu chủ liền là chúng ta quý nhân." Long Thần cùng Lâm Như Hiên nghe vậy, trên mặt hiện lên một chút cực kỳ phức tạp dễ dỗ cùng không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Lục Huyền Thông đi dập đầu đại lễ.